Chương 463, để bày tỏ thành tâm, 62 năm lao đài. Cút. Trần Mục lạnh lùng phun ra một chữ. A. Nam nhân sững sờ, đây là ý gì? Còn lo lắng cái gì? Còn không tiếp tục hướng Trần tổng cho thấy quyết tâm của ngươi. Một bên lão bản mắt thấy Trần Mục gương mặt lạnh lùng, trên mặt biểu tình gì cũng không có, liền biết Trần Mục còn không có muốn tha thứ hắn cái này bất thành khí em rể. Là. Có lão bản câu nói này, nam nhân càng không dám thất lễ cùng mập mờ, lại phanh 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 tại Trần Mục trước mặt đập ngẩng đầu lên. Một tiếng so một tiếng còn vang, một tiếng so một tiếng còn muốn thanh thúy, giống như không đem sàn nhà cho đập phá, liền sẽ không từ bỏ ý đồ giống như. Không có một lát sau, huyết dịch theo nam nhân trên trán chảy ra, mà nam nhân dập đầu cử động, cũng là càng ngày càng chậm, sắc mặt cũng là càng thêm trắng xám. Nghe không hiểu tiếng người. Cút nhanh lên. Trần Mục không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng hắn hao tổn. Lan. Nam nhân khẽ giật mình, đây là ý bỏ qua cho hắn. Gặp nam nhân vẫn là không núp đích, Trần Mục một khắc cũng không nhịn được, giơ chân lên giống như là đá bóng giống như, một chân liền đem nam nhân cho đá văng. Sau đó cũng không để ý nam nhân chết sống, quay đầu thì đối với chỗ ngồi lái xe phía trên A Nghĩa nói ra, đem xe đổ vào đi. Đúng, Trần Tổng. A Nghĩa hàng đầu theo trong cửa sổ xe vươn ra, đối với Trần Mục gật đầu đáp lời nói. Sau đó xe khởi động, đem xe ngừng đến số lượng không nhiều bãi đỗ xe. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Theo xe đổ vào trong bãi đỗ xe cũng tắt lửa, Trần Mục bên thai rất nhanh liền nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở. Trần Mục lập tức mở ra trước mặt đạn nhảy ra giả lập giao diện, ấn mở thanh nhiệm vụ, nhận lấy khen thưởng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được Tân Hải đỉnh cấp đại khách sạn. Trần Tổng, không có ý tứ, ngài tuyệt đối đừng vì vừa mới việc nhỏ mà ảnh hưởng tâm tình. Hôm nay, ngài tại chúng ta Hải sản đại tiểu lâu tất cả tiêu phí đều miễn phí. Không chỉ có như thế, ta còn đưa cho ngài hai bình 62 năm lao đài, ngài nhìn thấy thế nào? Lão bản đối với thủ hạ của mình làm cái nháy mắt sau đợi cái kia hai người thủ hạ hướng về chính mình em rể đi đến về sau, hắn mới hấp tấp chạy đến Trần Mục trước mặt, lấy lòng. 62 năm lao đài. Trần Mục mím môi một cái, còn tính là có một chút thành tâm. Dù sao 82 năm lạ phí khắp nơi đều có, nhưng 62 năm lao đài cũng rất ít gặp. Cái đồ chơi này là thuộc về có tiền mà không mua được, cực kỳ chân quý. Không chỉ có như thế, ta trả lại ngài đánh gãy xương. Ngài bao quát người nhà của ngài, chỉ cần cùng ngài có quan hệ trực tiếp người, phàm là đến chúng ta đại tử lâu, đều là miễn phí. Vĩnh cửu miễn phí. Nhìn Trần Mục biểu lộ có chút bướng lòng, lão bản tiếp tục gia tăng mã lực, chỉ cầu Trần Mục có thể đem hôm nay việc này xem như chưa bao giờ phát sinh qua, đừng tìm hắn gây phiền phức. Được. Trần Mục nghĩ, cuối cùng vẫn đáp ứng. Không phải là bởi vì hắn nữa thích chiếm người khác tiện nghi, dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền đấy. Chủ nếu là người khác như thế thành tâm thực lòng, hắn tổng không thể không cấp đối phương lối thoát nha. Dù sao giữa hai người cũng không có cái gì không thể xóa nhòa thâm cừu đại hận. Trần tổng quả nhiên là tốt độ lượng, để cho chúng ta các ngươi bội phục. Lão bản gặp Trần Mục đáp ứng, nhất thời thở dài một hơi, càng là thân thể không xuống đối với Trần Mục ôm quyền, hành đại lễ. Là cái coi trọng người. Trần Mục hết sức hài lòng gật đầu, vậy liền đi vào đi. Đúng, Trần tổng. Lão bản ngồi thẳng lên, sau đó lập tức bắt chuyện lên A Nghĩa lên. Theo cửa xe mở ra, Hứa Thi Nhân từ trên xe bước xuống, nhất thời liền đem chung quanh lực chú ý của mọi người toàn đều hấp dẫn tới. Ta đi. Xinh đẹp như vậy. Cái này sẽ không phải là cái nào đại minh tinh a? Tại sao ta cảm giác nàng so minh tinh còn dễ nhìn hơn, minh tinh cũng phải cần chăm chú ăn mặc, có thể nàng rất là tùy ý, đều không có thật tốt cách ăn mặc. Không có cách ăn mặc thì xinh đẹp như vậy, cái này muốn là trước diện, cái kia không được kinh động như gặp thiên nhân a. Chậc chậc chậc, quả nhiên mỹ nữ xứng xoái ca mới là chân lý vĩnh hằng không đổi. Quá đặc yêu để mắt. Nhìn Hứa Thi Nhân đi đến Trần Mục bên người, hai người tay kéo tay, mọi người không khỏi cảm thán nói. Đi thôi. Trần Mục nhíu mày, tuy nhiên không biết những người này có phải hay không che giấu lương tâm nói ra được lấy lòng lời nói, nhưng không thể không nói, hắn nghe vào trong tai, đáy lòng mười phần vui vẻ. Ừm. Hứa Thi Nhân nhẹ gật đầu, đuổi theo Trần Mục tốc độ. Hai người rất nhanh liền tại lão bản đám người bộ hạ phía dưới tiến vào hải sản đại tiểu lâu bên trong. Theo hai người đi vào, cái này đỉnh xứng nhan trị nhất thời hấp dẫn đến không ít người chú ý lực. Ngoa tạo. Cái này đặc yêu đến cùng dùng bao nhiêu công nghệ cao thủ đoạn mới biến thành cái dạng này. Người thì chua đi. Ta có thể nhìn không ra có bất kỳ một chút công nghệ cao, nhân ra cái này gọi thiên sinh lệ chất. Ngược lại là cái kia xoái ca bên cạnh cái kia nữ, một chút cũng không xứng với hắn. Ngươi nói người ta không xứng với. Hai người này đứng chung một chỗ rõ ràng cũng là kim đồng ngọc nữ, tuyệt phối. Thôi đi, nàng cái kia dáng người, xem xét cũng là sử dụng công nghệ cao thủ đoạn làm, người nào chân sẽ như vậy thẳng tắp dài nhỏ à, đều như vậy gầy, thế mà còn dùng đại hùng. Lừa dối ai đây? Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta còn cảm thấy người nam kia cũng cứ vậy mà làm đâu, nhà ai người tốt hội trưởng thành cái dạng này à? Người mâu chín đầu thân còn chưa tính, trọng yếu nhất chính là hắn cái kia dáng người đều đã đỉnh phối, làm sao có thể mặt đều vẫn là đỉnh xứng. Đúng đấy, chính là, mặt mũi này đoán chừng không ít dùng tiền. Coi như nhân ra mặt là lợi dụng công nghệ cao, cũng là bởi vì nhân ra nội tình không tệ. Có ít người, nội tình không được, hoa lại nhiều tiền cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người nói lời nói, Trần Mục không sót một chữ nghe vào, đơn giản cũng là những người này cảm thấy hắn cùng Hứa Thi Nhân, một cái đẹp trai đến không tồn tại, một cái đẹp đến mức không chân thực, đều cho rằng bọn họ hai cái là dựa vào lấy công nghệ cao thủ đoạn mới biến thành cái dạng này. Những thứ này chua nói chua ngữ, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, hắn toàn đều có thể làm thành ghen ghét xử lý. Trần tổng, mời tới bên này. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, lão bản đối với Trần Mục không người thái độ hèn mọn dẫn đường lấy. Người này có vẻ như lai lịch không nhỏ a. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tưởng lão bản bộ dáng này qua. Có tiền, còn có mặt, dáng người còn định tốt, cái này đặc yêu là người a. Ngoại trừ, mặt không có bên ngoài, ta cũng coi là không tệ. liền có thể tiếc, bên người không có xinh đẹp như vậy bạn gái. Theo đạp lên thang lầu, Trần Mục đem chính mình thính giác thuộc tính kỹ năng thu liễm không ít, dù sao lão nghe những người này lưu giữ, thẳng ảnh hưởng tâm tình. Trần tổng, đây là chúng ta đại tiểu lâu tốt nhất thưởng thức điểm. Bình thường đều không mở ra cho người ngoài. Lão bản trực tiếp mang theo Trần Mục đi vào tầng cao nhất. Theo lão bản đem cửa phòng đẩy ra, đập vào mi mắt chính là ánh đèn sáng chói, bốn phía ngoại trừ hoa hoa thảo thảo bên ngoài, còn có chút đốt đèn quang làm trang sức lãng mạn cảnh bố trí. Lại thêm bao la vô biên cảnh ban đêm cảnh biển, coi là thật khiến người ta có một loại đưa thân vào trong tivi mới có tình cảnh bên trong. Nơi này, xác thực rất thích hợp hai người bọn họ đơn độc hẹn hò, rất có không khí, giống là người khác bố trí tỉ mỉ cầu hôn hiện trường. Trần Mục hết sức hài lòng hoàn cảnh chung quanh. Leng keng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã đổi mới. Ngay tại Trần Mục vừa cảm thán xong, bên hai thì vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đến nhiệm vụ. Chương 464, phát động tùy cơ nhiệm vụ, khen thưởng hơn vạn chiếc thiết hạn, đợi hứa thi nhân vào chỗ về sau, Trần Mục lúc này mới mở ra giả lập giao diện, ấn mở thanh nhiệm vụ. Rất ngạc nhiên, hiện tại cũng không có phát sinh bất kỳ đột phát tình huống, làm sao lại đến nhiệm vụ đây? Hệ thống, chúc mừng ký chủ phát động tùy cơ nhiệm vụ. Nhiệm vụ, cầu hôn, khen thưởng hơn vạn chiếc thiết hạn. Ngoa tạo. Sắt, thiết hạn. Như bức như vậy. Hắn cái này muốn là nắm giữ chính mình thiết hạn giam về sau, cái kia không được như bức thượng tiên, đều có thể trực tiếp thành lập được một cái mới quốc độ. Theo ấn mở tường tình trang, Trần Mục càng xem càng không cách nào tự kiềm chế, quá điều, quả thực cũng là điều phát nổ. Nhà ai thiết thản giam còn có thể ẩn hình, còn có thể trong nước làm tàu ngầm sử dụng. Công nghệ cao như vậy vũ khí, quả thực đều cho hắn như bức hỏng. Đừng nói chỉ là cầu hôn, dù là để hắn xông pha khói lửa, hắn đều không tiếc hoàn thành nhiệm vụ này. Đóng lại giả lập giao diện, Trần Mục nhìn hướng ngồi trên đế, hai tay chống lấy cái cằm, cái kia một dung nhan tuyệt mỹ tại yêu ớt đến ánh sáng chiếu rọi dưới, lộ ra 10 phần ôn nhu điểm tĩnh hứa thi nhân. Tuy nhiên, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới sớm như vậy thì kết hôn, nhưng nếu như đối tượng là hứa thi nhân, cũng chưa chắc không thể. Dù sao, nếu là không có hứa thi nhân, vậy hắn thì không cách nào nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hết thảy bắt đầu đều là bởi vì hứa thi nhân chưa bao giờ cự tuyệt qua hắn mà bắt đầu. Hắn theo hệ thống nơi này kiếm được món tiền đầu tiên, là nàng mang tới. Trần Mục, ngươi mau tới đây. Hứa thi nhân rất ưa thích địa phương này, không kịp chờ đợi hướng về phía Trần Mục ngắt, để hắn tới xem một chút. Ừm. Tốt. Trần Mục giơ chân lên, hướng về hứa thi nhân đi đến. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cho dù không có hệ thống nhiệm vụ này, hắn tin tưởng tại tương lai không lâu, hắn Trần Mục sớm muộn có một ngày cũng sẽ đối hứa thi nhân cầu hôn. Trần Mục, ngươi nhìn bên kia là quốc gia chúng ta cảnh sát biển thuyền A. Trần Mục vừa mới đi đến hứa thi nhân bên người, hứa thi nhân thì kích động lôi kéo Trần Mục tay, chỉ trên bờ biển vận chuyển đại thuyền nói ra. Hẳn là. Trần Mục theo hứa thi nhân chỉ phương hướng nhìn qua, kỳ thật hắn cũng tại trong cuộc sống hiện thực gặp qua cảnh sát biển thuyền là cái dạng gì. Bất quá, có thể giống xe cảnh sát như thế chớp động ánh đèn đại thuyền, hẳn là cảnh sát biển thuyền đi. Huống chi, cái này một chiếc thuyền hiển nhiên đều muốn so hắn thuyền của hắn chỉ lớn hơn nhiều. Mặt trên còn có đặc biệt đường hâm mộ cờ đỏ tung bay lấy, vô luận theo cái kia cái góc độ đến xem, nó đều giống như cảnh sát biển thuyền. Trần Mục, ngươi nghe thấy được không? Hứa thi nhân bỗng nhiên nghiêng đầu lại đối với Trần Mục hào hứng hỏi. Nghe thấy được cái gì? Trần Mục thu tầm mắt lại, hứa thi nhân muốn hỏi như vậy hắn trả lời có thể nhiều. Dù sao khứu giác của hắn so với thường nhân không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, ngoại trừ nước biển cái kia một cỗ mùi tanh nhàn nhạt bên ngoài, các trong cửa tiệm tung bay đi lên vị đạo, hắn đều có thể từng câu từng chữ nói ra. Trong không khí có một cỗ nhàn nhạt vị mặn, còn có cái này bốn phía hương hoa vị. Nhắm mắt lại, hứa thi nhân đem tâm bên trong cảm thụ nói ra. Ừm, có. Trần Mục gật đầu phụ họa. Rất thích nơi này a. Hứa thi nhân mở mắt ra, con ngươi sáng ngượng ngập loẹ loẹ chăm chú nhìn Trần Mục. Muốn là nàng và Trần Mục có thể một mực sống ở nơi này, một mực trải qua thuộc về bọn hắn hai người thế giới, cái kia thì tốt biết bao a ưa thích, vậy sau này thì định cư tại cái này. Trần Mục ngược lại là đối Hải Thành không thích cũng không ghét, hắn không quan trọng ở nơi nào. Định cư. Hứa thi nhân ngu ngơ ở định cư hàm nghĩa là nàng suy nghĩ ý tứ kia a. Trần tổng, ngài nhìn xem, ngươi có cái gì ăn kiêng? Ngài nếu là không có, ta liền gọi người đem chúng ta đại tiểu lâu tất cả đặc sắc đồ ăn đều cho ngài trước đó tới. Không đợi lấy Trần Mục trả lời, bên hai liền đã vang lên lão bản không thức thời thanh âm. Hứa thi nhân một mặt u hoán nhìn hướng đại tiểu lâu lão bản, hắn làm sao không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến mất hứng. Thì kém một chút nàng liền có thể xác định Trần Mục nói có phải hay không là nàng suy nghĩ trong lòng. Đều là hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện đánh gây mỹ hảo hết thảy. Lão bản lơ đãng liếc một chút, đối lên hứa thi nhân cái kia oán trách ánh mắt, dọa đến hắn lưng cũng không dám thẳng tắp, ánh mắt càng là không dám loạn nghiêng mắt nhìn. Hắn giống như cũng không có làm cái gì a, làm sao Trần tổng cái này bạn gái tựa hồ đối với hắn có rất lớn ý kiến. Xong, hắn muốn hay không đi định bợ định nọt một chút. Dù sao, cái này nếu là Trần tổng bạn gái, hiển nhiên quyền nói chuyện rất lớn, vạn nhất nàng tại Trần tổng bên thai thổi thổi gió thoảng bên thai, vậy hắn chẳng phải là liền muốn chết không có chỗ trốn a. Hắn vừa mới thật vất vả cắt lấy trong lòng chi thịt để lấy lòng Trần tổng, để Trần tổng thả bọn hắn một ngựa, cũng không thể để sự tình lại phát sinh hắn bất ngờ. Người xem một chút. Trần Mục trực tiếp đem danh sách đưa cho Hứa thi nhân, hắn không có gì có ăn kiêng, cái gì đều có thể ăn. Được. Hứa thi nhân theo Trần Mục trong tay tiếp nhận danh sách, cẩn thận nhìn lại. Trần tổng, không biết ngài bạn gái có gì vui tốt? Trần tổng kiên trì hỏi đến. Làm sao? Người đánh nàng chủ ý. Trần Mục nghe xong, trong nháy mắt trong lòng còi báo động mãnh liệt, đây là muốn ở ngay trước mặt hắn đào hắn góc tường. Lão bản này là ngại mệnh quá dài, vẫn cảm thấy hắn cái quốc đủ cứng. Dĩ nhiên không phải, ta tuyệt đối không có cái này hài lòng. Vừa nghe đến Trần Mục nói như vậy, lão bản lập tức lung lay đầu. Tốc độ kia, nhìn đến Trần Mục cũng không khỏi lo lắng hắn có thể hay không đến nào chấn động. Vậy ngươi có ý tứ gì? Trần Mục nhíu mày hỏi một chút. Chính là ta vừa mới nhìn vị tiểu thư kia, nhìn ánh mắt của ta tựa hồ không quá hữu hảo, cũng không biết là ta chỗ nào đắc tội nàng, chọc giận nàng không thoải mái, cho nên muốn mượn cơ hội này đền bù một chút. Đối mặt Trần Mục nghi vấn, lão bản căn bản cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào, có cái gì toàn đều nói ra. Nguyên lai là dạng này. Trần Mục nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía ngay tại cẩn thận lật xem danh sách hứa thi nhân. Ánh mắt không hữu hảo a. Hắn vừa mới tại sao không có thấy? Sẽ không phải chỉ là một cái hiểu lầm. Trần Mục, ta đều có thể. Ngay tại Trần Mục suy tư lúc, hứa thi nhân thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Cái kia, ta cái này đi gọi người làm. Vừa nghe đến hứa thi nhân câu nói này, lão bản lập tức phụ hòa đường. Ừm. Hứa thi nhân một bên gật đầu, một bên đem danh sách đưa cho lão bản. Lão bản, nhìn hứa thi nhân trên mặt cái kia nụ cười thản nhiên, hắn đều có chút hoài nghi mới vừa rồi là không phải mình quá lo lắng. Như thế một cái ấm ấm nhu nhu nữ hài tử, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đối với hắn lộ ra ánh mắt như vậy mới là. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Trần Mục lên tiếng. Đừng xử tại hắn cùng hứa thi nhân bên người, ảnh hưởng bọn hắn hai người cảm tình. Đợi lão bản vừa đi, Trần Mục lại bắt đầu rầu rĩ. Cầu hôn, đương nhiên là tránh không được một trận lãng mạn tỏ tình, cùng giới chỉ. Có thể nhiệm vụ này tới quá đột ngột, để hắn không có chút nào chuẩn bị, lúc này hắn đi đâu đi mua nhẫn cầu hôn. Cũng không thể một chút nghi thức cảm giác đều không có đi. Ai, sớm biết vừa mới thì không gọi lão bản rời đi, cần phải nắm chặt thời gian hỏi một chút hắn, phụ cận nơi nào châu đáo đồ trang sức cửa hàng gần nhất. Trần Mục, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Đối đây hết thảy không biết chút nào hứa thi nhân gặp Trần Mục vẻ mặt buồn thiu, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Chương 465, Nam ức vật gạ di trấn điếm chi bảo. Không có gì. Trần Mục lắc đầu, sau đó lén lút lấy điện thoại di động ra, trốn ở dưới đáy bàn dùng hướng dẫn tìm tòi. Nhìn điện thoại di động ánh đèn tại Trần Mục trên mặt phản quang, hứa thi nhân cũng không có hỏi tới đi xuống. Trần Mục là một cái hoàn chỉnh cá thể, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về nàng một người, hắn có chính mình sự tình cần làm. Mà nàng có thể làm cũng là tại Trần Mục cần một chỗ thời điểm, cho đủ hắn cá nhân không gian. Tại hắn thời điểm bận rộn, không đi quấy rầy đến hắn. Ta đi trên ban công nhìn ngắm phong cảnh. Hứa thi nhân tìm một cái lấy cớ rời đi. Ừm, tốt. Trần Mục tâm lý một trận hoan hỉ, hắn ước gì đây? Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không cần lén lút. Đợi hứa thi nhân vừa rời đi, Trần Mục lập tức liên hệ châu đáo đồ trang sức cửa hàng, chọn món, khiến người ta lóe đưa tới. Không người, chống đỡ cánh tay tựa ở trên ban công hứa thi nhân quay đầu lại nhìn hướng ngón tay nhanh chóng tại trên màn hình điện thoại di động đánh lấy, còn lộ ra vẻ hưng phấn Trần Mục, nội tâm nặng buồn buồn. Nàng vẫn luôn biết, Trần Mục ưu tú như vậy người, khẳng định không thiếu nữ sinh ưa thích, cũng không ít người tìm kiếm nghị cách tới gần hắn, tiếp cận hắn. Không có người nào có thể chống cự được loại này hấp dẫn cực lớn, cho nên, dù là Trần Mục không chỉ có nàng như thế một người bạn gái, nàng cũng sẽ không đối với hắn sinh khí. Nàng chỉ để ý nàng có thể hay không làm bạn tại Trần Mục tả hữu, thì không để ý nàng có phải hay không Trần Mục duy nhất. Trần tổng, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Theo cửa bị đẩy ra, lão bản lại lần nữa xuất hiện tại hai tầm mắt của người bên trong. Được, để bọn hắn đưa ra đi. Trần Mục để điện thoại di động xuống, thời thời khắc khắc chú ý đối phương lộ tuyến. Đúng, Trần tổng. Lên tiếng, lão bản vừa muốn đi, đột nhiên liền bị Trần Mục gọi lại. Chờ một chút, ta theo ngươi đi xuống xem một chút. Trần Mục mở miệng nói. Hứa thi nhân, lão bản. Trần tổng, sẽ không phải là hoài nghi hắn thiếu cân thiếu hai, lại hoặc là tại trong thức ăn hạ độc à? Nghĩ như vậy, lão bản chân đều không bị khống chế run lên, lập tức nóng nảy hướng Trần Mục giải thích. Trần tổng, ngài yên tâm, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đã không kịp chờ đợi xuống lầu cầm thức ăn ngoài Trần Mục thì chạy tới bên cạnh hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, còn lo lắng cái gì, còn không đi. Lập tức, Trần Mục cũng mặc kệ lão bản sắc mặt có bao nhiêu kém, nhấc chân thì đi xuống lầu dưới. Lão bản, các loại tâm thần bất định bất an đi theo Trần Mục sau lưng. Trần tổng, ngài là không phải là đối ta có cái gì hiểu lầm. Ta liền xem như ăn tim gấu gan báo, cũng không dám đối với ngài có bất kỳ bất kính. Càng sẽ không đi theo Trần Mục sau lưng, lão bản rất lo lắng muốn vì chính mình giải thích. Trần Mục dừng bước lại, ngươi đi tìm một cái tốt một điểm lý do, đem chàng cảnh bố trí một chút. Hoa còn có giới chỉ, đều đã đến, hiện tại còn kém tranh thủ thời gian bố trí một chút chàng cảnh. Tuy nhiên cùng hắn trong tưởng tượng cầu hôn chàng cảnh không giống nhau, nhưng nơi này cũng coi là không tệ. Chàng cảnh bố trí. Lời này vừa nói ra, lão bản càng làm ngộng tại nguyên chỗ. Trần tổng, đây là đối bọn hắn đại tiểu lâu sửa sang không hài lòng. Là, ta cái này sai người đổi. Lập tức chỉnh đốn và cải cách. Lão bản thẳng tắp sống lưng, hướng Trần Mục cam đoan. Nhiều gọi mấy người cùng một chỗ. Trần Mục tiếp tục đi xuống lầu dưới. Đúng, Trần tổng. Lão bản lên tiếng. Trong lòng cũng đồng thời thở dài một hơi, còn tốt Trần tổng chỉ là đối bọn hắn trong tiệm sửa sang không hài lòng lắm, không có những vấn đề khác. Dù sao tại trên con đường này, hết thảy đều từ Trần tổng định đoạt. Hắn có dám không nghe? Trần tổng, ngài cái này là muốn đi đâu? Từ trên lầu đi xuống, lão bản mắt thấy Trần Mục muốn hướng cửa lớn mà đi, lập tức đi theo. Trần tổng không phải muốn đi bếp 6A? Tại sao lại đổi phương hướng rồi? Không là bảo ngươi an bài mấy người? Trần Mục dừng bước lại, nhíu mày. Vâng. Lão bản sững sờ, lập tức dừng bước lại. Nắm chặt thời gian bố trí, hoa đã đưa đến, chớ bị ta bạn gái phát hiện. Nói xong câu đó, Trần Mục không có lại nói cái gì, nhấc chân liền hướng cửa mà đi. Hoa? Hoa gì? Còn không thể để Trần tổng bạn gái phát hiện. Dù là lão bản phản ứng trì độn, cũng còn là nghĩ đến kinh hỉ hai chữ này. Trần tổng, đây là muốn cho vị tiểu thư kia chuẩn bị kinh hỉ. Muốn đến nơi này, lão bản càng là một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức kêu lên người nhanh chóng đi ra đại tiểu lâu. Chỉ là hoa thì dùng hai chiếc xe vận tải đưa tới. Một mở cửa xe, một cỗ hương thơm mùi thơm trong nháy mắt xông vào mũi. Tất cả đều là màu đỏ hoa hồng. Trần tổng, ta cảm thấy kỳ thật không cần bố trí bên trong. Lão bản to gan đề nghị.
Ừm.
Ngay tại nắm tờ đơn, Trần Mục ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái.
Ngay nhìn, ngay cùng vị tiểu thư kia tại chúng ta đại tiểu lâu tầng cao nhất dùng cơm. Nếu như chúng ta dùng những thứ này hoa ở chỗ này bày phía trên một cái to lớn item, vị tiểu thư kia chẳng phải là túi đầu xuống liền có thể nhìn đến a?
Nhiều kinh hỉ, nhiều cảm động a.
Lão bản dõng dạc nói.
Chế tạo kinh hỉ loại sự tình này, hắn sở trường nhất.
Thật.
Trần Mục có chút hoài nghi.
Thật lãng mạn, thật sẽ để cho Hứa Thi Nhân cảm động.
Đương nhiên, Trần tổng, ta vẫn là hiểu rất rõ nữ nhân tâm lý đang suy nghĩ gì.
Lão bản tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu.
Suy nghĩ nửa ngày, Trần Mục cảm thấy lão bản cái này đề nghị cũng không phải không được.
Cuối cùng, thì giao cho lão bản đi làm.
Ta chính là Trần Mục, ngươi đem đồ vật cho ta.
Nhìn đến ở ngực mang theo vật gạ gì thẻ công tác nhân viên cửa hàng tới lúc gấp rút cắt hướng lấy bọn hắn đi tới, Trần Mục tiến lên ngăn lại.
Ngài, cũng là Trần Mục, Trần tổng.
Điếm trưởng quan sát Trần Mục lên, không có bất kỳ hoài nghi gì.
Thả mắt nhìn đi, người này trong đám người dị dạng sáng chói, cái kia một thân tự nhiên mà thành quý tộc khí chất, càng là hạc giữa bầy gà.
Trần tổng, đây là ngài tại chúng ta vật gạ gì cửa hàng châu đáo định 5 ức nhẫn kim cương.
Ngài mời kiểm tra và nhận.
Điếm trưởng tranh thủ thời gian đem trong tay mở dương ra.
Năm ức.
Lão bản giao phó xong thủ hạ sau vừa tốt nghe được điếm trưởng câu nói này.
Năm ức mua giới chỉ.
Hắn không nghe lầm chứ?
Đợi điếm trưởng đem mở dương ra về sau, Trần Mục cầm lấy bên trong màu xanh đậm tinh mỹ đến vừa nhìn liền biết bên trong chứa có giá trị không nhỏ giới chỉ hộp.
Vừa mở ra, một cái trứng bổ câu lớn giới chỉ hiện ra ở trước mắt.
Trần tổng, xen vào cái này vốn là chúng ta vật gạ gì chỉ bày ra không bán chấn điếm chi bảo, đây là giấy chứng nhận.
Điếm trưởng cầm lấy một bên cẩn trọng căn cứ chính xác sách nói ra, nơi này có cái này một cái kim cương lai lịch, còn có nghiệm chứng thế mà, điếm trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Trần Mục đánh gãy.
Được rồi, ký nhận đơn ở đâu?
Trần Mục tùy ý đem hộp nhét vào túi áo bên trong.
Cái này,
một tên khác theo điếm trưởng quẩy tỉ vội vàng xuất ra ký nhận đơn.
Tiếp nhận bút, Trần Mục xoát 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 tại ký nhận đơn phía trên ký tên của hắn.
Được rồi, các ngươi về đi.
Đem ký nhận đơn còn có bút trả lại cho đối phương về sau, Trần Mục quay đầu đối với một bên đã ngu ngơ ở lão bản nói ra, làm tốt về sau, ngươi gọi người đem đồ ăn đưa ra, ta liền biết.
Đúng, Trần tổng.
Lấy lại tinh thần lão bản lập tức lên tiếng mà đáp.
Nhìn Trần Mục bóng lưng rời đi, quay tỉ lưu luyến không muốn, hảo xoái.
Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy, mắt như vậy khí nam nhân.
Chương 466, gặp mỹ nữ một mặt, khen thưởng toàn cầu hạn lượng một cái xe thể thao.
Đừng xem, lại xem người ta cũng không phải là của ngươi.
Điếm trưởng cũng là không thôi thu tầm mắt lại, không nghĩ tới thế gian vậy mà lại có nam nhân như vậy.
Mặc kệ là dài vẫn là khí chất, đều khiến người ta mắt long long, quả thực tựa như là một cái chỉ tồn tại ở giả lập thế giới bên trong trò chơi nhân vật giống như.
Cũng không biết được là cô nương nào, lại có lớn như vậy phúc khí, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ.
Điếm trưởng, lời này của ngươi nói đến, ta dài đến cũng không kém, làm sao liền không khả năng là của ta.
Nghe được điếm trưởng câu nói này, quầy tỷ bất mãn hừ hừ.
Điếm trưởng đây là ăn không được quả nho nói quả nho chua, dù sao điếm trưởng đều đã 30 mấy, nào giống nàng mới chừng 20, chính là thanh xuân niên hoa đẹp nhất tuổi tác.
Điếm trưởng là nhìn nàng chính mình không có cơ hội, liền muốn nhờ vào đó chen ép nàng, để cho nàng cho rằng nàng cùng cửa hàng giống nhau, không có bất cứ cơ hội nào có thể nói.
Đáng tiếc a, nàng vàng tiểu đỉnh nhân sinh, nàng chính mình trưởng khống.
Cái này nam nhân, nàng nhất định sẽ cầm xuống.
Làm không được bạn gái của hắn, cho dù là làm tình nhân của hắn, nàng cũng nguyện ý.
Có tiền còn có mặt, người nào nhìn không hiểu ý động, người nào nhìn sẽ không thích.
Ngươi cảm giác đến người ta dạng này địa vị người, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua.
Ngươi
cùng những người kia so ra, nhiều ít vẫn là kém một chút.
Điếm trưởng 10 phần thanh tình nói, ngồi ở vị trí cao, dạng gì mỹ nữ không có xem qua, như thế nào lại để ý các nàng loại này cho người ta làm thuê người bình thường.
Hừ, ta vậy mới không tin cái này ta, không thử một lần, người nào sẽ biết kết quả như thế nào.
Quay thì không quan tâm hừ hừ.
Nàng mặc kệ là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều tự nhận là cùng cái gọi là nhất tuyến minh tinh kém bao nhiêu.
Đơn giản là nàng không có người nào mạnh, cho nên không cách nào tiến vào làng giải trí.
Càng quan trọng hơn là, nàng không nghĩ thông suốt qua đường tắt đi định nọt hầu hạ những cái kia dài đến thai to mặt lớn nam nhân.
Có thể có tiền nam nhân, cái nào không đầy mỡ.
Cho nên nàng mới rơi xuống chỉ có thể làm bảy tỷ loại tình trạng này.
Nhưng, bây giờ thì khác.
Nàng Bạch Mã Vương tử xuất hiện, mặc kệ là thân phận vẫn là địa vị lại hoặc là nhan trị, đều hoàn mỹ sinh trưởng ở lòng của nàng trên ngọn.
Trực giác nói cho nàng, như là bỏ lỡ dạng này hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, nàng nhất định sẽ thương tiếc chúng thân.
Được rồi, cần phải trở về.
Điếm trưởng gặp không cách nào thuyết phục đối phương, cũng lười lại phí miệng lưỡi.
Điếm trưởng, hiện tại cũng kém không nhiều đến giờ tan sở.
Ta liền đi trước.
Ngươi giúp ta cùng hắn đồng nghiệp của hắn nói một tiếng, muốn là các nàng không hài lòng, ngươi coi như ta hôm nay xin phép nghỉ.
Nói xong câu đó, quay tỷ không cho điếm trưởng cơ hội mở miệng, xoay người rời đi.
Nàng nhất định phải hoán đổi trên thân cái này phổ thông đến không thể phổ thông hơn công tác xáo trang, xuyên qua lớn mật, tính cách váy dạ hội xuất hiện tại cái kia Trần Mục trước mặt, mới có thể hấp dẫn đến sự chú ý của hắn.
Trần Mục, ngươi trở về.
Hứa Thi Nhân tại vị trí thượng đẳng hơn nửa ngày, cuối cùng đem Trần Mục cho chờ trở về.
Từ lúc Trần Mục sau khi rời đi, trong nội tâm nàng một mực rất là bất an, sợ chờ không trở lại Trần Mục, sợ chờ đến hắn một chiếc điện thoại, nói có việc rời đi trước, để cho nàng một người hưởng dụng mỹ thực.
Có thể nàng mà nói, mỹ thực muốn cùng ưa thích người cùng một chỗ ăn, mới càng ăn ngon hơn, càng có ý nghĩa.
Ừm.
Đói bụng không?
Trần Mục để tay tại túi áo bên trong, nắm thật chặt một cái kia tinh mỹ hộp.
Thật đừng nói, có thể là bởi vì đây là hắn lần thứ nhất cầu hôn, nội tâm vậy mà lại có một ít khẩn trương cùng bất an.
Rõ ràng chỉ cần hắn một cùng Hứa Thi Nhân cầu hôn, Hứa Thi Nhân tất nhiên sẽ đáp ứng, mà đây cũng là trên miếng sắt sự thật, nhưng chính là khống chế không nổi khẩn trương. Còn tốt, dù sao vừa mới cũng ăn không ít. Hứa Thi Nhân lung lay đầu, nàng không phải rất đói, còn có thể lại chống đỡ khẽ chống. Rất nhanh, ta vừa đi xem, rất không tệ. Ngươi nhất định sẽ ưa thích. Trần Mục kéo ra cái ghế ngồi xuống. Thật sao? Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút không thể chờ đợi đây. Hứa Thi Nhân tay dựng trên bàn, chống đỡ cái cằm, nét mặt tươi cười doanh doanh nhìn qua Trần Mục. Trần tổng. Lão bản thanh âm lại lần nữa không thích hợp xuất hiện. Làm xong. Trần Mục quay đầu nhìn hướng thở hồng hộc lão bản. Không phải. Lão bản do dự nhìn Hứa Thi Nhân liếc một chút, sau đó hướng về Trần Mục đi tới. Trần tổng, ta có mấy lời cần cùng ngài nói. Lão bản nhỏ giọng nói. Nói chứ sao? Trần Mục mở miệng nói. Sau đó, lão bản liền phụ thân tại Trần Mục bên thai nhỏ giọng đích nói thầm. Trần tổng, dưới lầu có một đại mỹ nữ ồn ào nháo muốn gặp ngài. Đại mỹ nữ? Con ồn ào nháo muốn gặp hắn. Trần Mục mi đầu một khép, hắn lúc này mới đến Hải Thành không đến bao lâu, vẫn luôn cùng Hứa Thi Nhân đợi cùng một chỗ, căn bản thì không có cơ hội tiếp xúc đến những nữ nhân khác tới. Trần tổng, ngài vẫn là xuống lầu đi gặp một lần đi. Lão bản đối với Trần Mục gõ gõ ở ngực, một bộ nam nhân hiểu nam nhân tự tin bộ dáng. Trần Mục, đi thôi. Hứa Thi Nhân mở miệng. Tuy nhiên lão bản nói lời nàng cũng không hề hoàn toàn nghe rõ ràng, nhưng tựa hồ là có chuyện gì gấp đang chờ Trần Mục đi xử lý. Leng keng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã đổi mới. Bên tai vang lên hệ thống âm thanh, Trần Mục tranh thủ thời gian mở ra giả lập giao diện. Nhiệm vụ, đi gặp mỹ nữ một mặt, khen thưởng toàn cầu hạn lượng một cái mẹ ấy dạ Đức xe thể thao. Mẹ ấy dạ Đức, còn toàn cầu hạn lượng một cái. Tốt ta. Gặp Hứa Thi Nhân đều nói như vậy, Trần Mục ra vẻ cố mà làm đáp ứng. Ngươi chờ ta, ta lập tức liền trở lại. Trần Mục đứng dậy rời đi cái ghế, đối với Hứa Thi Nhân nói ra. Được. Vốn là tâm tình buồn bực Hứa Thi Nhân nghe được Trần Mục kiểu nói này, lập tức lệch ra cái đầu đối với Trần Mục lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Trực tiếp cho lão bản nhìn đến sửng sốt một chút, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì nữ sinh này có thể xông ra trùng vây lý do. Sắc thực thật đẹp mắt một nhóm. Lầu dưới mỹ nữ kia cùng với nàng so sánh, trong nháy mắt thì kém không ít. Nhưng, nam nhân mà, có câu nói rất hay, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, dù là hoa nhà đẹp hơn nữa, cũng không có bên ngoài hoa dại hương. Một cái nam nhân thành công, phía sau của hắn tất nhiên sẽ có rất nhiều nữ nhân chống đỡ. Tiểu thư ngài xin chờ một chút, ta lập tức đi thúc giục một chút bếp sau. Lão bản vì Trần Mục tìm một cái xem ra dọn nước không lọt lý do. Ừm. Hứa Thi Nhân nhàn nhạt lên tiếng. Theo tầng cao nhất xuống tới, Trần Mục liền thấy đại tiểu lâu trước quầy, một cái thân mặc mát lạnh, lộ ra một đôi thanh tú đẹp đẽ đôi chân dài quầy tỉ hơi không kiên nhẫn nhìn trái ngó phải. Vừa nhìn thấy Trần Mục về sau, nàng tấm kia trang điểm đậm đặc trên mặt lập tức đổi thành vừa đúng giả cười. Trần tiên sinh. Không đợi Trần Mục lên tiếng, quầy tỉ thì cộc 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 dẫm lên mười mấy ly thước cao giày cao gót bước nhanh hướng về Trần Mục đi đến. Vừa đến Trần Mục trước mặt, nàng thì nhiệt tình như lửa vươn tay muốn kéo Trần Mục tay. Không ngờ, tay của nàng còn không có chạm đến Trần Mục nửa phần, liền bị Trần Mục tránh khỏi. Ngươi nói, cái kia không phải là nàng a? Trần Mục quay đầu đối với sau lưng lão bản hỏi. Chính là nàng, ngài lên lầu không lâu, nàng liền đến chúng ta đại tiểu lâu nói muốn gặp ngài. Nói nhận biết ngài. Lão bản thành thật trả lời. Tìm ta có chuyện gì? Trần Mục nghe vậy, lãnh đạm nhìn hướng chính đang loay hoay tư thế, làm điệu làm bộ quầy tỉ, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ ghét ý nàng cử chỉ này cử chỉ, cùng trước kia đầu đường phía trên gái đứng đường khác nhau ở chỗ nào. Chương 467, nhất kiến trung tình, thật sâu yêu mến. Trần tiên sinh, con người của ta làm việc tương đối thẳng trắng, không muốn tận lực che lấp chính mình. Quầy tỉ tiến lên một bước, gắt gao cắn môi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Mục. Ánh mắt kia nhìn đến Trần Mục bên trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, dạ tâm bừng bừng không nói, càng quan trọng hơn là hoàn toàn tựa như một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi giữ dội dạng. Cho nên, nhẫn lại tính tình, Trần Mục không có kiên nhẫn mà hỏi. Đặc biệt, chớ trì hoãn hắn cầu cưới thời gian a. Có dám thì tranh thủ thời gian phóng. Ta theo nhìn thấy ngài thứ nhất mắt, thì đối với ngài nhất kiến trung tình, thật sâu yêu mến ngươi. Hít sâu một hơi, quay tỉ đem tâm bên trong ý tưởng chân thật nói ra. Nhất kiến trung tình. Cái này cỡ nào tiểu chúng bốn chữ? Cái gọi là nhất kiến trung tình, đều đặc yêu là gặp sắc nảy lòng tham. Hắn biết hắn dáng dấp đẹp trai, nhưng như thế hấp dẫn nữ nhân chú ý lực, là thật để hắn có chút đau đầu. Trần Mục làm sao cũng không nghĩ tới, cũng có ngày hắn vậy mà lại bởi vì chính mình quá đẹp trai mà xấu mượn. Hoa Nga. Nghe được đại mỹ nữ như thế chân thành tỏ tình, lão bản liền ở một bên ồn ào lên. Trần tổng, ngài còn lo lắng cái gì? Vội vàng đem nàng thu nhập hậu cung biên chế a mỹ nữ này, tuy nhiên so ra kém trên lầu cái kia Hứa tiểu thư, nhưng cũng coi là người bình thường bên trong đại mỹ nữ. Ngươi như thế ưa thích, ngươi làm sao không thu? Trần Mục quay đầu nhìn hướng lão bản, mắt lạnh đối lập. Ta, hắc hắc, ta không dám. Nhà ta vị kia mẫu lão hổ, nếu như biết rõ ta cùng những nữ nhân khác cấu kết, nàng khẳng định sẽ dùng đao chém chết ta. Lão bản đầu lắc đến thì cùng chống lúc lắc giống như, mười phần tâm hỏng. Trần Mục, tuy nhiên Hứa Thi Nhân không đến mức sẽ đối với hắn như vậy, nhưng nữ nhân này là thật không lọt nổi mắt xanh của hắn, dòng chi tục phấn làm sao có thể cùng hắn những cái kia tươi mát thoát tục, như là thiên tiên giống như bạn gái làm sự so sánh. Nếu là hắn thật cái gì đều ăn được, đây chẳng phải là tại đánh cái kia chút bạn gái mà ta. Húng chi. Hắn Trần Mục nhiều ít vẫn là có một chút chính mình thẩm mỹ cùng thưởng thức mức độ ở sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ phía trên, không cần những người khác nhắc nhở, hắn cũng sẽ ra tay, tuy nhiên cơ hội đều không cần hắn xuất thủ, đối phương liền sẽ bị nhân cách mị lực của hắn hấp dẫn. Ta không thích ngươi. Ngươi chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Thu hồi suy nghĩ, Trần Mục nói xong quay người liền muốn chạy lên lầu. Trần tiên sinh. Gặp Trần Mục căn bản cũng không đón nàng gốc dạng, quay tỉ lập tức vươn tay nắm thật chặt Trần Mục cánh tay. Ngươi thì cho ta một cơ hội đi. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, tuyệt đối sẽ làm một cái đối ngươi nghe lời giám giác, đối ngươi nghe lời bạn gái. Quay tỉ cầu khẩn, dù là không phải bạn gái cũng được, làm một người tiểu tình nhân nàng cũng thì nguyện ý chỉ cần chịu cho nàng cơ hội này. Leng keng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã đổi mới. Bên hai, rất nhanh liền nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở. Trần Mục lập tức ý niệm thao túng giả lập giao diện, mở ra thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ, vô tình cự tuyệt quẩy tỷ tỏ tình, khen thưởng mị lực giá trị 20. Ta đi, mị lực giá trị 20. Hắn đều như vậy, trả lại cho hắn thêm mị lực giá trị. Cái này chẳng phải là muốn để thiên hạ tất cả nữ người yêu lên hắn tiếp tấu. Buông tay. Đóng lại giả lập giao diện, Trần Mục lạnh giọng đối với quẩy tỷ nói ra. Ta không thả, trừ phi ngươi đáp ứng ta, Trần tiên sinh, ngươi muốn là cảm thấy ta hiện tại còn chưa có tư cách làm bạn gái của ngươi, chúng ta trước hết theo bằng hữu làm lên, xin ngài không muốn trước cự tuyệt ta một mảnh xích thành chi tâm, ta là thật thích ngươi, yêu ngươi. Nhìn Trần Mục cái kia một tấm lạnh lùng cùng tự mặt, quay thì tâm lý nhưng thật ra là có một ít sợ, nhưng vì sau này tiền đồ, vì sau này có thể bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, nàng chỉ có thể cố nén trang làm không thấy gì cả. Bằng hữu làm lên. Trần Mục cười lạnh một tiếng, hắn ghét nhất thì là người khác uy hiếp hắn. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn làm tình của ta phụ. Trước mọi người hiếu kỳ bắt quái mặt, Trần Mục trực tiếp không e dè hỏi ra câu nói này. Ta quẩy tỷ không nghĩ tới Trần Mục vậy mà lại ngay thẳng như vậy. Nhưng nàng hiện tại đâm lao phải theo lao, chẳng lẽ muốn làm lấy Trần Mục mặt lắc đầu phủ nhận? Có thể nàng nếu thật là làm như vậy, cái kia nàng thì không có bất kỳ cái gì cơ hội lưu tại Trần Mục bên người. Dù là thừa nhận sẽ để cho người chung quanh từ tâm lý xem thường nàng, chế giễu nàng, nàng cũng chỉ có thể kiên trì làm như thế. Chỉ cần nàng đứng được cao, những người này liền không có xem thường nàng, tư cách cười nhạo nàng. Nói không chắc còn sẽ tới cầu nàng. Hít một hơi thật sâu, quẩy tỷ nhẹ gật đầu, đúng. Cho dù là khi ngài tình nhân, ta cũng nguyện ý, chỉ cần ngài chịu cho ta một cái ở tại ngài bên người cơ hội, ta làm cái gì đều có thể. Thật, đặc yêu không biết xấu hổ nha. Nàng còn thật nói ra được. Trần Mục mắt lạnh đối lập, đáng tiếc, dung mạo ngươi quá xấu, còn không có tư cách này. Nói xong, ánh mắt rơi vào quẩy tỷ thật chặt níu lại hắn cánh tay cái tay kia phía trên, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông ra. Ta không thả, ta không thả. Ngài có thể nói ta dài đến không đẹp, nhưng không thể lấy cái này vì lý do cự tuyệt ta. Chỉ cần ngài nguyện ý, ta có thể vì ngài chỉnh thành ngài bất luận cái gì ưa thích dáng vẻ. Thuống chi, nội tâm mỹ mới quan trọng hơn, không phải sao? Nghe được Trần Mục câu nói này, quầy tỷ không có chút cảm giác nào đối phương là đang vũ nhục nàng. Nàng biết rõ giống Trần Mục dạng này kẻ có tiền, dạng gì nữ nhân hắn chưa từng gặp qua, tuy nhiên nàng vẫn như cũ tự tin cho là mình cũng không so người khác kém. Nhưng giờ này khắc này, nàng không thể nghịch Trần Mục, mà chính là muốn theo hắn, để Trần Mục cảm nhận được nàng đến cỡ nào chân thành, đến cỡ nào ôn nhu. Ôn nhu người, mới dễ dàng hơn hắn trưởng khống. Không thả đúng không? Đã đối phương không muốn cơ hội này, hắn cũng không thể mạnh mẽ đem. Cười lạnh một tiếng, Trần Mục trái lại dắt lấy quầy tỷ cánh tay. Trên cổ tay đau đớn làm đến quẩy tỷ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức buông tay. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Nhìn lấy nữ nhân cái kia như là chân gà tay theo cánh tay của hắn phía trên lấy ra, Trần Mục cũng không có vì vậy thì buông nàng ra, mà chính là nâng lên cái tay còn lại. Trực tiếp đuồng nghịch lên một bộ thái cực quyền hướng về quẩy tỷ ở ngực một trường đánh đi qua, nhìn như mềm mại một trường, kỳ thực khí lực to lớn. Bất quá trong phiên khắc, quẩy tỷ trực tiếp bị đánh bay sau ngã ầm ầm trên mặt đất, cả người rơi gọi là một cái ngã trọng vó lên trời, phải có bao nhiêu chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ta rõ ràng như vậy thích ngươi, ngươi thế mà động thủ đánh ta. Ngay tại Trần Mục quay người hướng về đi lên lầu lúc, quay tỷ từ dưới đất bò dậy, khóc lóc kể lể lấy, lên án lấy Trần Mục không phải. Ngươi lại không cút. Đừng nói là đánh ngươi. Trần Mục dừng bước lại, nghiêng đầu ánh mắt băng lãnh nhìn hướng quay tỷ. Tại sao có thể có dạng này như là con ruồi đồng dạng nhiều đến để cho người phiền lòng nữ nhân? Quay tỷ nao nao, tốt, thật là đáng sợ ánh mắt, chỉ là trong nháy mắt, nàng thì có một loại thân lâm kỳ cảnh đến băng tuyết ngập trời cảm giác. Không có lại nói cái gì, Trần Mục giơ chân lên vượt lên bậc thang. Sau lưng chuyến đến quầy tỷ không có dấu hiệu nào xúc động lòng người lên án âm thanh. Ô, các ngươi mọi người có thể được vì ta làm chủ a? Ô, hắn một đại nam nhân, vậy mà động tay động chân với ta, còn tập ngực, chiếm ta tiện nghi. Chương 468, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thuộc tính kỹ năng mị lực giá trị 20. Trần Mục, tập ngực đúng không? Tốt. Chơi như vậy, hắn vui lòng phục hồi. Xoay người, Trần Mục nheo cặp mắt lại quan sát quầy tỷ, lớn lên giống người, nguyên lai là một con chó a, như thế ưa thích cắn người. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là chó? Quầy tỷ bưng bít lấy đau đớn không thôi ở ngực, một mặt kinh ngạc nhìn lấy mảy may không nể mặt nàng Trần Mục. Hắn vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nói nàng là chó. Nhìn nàng lừa bịp bất tử hắn. Dù sao đã không có cơ hội làm hắn tình nhân, cái kia nàng liền để hắn bồi thường nàng một khoản lớn. Trung bi không thể là tay không mà về. Nói ngươi là chó, còn vũ nhục chó. Ngươi không bằng heo chó, hiểu. Trần Mục đứng tại đầu bậc thang, lạnh lùng đến đáng sợ. Trần tiên sinh, ngươi ở nơi công cộng như thế làm được ta, trà đạp tôn nghiêm của ta muốn cáo ngươi. Quầy tỷ sắc mặt phải có bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi, càng là tức giận đến toàn thân phát run. Nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương là một cái vô cùng quan tâm người thân sĩ, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Miệng làm sao độc như vậy, một chút tố chất đều không có. Tùy tiện cáo. Trần Mục từng bước hướng về bậc thang mà xuống, hướng về quầy tỷ đi đến. Quầy tỷ dọa đến vội vàng lui lại, ngươi muốn làm gì? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng là làm sao một con cóc, vậy mà muốn dùng dạng này bẩn thỉu thủ đoạn ăn thịt thiên nga. Trần Mục hừ lạnh một tiếng, hắn đồng dạng không thế nào xuất khẩu, nhưng vừa ra khỏi miệng thì phải hướng trên người đối phương ra sức đâm. Đúng rồi, ngươi cái này ngực chỉnh không được tốt lắm, có một cái đều sai lệch. Trần Mục đột nhiên nhìn hướng quầy tỷ ngực, thật sự là xấu, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi à? Quầy tỷ nghe vậy, sắc mặt càng là kinh biến, theo bản năng giơ tay lên bưng bít lấy lồng ngực của mình. Ngươi lưu manh, ngươi nói bậy, ta không có chỉnh.
Không có chỉnh?
Thì ngươi cái kia xì lịp chất dính chất liệu ngực, còn dám không nói chỉnh?
Không phải ta nói, muốn chỉnh ngươi cũng cả tốt một chút, tốn mấy vạn khối tiền cả như thế một cái xem ra giả đến không được ngực, cần gì chứ?
Quay tỷ sau khi nghe trong nháy mắt trợn tròn, cái này Trần Mục là làm sao biết nàng hoa chính là mấy vạn khối tiền chỉnh ngực?
Hắn không phải là nàng thường xuyên đi cái kia một nhà chỉnh hình bệnh viện lao bản a?
Ngoại trừ ngươi ngực, còn có ngươi gương mặt kia, ta cũng không muốn nói cái gì. Liền xem như đánh trắng đẹp trâm, cũng không cải biến được ngươi cái kia đen như mực màu da. Ngươi là không phải từ nhỏ đã sinh hoạt tại mỏ than đá phía trên, bằng không làm sao tây có thể bộ dạng như thế đen?
Trần Mục tiếp tục mở miệng phát ra, mỹ cùng trắng, hai chữ này đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói đều là có gai dao nhọn.
Hai chữ này lực sát thương, không thua kém đối với nam nhân nói không được, còn có nói nam nhân thấp.
Ngươi,
quay tỷ tức giận đến ngũ quan dữ tợn, giơ ngón tay lên lấy Trần Mục. Hắn làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nhắc lên nàng nội tình, nói nàng đen?
Ta cái gì ta?
Trần Mục giơ tay lên một phát bắt được tay nữ nhân cổ tay, sống sờ sờ đem tay của nữ nhân cổ tay bẻ gãy.
Ngươi còn dám chỉ một chút ta, ta liền đem ngươi cái tay này cho tháo xuống.
Quay tỷ bị Trần Mục cái này một thân khiếp người khí chất cho sống sờ sờ hù sợ, đến mức trong thời gian ngắn quên đau đau.
Đợi Trần Mục sau khi rời đi, nàng mới cảm giác được tay bên trên truyền đến đau đớn kịch liệt, khí lực cả người đều dường như tại thời khắc này bị rút đi như vậy.
Đau đến nàng ngồi sập xuống đất, không ngừng hét to.
Ngươi tới, đem nàng cho ta ném ra bên ngoài.
Lão bản nghe quầy tỷ tiếng kêu rên, mười phần không vui.
Cái này gào khóc thảm thiết, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến hắn làm ăn à?
Không thể, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta mới là người bị hại.
Muốn đuổi cũng không phải đuổi ta đi, mà chính là đuổi cái kia Trần Mục.
Quầy tỷ nhìn theo bốn phương tám hướng mà đến nam nhân, sợ hãi đến hoảng sợ gào thét lên, muốn dây rủa, muốn chạy trốn lui.
Nhưng đều không làm nên chuyện gì.
Rất nhanh, tại lão bản an bài xuống, quầy tỷ bị mấy người dơ lên ném ra ngoài, thậm chí còn bị cảnh cáo, nếu là còn dám tại bọn hắn hải sản đại tiểu lâu cửa nháo sự, để cho nàng chịu không nổi. Nhìn đối phương người đông thế mạnh, quay tỷ chỉ có thể đem cái này giọng điệu nuốt xuống, chỉ đối bọn hắn nói muốn báo cảnh.
Ngươi còn dám báo cảnh?
Lão bản nghe được thuộc hạ báo cáo về sau, lập tức thì chạy ra.
Các ngươi dạng này bao che Trần Mục, ta nhất định muốn báo cảnh để cảnh sát đem các ngươi hết thảy bắt lại.
Quay tỷ hung hăng nói,
nàng muốn tìm cảnh sát giúp nàng xả cơn giận này.
Ha ha, ngươi còn muốn bắt ta?
Lão bản nghe xong trắng trợn lên tiếng rêu cợt cười rộ lên.
Ngươi biết vị kia Trần tổng lai lịch gì a?
Ngươi còn muốn để cảnh sát bắt hắn?
Ta khuyên ngươi, ngươi muốn là tức thời coi như chẳng có chuyện gì phát sinh, chợt cút.
Đương nhiên, ngươi nếu là không thức thời, nhất định phải đi treo chọc đến Trần tổng, đến lúc đó cũng không chỉ ngươi có việc, chỉ sợ là nhà ngươi cả nhà bà ngoại nho nhỏ đều đi theo ngươi bị tội.
Ngươi khẳng định là đang hù dọa ta, hắn tại sao có thể có bản lãnh lớn như vậy?
Quay tỷ nghe xong, nhất thời mắt trợn tròn.
Cái kia Trần Mục, thật sự có lợi hại như vậy?
Hù dọa?
Ngươi biết chúng ta con đường này là ai sao?
Cũng là hắn.
Lão bản khinh thường hừ.
Hải Thành, không phải ai có tiền người nào tiếng nói chuyện thì lớn, mà chính là xem ai là Hải Thành nổi danh nhất thương nghiệp đường phố người nắm giữ.
Trước đó người nắm giữ thế nhưng là Hải gia,
nhưng bây giờ lại thay đổi thành Trần tiên sinh, có thể nghĩ cái này trên xuống Trần Mục thực lực đến cùng có bao nhiêu ưu hãn.
Ngươi gạt người,
thế nào lại là hắn?
Quay tỷ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, con đường này đều là hắn muốn tin hay không, cái này cảnh tùy tiện ngươi báo.
Bất quá ngươi muốn là bởi vì ảnh hưởng này đến ta tiểu lâu sinh ý, đừng nói Trần tổng lười nhắc đối ngươi ra tay, ngay cả ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Đến lúc đó ta khẳng định sẽ mang theo mười mấy người đến hỏi hậu cả nhà ngươi.
Lão bản gặp cái này Quay tỷ lợn chết không sợ nước sôi nóng, quả thực là im lặng cùng cực.
Quay tỷ, người này không giống như là đang uy hiếp nàng, mà là tại cảnh cáo nàng.
Nàng một cái bình thường gia đình người, nơi nào có thực lực này cùng bọn hắn đối kháng.
Thế nhưng là hắn đem tay của ta quẩy tỉ còn muốn vì chính mình tranh đến một phần lợi ích.
Đó cũng là đáng đời ngươi.
Ai để ngươi không biết xấu hổ dây dưa Trần tiên sinh?
Cút nhanh lên.
Đừng để ta nhìn thấy ngươi, bằng không ta nhưng liền không có nhiều như vậy kiên nhẫn.
Lão bản gặp cách đó không xa hoa hồng biển đã loay hoay hoàn thành, không có chút nào kiên nhẫn hướng về phía quẩy tỉ hét lên.
Muốn là bởi vì việc này mà ảnh hưởng đến Trần tổng kế hoạch, nhìn hắn làm sao làm tử nàng.
Quay người, lão bản tranh thủ thời gian hướng đại tiểu lâu chạy tới.
Nhìn qua lão bản bóng lưng rời đi, quầy tỷ gắt gao cắn môi, cuối cùng không có cam lòng rời đi.
Sớm biết nàng liền nghe điếm trưởng, cũng không đến mức bị người khi dễ còn bị như vậy làm đủ.
Đinh,
hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới.
Theo quầy tỷ rời đi, Trần Mục bên thai rất nhanh liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở.
Chính đẩy ra trên ban công cửa lớn, Trần Mục dừng bước lại, dùng ý niệm thao túng giả lập giao diện.
Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thuộc tính kỹ năng mị lực giá trị 20.
Chương 469, hứa thi nhân, gả cho ta.
Nhận lấy khen thưởng, Trần Mục đẩy cửa ra đi đến trên ban công.
Giúp xong a.
Vừa nhìn thấy Trần Mục xuất hiện, Hứa Thi Nhân lập tức từ trên ghế đứng lên, chạy chậm đến đi vào Trần Mục trước mặt, động tác thân mật uốn lên Trần Mục cánh tay.
Làm sao mới bất quá một hồi thời gian không có nhìn thấy Trần Mục, hắn giống như lại đẹp trai không ít.
Không phải đẹp trai, mà là một loại không nói được mị lực, ngoại trừ nhan trị phía trên, còn có hắn chỗ phát ra khí chất, đều cùng trước đó không giống bình thường, rất là hấp dẫn người, khiến người ta không kiềm hãm được muốn tới gần, chiếm cứ hắn tâm.
Thế nào?
Gặp Hứa Thi Nhân ánh mắt thủy chung lưu chuyển tại chính mình trên thân, Trần Mục biết rõ còn cố hỏi.
Hắn hiện tại thế nhưng là có mị lực 20 bu ép tại thân, không được mê chết Hứa Thi Nhân.
Trần Mục, ngươi làm sao đẹp như thế, ưu tú như vậy a?
Hứa Thi Nhân chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mục, hắn càng là như thế loa mắt, nàng càng là bất an cùng tự ti.
Rõ ràng chính nàng cũng không kém, thế nhưng là một cùng Trần Mục đứng chung một chỗ, luôn cảm giác thật giống như đom đóm cùng chói mắt tinh thần làm so sánh giống như. Trên người nàng tất cả ánh sáng sáng chói đều bị Trần Mục che giấu. Không ưu tú, cũng không xứng với ngươi a. Trần Mục cười nhẹ. Hắn lại còn là lúc trước cái kia phổ thông Trần Mục, Hứa Thi Nhân sẽ đi cùng với hắn a?
Không, hẳn là sẽ không, nhiều lắm là cũng chính là bằng hữu quan hệ.
Lời này vừa nói ra, Hứa Thi Nhân khẽ giật mình. Tâm lý càng có một loại không nói được cảm động.
Trần Mục, cảm ơn ngươi làm cho ta làm bạn gái của ngươi, cũng cho ta có cơ hội nhận biết ngươi. Nếu là không biết ngươi, ta cả đời này sợ là muốn thương tiếc trung thân.
Dịch chuyển về phía trước động một bước, Hứa Thi Nhân mặt đối mặt đánh thẳng bóng cùng Trần Mục tỏ tình nói.
Cảm ơn Trần Mục, là hắn, để cho nàng biết nguyên lai dáng dấp đẹp trai, có tiền, có thực lực nam sinh, không nhất định chính là cha nam.
Cũng cảm ơn Trần Mục, tại cuộc sống của nàng bên trong, cho nàng mang đến một khoản nồng đậm sát thái, để thế giới của nàng không còn là đọc sách muốn nói cảm ơn, đó cũng là ta đối với ngươi nói mới là, nếu như không có ngươi, liền không có ta Trần Mục hôm nay.
Đối mặt Hứa Thi Nhân chân thành tỏ tình, cùng cái kia thẳng thắn vô cùng ánh mắt, Trần Mục cũng phát ra từ nội tâm cảm tạ lấy Hứa Thi Nhân.
Trần tổng, đều đã chuẩn bị xong.
Sau lưng, nhất thời truyền đến lao bản kích động phấn khởi thanh âm.
Không, không có ý tứ, Trần tổng, ta không phải cố ý tới quấy rầy ngài chuyện tốt.
Nhìn đến chăm chú ôm nhau Trần Mục cùng Hứa Thi Nhân, lão bản lập tức xin lỗi.
Hắn là thật không biết Trần tổng đang cùng Hứa tiểu thư triển miên a, hắn nếu như biết rõ liền xem như cho hắn 10 vạn cái lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy đến Trần tổng chuyện tốt.
Không ngại. Trần Mục buông ra Hứa Thi Nhân, bất quá chỉ là ấp ôm một cái mà thôi, vẫn còn không tính là chuyện gì tốt.
Đã đều chuẩn bị xong, liền để người đưa ra.
Trần Mục buông ra Hứa Thi Nhân, thuận thế lôi kéo Hứa Thi Nhân tay hướng ban công đi đến.
Ngươi không phải nói bờ biển phong cảnh không tệ a, dạng này xem xét, quả thật không tệ.
Ừm.
Hứa Thi Nhân túi đầu nhìn lấy nàng bị Trần Mục chăm chú đan xen tay, tuyệt mỹ trên mặt mang theo hạnh phúc ý cười.
Đi vào rào chắn trước, ngẹo đầu dựa vào tại Trần Mục trên bờ vai, muốn là thời gian có thể tại thời khắc này dừng lại cái kia thì tốt biết bao.
Phanh, phanh, phanh ngay tại Hứa Thi Nhân hưởng thụ lấy trước mắt hạnh phúc lúc, tại trên đỉnh đầu nàng có đồ vật gì ngay tại một cái tiếp theo một cái nổ tung.
Hoa,
thật xinh đẹp pháo hoa. Nhìn đầy trời đủ mọi màu sắc pháo hoa, Hứa Thi Nhân hưng phấn lôi kéo Trần Mục tay chỉ không trùng cái kia cực kỳ sáng chói pháo hoa. Dù là chỉ là thoáng qua thì biến mất, cũng đã đẹp đến mức kinh tâm động phách, khiến người ta mắt lom lom.
Thích không?
Trần Mục quay đầu nhìn hướng một mặt hưng phấn Hứa Thi Nhân, cái này lão bản bao nhiêu còn tính là có một chút nhãn lực độc đáo.
Ưa thích, rất thích a.
Hứa Thi Nhân nặng nề gật đầu, lập tức lại mười phần nghi ngờ quay đầu nhìn hướng Trần Mục, hôm nay không có khúc mắc a.
Làm sao đang yên đang lành thì thả lên pháo hoa đến đâu?
Nói xong, Hứa Thi Nhân hướng dưới lầu nhìn qua, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
Cái này không túi đầu nhìn còn tốt, túi đầu xuống liền thấy dưới lầu bị một mảng lớn màu đỏ hoa hồng bao vây lấy, xứng lên đỉnh đầu phía trên pháo hoa, thật sự là lãng mạn chi cực.
Chơi ạ.
Trần Mục, ngươi mau nhìn, dưới lầu đoán chừng có người muốn tỏ tình, cho nên mới sẽ thả pháo hoa.
Kích động sau khi, Hứa Thi Nhân vội vàng dắt lấy Trần Mục tay, chỉ lầu xuống.
Hẳn là.
Trần Mục vẫn như cũ không quan tâm hơn thua.
Không biết sẽ là dạng gì người yêu.
Hứa Thi Nhân đầy mắt đều là hưng phấn, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trận thế to lớn tỏ tình tràn diện.
Cái kia, nếu như là chúng ta đây.
Trần Mục nghiêng đầu nhìn thoáng qua yên lặng đem đồ ăn tất cả đều trước đó bàn các phục vụ viên.
Chúng ta.
Nghe được Trần Mục nghe được lời này, Hứa Thi Nhân không nhìn nữa lấy dưới lầu, mà chính là quay đầu nhìn hướng Trần Mục.
Là đầu óc của nàng có chút ngu rốt ta.
Bằng không nàng làm sao lại nghe không hiểu Trần Mục lời này ý tứ đây.
Trần Mục không hề có điểm báo trước một chân quỳ xuống, sau đó từ trong túi áo móc ra cái kia ẩn giấu hơn nửa ngày tinh mỹ hộp.
Đây là. Hứa Thi Nhân đột nhiên bị Trần Mục một cử động kia dọa đến hướng về sau lùi lại nửa bước.
Ngươi mở ra nhìn xem.
Trần Mục mở miệng nói.
Hứa Thi Nhân nhìn một chút Trần Mục, vừa nhìn về phía Trần Mục trong tay cái kia xem ra liền bất tiện nghi hộp.
Phía trên logo là Vergazi, nàng là biết cái này tấm bảng, đồ vật đều không tiện nghi.
Ừm.
Gặp Hứa Thi Nhân chậm chạp không động thủ, Trần Mục lại thúc giục một tiếng.
Cuối cùng, Hứa Thi Nhân vẫn là vươn tay, muốn là quá mức quý giá, nàng nói cái gì cũng không cần Trần Mục.
Dù sao, Trần Mục đã giúp nàng chiếu cố rất lớn, mà lại hôm nay mua quần áo, còn có ăn đồ ăn tiền, tất cả đều là Trần Mục phí tổn.
Nàng sao có thể như thế vô liêm sỉ, yên tâm thoải mái tiếp nhận Trần Mục quý lễ.
Không sai, làm Hứa Thi Nhân đem hộp quà mở ra sau khi, bên trong lại là trống rỗng, không có cái gì.
Hả?
Rất xinh đẹp, ta rất ưa thích.
Sợ bị Trần Mục phát hiện, Hứa Thi Nhân lập tức đem cái nắp hợp lại, cười híp mắt đối với Trần Mục nói ra.
Ngươi xem một chút cái tay này.
Trần Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, Hứa Thi Nhân á cũng là quá hiểu chuyện, quá thân mật, cho nên mới sẽ để hắn đối nàng càng ưa thích.
Ừm.
Mang theo một chút không hiểu, Hứa Thi Nhân chậm rãi đem Trần Mục vươn tay ra cái tay còn lại mở ra.
Một cái trứng bổ câu giới chỉ chính yên lặng nằm tại Trần Mục trong lòng bàn tay.
Đây là.
Nhìn đến cái này một viên giới chỉ, Hứa Thi Nhân luống cuống nhìn hướng Trần Mục.
Cái này giới chỉ, sợ là phải hao phí tốt nhiều, nàng căn bản không tưởng tượng ra được tiền đi.
Nhẫn cầu hôn.
Trần Mục cầm lấy giới chỉ, Hứa Thi Nhân, gả cho ta.
Vừa nghe đến là nhẫn cầu hôn, Hứa Thi Nhân đầu trống rỗng, đều nghe không được bên ngoài bốn phía hết thảy, bao quát Trần Mục nói lời.
Trần Mục chờ giây lát, không chờ đến Hứa Thi Nhân hồi phục, hắn trực tiếp cường thế lôi kéo Hứa Thi Nhân tay.
Hứa Thi Nhân, sẽ không phải là không nguyện ý a?
Không có khả năng a.
Phản ứng này cũng không tại hắn kế hoạch bên trong.
Dù sao hắn hiện tại như vậy quý hiếm, mà lại Hứa Thi Nhân cũng vẫn là thích hắn, vô luận từ phương diện nào, không đáp ứng đều rất không có khả năng a. Chương 470, lấy được khen thưởng, một người liền có thể san bằng một quốc.
Hứa Thi Nhân, ngươi đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng a?
Trần Mục cau mày hỏi, ngược lại là cho hắn một thống khoái a. Trần Mục,
ngươi không phải tại cùng ta nói đùa à? Cái này, đây thật là nhẫn cầu hôn. Lấy lại tinh thần, Hứa Thi Nhân vẫn như cũ không thể tin được hết thảy trước mắt là chân thật tồn tại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Mục sẽ cùng nàng cầu hôn, dù sao coi như muốn kết hôn, đó cũng là nàng đuổi theo Trần Mục, thỉnh cầu Trần Mục cùng với nàng kết hôn. Ngươi nhìn ta đều bộ dáng này, giống như là đùa với ngươi bộ dáng. Trần Mục biểu thị im lặng, làm cho hắn Trần Mục quỳ xuống, mặc dù chỉ là một gối, trên cái thế giới này cũng không có mấy người. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, cũng không phải tùy tiện liền có thể quỳ xuống. Cái kia, ngươi vậy dạng này là tại hướng ta cầu hôn. Hứa Thi Nhân kích động che miệng, trời ạ, đáp ứng hay là không đáp ứng? Trần Mục cảm thấy đầu gối cấn đến hoảng. Đáp ứng, ta nguyện ý trở thành thê tử của ngươi, nguyện ý trở thành lao bà của ngươi, ở nhà rửa cho ngươi áo nấu cơm, sinh con. Cái phản ứng sau Hứa Thi Nhân mãnh liệt gật đầu, sợ Trần Mục sẽ đổi ý giống như, không giống nhau Trần Mục tự mình cho nàng đeo lên giới chỉ, nàng thì chủ động đem giới chỉ đeo tại chính mình trên ngón vô danh. Được, đây chính là ngươi nói. Nhìn lấy Hứa Thi Nhân trên ngón vô danh nhẫn cầu hôn, Trần Mục chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Sau đó ôm Hứa Thi Nhân vòng eo, hướng về thơm ngào ngạt bàn ăn đi đến. Ta cũng không cần đến ngươi giặt quần áo nấu cơm, dù sao trong nhà cũng không thiếu bảo mẫu cùng người hầu. Nhưng sinh con việc này, ngược lại là một cái không tệ đề nghị. Chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta liền đi nỗ lực tạo hài tử. Trần Mục, ngươi chán ghét nghe Trần Mục không biết xấu hổ như vậy, Hứa Thi Nhân nhất thời xấu hổ đỏ mặt, còn tốt cái này bốn phía ngoại trừ nàng và Trần Mục bên ngoài không có những người khác, bằng không nàng thật là đến tìm một cái kẽ đất chui vào. Đừng không có ý tứ nha, chúng ta hiện tại cũng coi là lão phu lão thê quan hệ, cũng liền kém cái trứng. Nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Hứa Thi Nhân, Trần Mục cảm thấy Hứa Thi Nhân càng thêm xinh đẹp linh động, càng nhận người thích. Ai theo ngươi vợ chồng, ta vừa mới đáp ứng ngươi cầu hôn. Hứa Thi Nhân đỏ mặt phản bác. Dù sao đeo lên ta Trần Mục giới chỉ, chính là ta Trần Mục người, ngươi à, đời này đều đóng lên ta Trần Mục tính. Trần Mục đặt mông ngồi trên ghế, hất cằm lên kiêu ngạo nói. Hứa Thi Nhân trong nháy mắt vui mừng, là, Trần tiên sinh, lấy sau nhớ đến gọi ta, Trần Thái Thái. Ngồi tại chỗ. Đối với trước mặt mỹ thực Hứa Thi Nhân ngược lại là không có hứng thú quá lớn, ngược lại là đối trên ngón tay cái này có chút nặng lượng giới chỉ càng có hào hứng. Trần Mục, cái này giới chỉ không tiện nghi a? Hứa Thi Nhân mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mà hỏi. Ừm, tạm được, cũng liền 5 ức. Trần Mục cầm lấy đũa, hứng hở nói. Cái gì a? 5 ức. Hứa Thi Nhân giật nảy cả mình. Khó trách nàng chưa thấy qua như thế thuần túy kim cương, nguyên lai như thế quý. Vừa nghĩ tới nàng lại đem 5 ức mang ở trên tay mình, Hứa Thi Nhân trong nháy mắt cảm thấy chịu nặng. Cần phải có thể lui a? Hứa Thi Nhân vừa hỏi xong vừa muốn đem giới chỉ hái xuống, chúng ta hiện tại đi lui, dù là khấu trừ một chút thủ tục phí cũng không có việc gì. Quý giá như vậy giới chỉ, sao có thể tùy tiện mang theo trên tay? Cái này vạn nhất rơi mất, hoặc là bị có lòng người để mắt tới ngay tại Hứa Thi Nhân sắp đem giới chỉ từ vô danh chỉ khi rút tay ra, Trần Mục vươn tay ngăn lại nàng. Đệ nhất, ta Trần Mục không thiếu chút tiền đấy. Thứ hai, một tay giao tiền, một tay giao hàng, nhân gia chắc chắn sẽ không để lui. Thứ ba, muốn là rơi mất chúng ta thì một lần nữa mua một cái. Hứa Thi Nhân, đây chính là 5 ức a, nói thế nào giống như không đáng giá bao nhiêu tiền một dạng. Ngươi không cần có lớn như vậy tâm lý gánh vác. Trần Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thi Nhân mu bàn tay, chúng ta Trần gia không thiếu chút tiền đấy, ngoan. Hứa Thi Nhân, cuối cùng, Hứa Thi Nhân vẫn là không có lại nói cái khác, đã không thể lui, cái kia nàng cũng chỉ có thể thật tốt bảo tồn lại, chờ lấy về sau chuyển cho tiếp theo bối phận, hạ bối phận, đời đời kiếp kiếp đều chuyển xuống, xem như đổ ra chuyển cũng không tệ. Trần Mục, cảm ơn ngươi cho ta chế tạo lớn như vậy một kinh hỉ. Giơ lên ly rượu trước mặt, Hứa Thi Nhân đối với Trần Mục chân thành nói. Cần phải, ta còn sợ ngươi cảm thấy ở đây. Trần Mục cũng giơ lên trước mặt chén rượu, cùng Hứa Thi Nhân chén rượu đụng vào nhau. Dù sao, chính hắn cũng cảm thấy phương thức như vậy, đúng là đất đi à nha. Không đất, tuyệt không đất. Hứa Thi Nhân đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, ta rất ưa thích, đặc biệt ưa thích. Bởi vì, đây hết thảy đều là Trần Mục vì nàng mà an bài, nàng làm sao có thể sẽ ghét bỏ. Vậy là tốt rồi, đến, ăn nhiều một chút, ăn hết mới tốt vận động. Trần Mục cười cười, một miệng đem ly rượu đỏ trong tay uống xong, sau đó kẹp lên một khối bào ngư phóng tới Hứa Thi Nhân trong mâm. Người Hứa Thi Nhân lại bị Trần Mục phen này cợt nhả ngôn ngữ chọc cho mặt đỏ tới mang tai. Túi đầu, yên lặng thưởng thức cái này tuyệt hảo mỹ thực. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Nghe được bên tai vang lên quen thuộc hệ thống âm thanh, Trần Mục không nhanh không chậm ăn hải sâm, ý niệm thao túng giả lập giao diện. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được vạn chiếc thiết thản khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở, vạn chiếc thiết thản có thể tồn đặt ở ký chủ giả lập không gian, theo lấy theo dùng. Ngoa tạo. Còn có thể dạng này. Nhận lấy khen thưởng, Trần Mục trực tiếp đem vạn chiếc thiết thản đặt ở giả lập không gian bên trong, cái này nhìn một cái, trận thế kia muốn hùng vĩ đến mức nào thì hùng vĩ đến mức nào. Càng quan trọng hơn là những thứ này thiết thản căn bản cũng không cần có người ở bên trong điều khiển, chỉ cần hắn dùng ý niệm điều khiển là được. Quả thực, như đưa vào thiên. Cái này muốn là phát sinh chiến tranh, chỉ cần một mình hắn, liền có thể đem một quốc gia cho san bằng. Cơm nước xong xuôi, Trần Mục mang theo Hứa Thi Nhân lại tản bộ một vòng, sau đó trở lại Vinh Ngự Thiên Hạ. Hứa Thi Nhân vừa tắm rửa xong, đã tắm xong Trần Mục không kịp chờ đợi nhào tới, bắt lấy Hứa Thi Nhân liền muốn tạo hải tử. Rất nhanh, một đêm không ngủ đi qua. Đợi đến ngày thứ hai lúc, Trần Mục mới từ trên giường đứng lên, đi chân đất đi đến cạnh ghế salon cầm lấy một mực vang lên không ngừng điện thoại di động. Xem xét điện báo biểu hiện, lại là Đồng Nguyệt Nguyệt đánh tới. Cái này thời gian điểm, Đồng Nguyệt Nguyệt không phải cần phải tại đi làm a? Tại sao có thể có không gọi điện thoại cho hắn? Muốn đến nơi này, Trần Mục tranh thủ thời gian nhận điện thoại, nói không chắc Đồng Nguyệt Nguyệt là có chuyện gì gấp muốn tìm hắn. Uy. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Mục thì thuận thế ngồi ở trên ghế salon. Trần Mục,
Đồng Nguyệt Nguyệt trong thanh âm mang theo vài tia nghi hoặc, ngươi thanh âm thế nào? Có vẻ giống như có một chút khàn giọng. Vấn đề này đem Trần Mục hỏi đến nhiều ít có chút không được tự nhiên, hắn tổng không thể nói là tối hôm qua hải sản tiệc ăn quá nhiều, bổ quá nhiều, lại tăng thêm vận động dữ dội mới đưa đến hắn thanh âm có chút khàn giọng a. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Mục nói sang chuyện khác. Việc gấp, ngươi có thể hay không hiện tại liền đến chúng ta công ty một chuyến? Đồng Nguyệt Nguyệt không lo ngại, mà chính là lo lắng hỏi đến. Chương 471, lại phát động tùy cơ nhiệm vụ. Cái này Trần Mục nhìn hướng cửa nửa khép gian phòng, được, ta lập tức chạy tới. Cuối cùng, Trần Mục vẫn là đáp ứng. Hắn đến cùng hưởng ân huệ, không thể bởi vì hứa thi nhân thì chậm trễ Đồng Nguyệt Nguyệt, dạng này sẽ dẫn đến nội bộ bất hòa hài. Tốt, ta chờ ngươi. Nói xong câu đó, Đồng Nguyệt Nguyệt thì lo lắng cúp điện thoại. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Không đợi lấy Trần Mục đứng dậy từ trên ghế xạ lòn rời đi, cửa liền đã xuất hiện hứa thi nhân thân ảnh. Lúc đó hứa thi nhân chỉ là dùng khăn tắm đem chính mình bao trùm, lộ ra nửa người, thò đầu ra dò hỏi. Ừm. Trần Mục nhìn lấy bỗng nhiên tỉnh lại hứa thi nhân, trong lúc nhất thời không biết nên đối hứa thi nhân nói ra hắn muốn rời đi. Dù sao, hắn vừa mới cùng hứa thi nhân phát sinh quan hệ, cứ như vậy vô tình bỏ xuống nàng, mặc kệ có lý do gì, đều cho người ta một loại rút treo vô tình cảm giác. Hứa thi nhân khẳng định cũng sẽ cho rằng hắn là cái xuyên qua quần thì không nhận người đại cha nam. Không có việc gì, ngươi đi mau đi, ngươi làm xong về tới tìm ta là được. Giống như là nhìn ra Trần Mục trên mặt khó xử, hứa thi nhân vừa cười vừa nói. Cái kia, ta thật đi làm việc. Trần Mục không nghĩ tới hứa thi nhân đã vậy còn quá khéo hiểu lòng người. Đi thôi, vừa vặn, ta cũng nghỉ ngơi cho khỏe, thưởng thụ một chút bờ biển sinh hoạt. Hứa thi nhân nhẹ gật đầu, nàng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta rút xong, ta nhất định sẽ trước tiên gấp trở về. Trần Mục đứng dậy từ trên ghế xả lòn rời đi, đi tới cửa một tay lấy khung cửa sau hứa thi nhân một thanh kéo đến trong lực. Ta lần này muốn về Giang Thành nửa điểm sự tình, ta không tại, ngươi có thể được ngoan ngoãn, ta sẽ an bài cho ngươi mấy cái bảo tiêu bảo hộ ngươi. Ừm, tốt. Hứa thi nhân ngẩng đầu lên nhìn hướng Trần Mục. Tắm rửa một cái, thay đổi quần áo sạch sẽ, Trần Mục khu xe rời đi. Chỉ là, xe chạy đến một chỗ không người, xe liền mang theo Trần Mục đều biến mất tại nguyên chỗ. Đợi Trần Mục khi xuất hiện lại, hắn đã đang hướng lấy Đồng Nguyệt Nguyệt chỗ đài truyền hình trên đường. Bất quá trong phía khác, Trần Mục cũng đã đem xe dừng ở đài truyền hình cửa. Vừa một mở cửa xe, Trần Mục liền thấy Đồng Nguyệt Nguyệt theo đài truyền hình trong đại sảnh chạy ra. Trần Mục. Vừa nhìn thấy Trần Mục, Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức tiến lên ôm lấy Trần Mục, cái kia một tấm ngự tỷ vị mười phần trên mặt còn có nhàn nhạt vệt nước mắt. Thế nào? Là bị người khi dễ? Trần Mục nhíu mày lại, nhẹ nhàng vỗ Đồng Nguyệt Nguyệt phía sau lưng. Cũng không tính là khi dễ, chính là ta cha ta hắn. Đồng Nguyệt Nguyệt hít mũi một cái, Trần Mục, ta có thể hay không cầu ngươi một việc, cha ta hắn đắp lên đầu cha xét, thì liền ta công tác cũng khó giữ được, ngươi có thể hay không ngẩng đầu? Đồng Nguyệt Nguyệt hai mắt đỏ bừng, nàng ba vừa bị kiểm sát viện người cho mang đi. Nàng không biết cầu trợ ở người nào, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Trần Mục trên thân. Len keng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã đổi mới. Đồng Nguyệt Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Mục bên tai liền đã vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Trần Mục lập tức dùng ý niệm thao túng giả lập giao diện, mở ra thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ: giúp Đồng Nguyệt Nguyệt vượt qua cửa ải khó, khen thưởng siêu thần kỹ năng thuần di. Hệ thống: này kỹ năng cũng vô không gian địa vực hạn chế, nếu là ký chủ thu hoạch được này kỹ năng có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Ngoa tạo. Trần Mục trực tiếp nhìn trận tròn mắt có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Vậy hắn chẳng phải là muốn đi đâu thì đi đó? Có thể, sự kiện này ngươi yên tâm giao cho ta. Trần Mục không hề nghĩ ngợi một lời đáp ứng. Coi như không có nhiệm vụ này, chuyện này hắn cũng nhất định sẽ giúp, dù sao Đồng Nguyệt Nguyệt thế nhưng là hắn nữ nhân. Ngươi có thể sao? Có thể hay không quá làm khó dễ ngươi? Đồng Nguyệt Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới Trần Mục vậy mà lại dễ dàng như vậy thì đáp ứng. Dù sao phụ thân hắn sự kiện này có một chút phiền phức, lần nữa trước đó nàng còn chưa liên hệ Trần Mục, trước đó nàng đã đi tìm thật nhiều người, có một bộ phận người thẳng có tiếp hay không điện thoại của nàng, mà có một bộ phận tuy nhiên tiếp, nhưng vừa nghe đến nàng là vì chính mình phụ thân sự tình, tìm đủ loại lý do cúp điện thoại, nàng bị buộc rơi vào đường cùng, mới không thể không cho Trần Mục đánh như thế một cái phiền toái điện thoại của hắn. Sẽ không, cái này tại ta mà nói việc rất nhỏ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đừng khóc, ngoan. Trần Mục buông ra Đồng Nguyệt Nguyệt, túi đầu thấp giọng an ủi. Ừm, Trần Mục, cảm ơn ngươi. Đồng Nguyệt Nguyệt trong nháy mắt cảm động không thôi, quả nhiên, nàng lúc trước không có nhìn lầm người, cũng không có cùng lầm người. Được rồi, ngươi về nhà trước chờ ta tin tức tốt. Trần Mục vỗ vỗ Đồng Nguyệt Nguyệt bả vai. Được. Đồng Nguyệt Nguyệt không có hỏi tới đến đón lấy Trần Mục muốn đi làm cái gì, nàng chỉ biết là Trần Mục nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Nha, Đồng tiểu thư còn có mặt mũi ở tại chúng ta đài truyền hình lớn cửa a, ta muốn là ngươi, ta sớm liền thu thập che phủ đi, cũng không biết nơi nào tới mặt. Đồng Nguyệt Nguyệt vừa lên tiếng hết quay người đang muốn hướng về đài truyền hình cửa chính đi đến lúc, chạm mặt tới mấy cái nữ nhân. Mấy cái kia nữ nhân nhìn thấy Đồng Nguyệt Nguyệt, lập tức thì đối với Đồng Nguyệt Nguyệt âm dương quái khí lên. Cái này ngươi không biết đâu, nhân gia Đồng tiểu thư ra mặt có thể tăng thêm, phụ thân của mình đều bị kiểm sát viện người mang đi, chính mình lại cùng một người không có chuyện gì mở dạng. À, ra mặt không dày, không có chút bản lãnh, nàng làm sao có thể ngồi cho tới bây giờ vị trí này? Đáng tiếc à, kế hoạch không bằng biến hóa, coi như lại có thủ đoạn, cũng bù không được bị khai trừ vận mệnh. Khai trừ tốt, ta sớm đã cảm thấy bọn hắn đồng cha con hai cũng là cái ưu ác tính. Ỷ vào thân phận của mình thì ở công ty rượu võ Dương Ai, buồn nôn người chết. Mấy cái nữ nhân trực tiếp ngay trước Đồng Nguyệt Nguyệt mặt dưới nàng, không chút nào đem Đồng Nguyệt Nguyệt để vào mắt. Len keng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ phát động tùy cơ nhiệm vụ đã đổi mới. Trần Mục vừa phóng ra cái thứ nhất chân, bên hai thì vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Lại tới nhiệm vụ. Trần Mục khẽ giật mình, tranh thủ thời gian mở ra giả lập giao diện.
Nhiệm vụ, hung hăng giáo huấn mấy cái này nữ nhân, khen thưởng 50.000 nước đại hạ tệ. 50.000 nước đại hạ tệ a. Trần Mục đóng lại giả lập giao diện, giơ chân lên hướng về sắc mặt rất là không tốt Đồng Nguyệt Nguyệt đi đến. Cho dù ta muốn bị khai trừ, vậy cũng không ít các ngươi chuyện gì. Làm sao? Các ngươi sẽ không phải cho là ta đi về sau, vị trí của ta mấy người các ngươi liền có thể đỉnh lên đây đi. Đi ra ngoài đều không chiếu soi gương, coi như không có tấm gương, các ngươi vung bãi nước tiểu luôn luôn có thể nhìn đến chính mình dáng dấp ra sao a. Đối mặt mọi người nhóm mà vì đó, Đồng Nguyệt Nguyệt rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Những người này càng là hướng trên ngực của nàng cắm đao, càng là muốn nhìn nàng bị cho mèo khó chịu bộ dáng, nàng càng là không thể như các nàng sở ý ngược lại, nàng muốn làm cho các nàng biết, coi như không có phụ thân cái này hậu trường, nàng Đồng Nguyệt Nguyệt cũng không phải là các nàng có thể tùy ý khi dễ. Đồng Nguyệt Nguyệt, ngươi câu nói này có ý tứ gì? Đều không có hậu trường, thế mà còn dám phách lối như vậy, ai cho ngươi dũng khí? Cầm đầu nữ nhân tức giận đến thân thể không ngừng chập trùng, giơ ngón tay lên lấy Đồng Nguyệt Nguyệt nổ hống. Trần Mục đi đến Đồng Nguyệt Nguyệt bên người, một tay ôm lấy Đồng Nguyệt Nguyệt bả vai, ta cho. Chương 472, thu hoạch được 50.000 nước đại hạ tệ. Ngươi. Cầm đầu nữ nhân nhìn đến Trần Mục thứ nhất mắt, thì triệt để bị kinh sợ. Hào xoái nam nhân. Nàng đã lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy, đẹp mắt như vậy nam nhân. Chơi ạ, nam nhân này so với nàng thích hơn 10 năm nam thần còn muốn đẹp trai, mà lại vô địch đẹp trai, 360 độ không có góc chết đẹp trai. Mà lại, ngoại trừ đẹp trai bên ngoài, càng quan trọng hơn khí chất của hắn cũng là nhất kỵ tuyệt trần, vung không biết bao nhiêu nam nhân tốt mấy con phố. Có thể nói, người này thật sự là từ chân đến đầu, không có bất kỳ cái gì một tia thiếu tiền. Mặc kệ là bề ngoài vẫn là dáng người, lại hoặc là thanh âm của hắn, đều là tuyệt tuyệt tử. Liếc một chút thì có thể khiến người ta thật sâu yêu mến. Hoa, tỉ muội, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Làm sao thấy được một cái siêu cấp vô địch đẹp trai nam nhân? Tỉ muội, ta cũng nhìn thấy. A a a, ta chưa từng có tại trong cuộc sống hiện thực nhìn đến đẹp trai như vậy người, người này quả nhiên là chân thực tồn tại sao? Hắn có phải hay không cái nào đại minh tinh a? Theo Trần Mục xuất hiện, tỉ muội đoàn bắt đầu sôi trào lên, từng cái đều dùng hoa si mắt vô cùng kích động nhìn chằm chằm Trần Mục. Đồng Nguyệt Nguyệt quay đầu lại nhìn Trần Mục liếc một chút, biểu hiện của các nàng tuyệt không khoa trương, Trần Mục cùng những người khác không giống nhau, người khác sẽ ở thời gian trôi qua bên trong chậm rãi xấu đi, nhưng Trần Mục lại là càng ngày càng đẹp trai đến làm cho người cũng không dám nhìn thẳng. Đúng rồi, ngươi vừa mới tựa hồ không có nghe hiểu ta lão bà nói lời. Ta đến đơn giản trình bày một chút, ta lão bà có ý tứ là, thì các ngươi cái này người tướng mạo, vẫn là đừng ra cửa. Trần Mục đối với mấy cái này nữ nhân ái mộ nhìn như không thấy, một lòng chỉ muốn vì Đồng Nguyệt Nguyệt lấy lại công đạo. Đồng Nguyệt Nguyệt, nàng cũng không phải là ý tứ này. Tuy nhiên mấy người kia xác thực không có dung mạo của nàng đẹp mắt, nhưng muốn nói xấu, cái kia còn không đến mức. Dù sao có thể đi vào đến đài truyền hình, đều là người bình thường bên trong mỹ nữ tới. Bất quá, nghe được Trần Mục ngay thẳng như vậy nói các nàng xấu, trong nội tâm nàng có chút mừng thầm là chuyện gì xảy ra. Mà lại, Trần Mục ở trước mặt các nàng nói không phải bạn gái, mà chính là lão bà, đây quả thực cho đủ nàng mặt mũi và lực lượng. Ngươi, ngươi nói chúng ta xấu? Mấy nữ sinh nguyên bản hoa si mặt trong nháy mắt ngưng tụ, không thể tin được. Đúng, ngoại trừ xấu bên ngoài, ai quy cũng không có được, cũng liền so ngu ngốc cao như vậy ném một cái ném đi. Vì thế Trần Mục còn cố ý lấy tay khoa tay một chút, ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa, cũng liền chỉ cách nhau mấy cái mì lì mẹ khoảng cách. Ngươi, ngươi quá phận. Ta hưởng vì ta cảm thấy dung mạo ngươi đẹp trai. Cầm đầu nữ nhân thở phì phò hướng về phía Trần Mục hét lên. Ta có đẹp trai hay không, không cần ngươi cảm thấy, bởi vì đây chính là sự thật. Trần Mục khinh thường mím môi một cái. Hắn không muốn nàng cảm thấy, hắn chỉ cần hắn cảm thấy. Ngươi. Cầm đầu nữ nhân bị Trần Mục câu nói này chắn đến không biết nên như thế nào phản bác. Các ngươi, ngoại trừ xấu xí, ai quy thấp bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một chút, thì các ngươi dạng này còn chưa xứng làm vợ ta đối thủ, cho nên ít đến soát tồn tại cảm giác, ít đến sát bên. Trần Mục nhìn lấy sắc mặt không tốt mấy người, tiếp tục phát ra. Coi như ta lão bà không có thèm ở tại đài truyền hình, vị trí của nàng cũng không tới phiên các ngươi những thứ này xấu bước tới ngồi. Ta khuyên các ngươi, muốn thật có một chút tự mình hiểu lấy, lúc ra cửa mang khẩu trang, ít nói lại một chút lời nói, đừng mất mặt xấu hổ. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy chúng ta? Một cái năng lực chịu đựng không tốt nữ nhân đã bị Trần Mục nói đến đỏ mắt, dường như một giây sau liền muốn khóc ra thành tiếng. Đừng đến người già bị đụng, ta nói chỉ là lời nói thật. Ta lão bà người đâu, ngoại trừ dài đến mị vóc người đẹp bên ngoài, càng quan trọng hơn là thực lực không biết mạnh các ngươi gấp bao nhiêu lần. Trần Mục ôm thật chặt Đồng Nguyệt Nguyệt bả vai, nghiêng đầu một bộ sủng ái nhìn lấy Đồng Nguyệt Nguyệt. Nàng, có thể không phải là các ngươi có thể trèo cao nổi. Ngươi bị nàng lừa gạt. Đồng Nguyệt Nguyệt căn bản cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Nàng sở dĩ có thể bò lên trên vị trí này, bất quá chỉ là ỷ vào chính mình có hậu trường, còn có thông đồng đài truyền hình chúng ta cao tầng cầm đầu nữ nhân gặp Trần Mục như vậy bảo trì lấy Đồng Nguyệt Nguyệt, thậm chí vì Đồng Nguyệt Nguyệt còn hạ thấp các nàng, trong nội tâm nàng vừa hận lại là không cam lòng. Dựa vào cái gì chuyện gì tốt đều bị Đồng Nguyệt Nguyệt một người chiếm? Chỉ là nữ nhân lời vừa nói dứt, nên đón nàng chính là Trần Mục một cái đại bức túi. Ta khuyên ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút, bằng không luật sư văn kiện cảnh cáo. Bộ mặt nữ nhân khó có thể tin nhìn lấy Trần Mục, nàng vốn cho rằng người này hoàn mỹ đến không có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được, nhưng hắn vậy mà xuất thủ đánh người, còn đánh chính là nữ nhân, cũng quá không thân sĩ đi. Đây là một người nam nhân bình thường có thể làm ra sự tình. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì đánh người a? Có còn vương pháp hay không? Một tên khác nữ nhân cầm đầu nữ nhân chịu Trần Mục một bàn tay về sau, lập tức đối Trần Mục rất là bất mãn. Giơ tay lên, Trần Mục thuận tay lại cho nàng một cái đại bức túi, ta không chỉ có đánh nàng, còn có đánh ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi, ngươi chịu Trần Mục nhất đại bức túi, nữ nhân bị Trần Mục một cái bàn tay trực tiếp phiến động. Ta cái gì ta? Trần Mục vừa nhìn về phía cái khác hai nữ nhân, trực tiếp một cái thoáng hiện đi vào trước mặt hai người, nâng lên hai tay, đồng thời ra tay. Ba, ba hai tiếng đánh mặt thanh âm, phá lệ vang. Tùy theo Trần Mục thu tay lại, một người má trái một người trên má phải, đều lưu lại một rõ ràng dấu năm ngón tay. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Theo Trần Mục hai tay để vào túi, bên hai vang lên hệ thống quen thuộc tiếng nhắc nhở. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 50.000 nước đại hạ tệ khen thưởng. Khen thưởng nắm bắt tới tay, Trần Mục quay người hướng về Đồng Nguyệt Nguyệt đi đến. Đồng Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng lấy có người cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể như thế không kiêng nể gì cả. Hừ, ngươi sớm muộn sẽ bị công ty khai trừ. Nữ nhân gặp Trần Mục không dễ chọc, liền đem tất cả hỏa lực tất cả đều tập trung ở Đồng Nguyệt Nguyệt trên người một người. Khai trừ? Các ngươi bị khai trừ, nàng cũng sẽ không bị khai trừ. Không giống nhau Đồng Nguyệt Nguyệt mở miệng, Trần Mục thì đoạt tại nàng trước đó. Có hắn Trần Mục tại, hết thảy không ngoài suy đoán. Lấy điện thoại di động ra, Trần Mục trực tiếp bấm Lao Chu điện thoại, giúp ta liên lạc một chút Giang Thành chính phủ, nói cho bọn hắn, ta nguyện ý ra 100 ức cho chính phủ không ràng buộc đầu tư. 100 ức? Nghe được Trần Mục câu nói này, cách đó không xa mấy cái nữ nhân nhất thời trợn tròn mắt. Các nàng không có nghe lầm chứ? Đây chính là 100 ức a. Đương nhiên, ta cũng có điều kiện, cũng là Giang Thành đài truyền hình đại trưởng, bọn hắn không được động đến hắn một phần. Trần Mục lại tiếp tục nói. Mấy cái nữ nhân nghe vậy, triệt để ngu ngơ ở cho nên, người này không chỉ có mặt có dáng người còn có tiền. Mà lại, là các nàng không tưởng tượng nổi loại kia có tiền. Đúng rồi, còn có kiểm sát viện, ta cũng nguyện ý không ràng buộc đầu tư 100 ức. Đại trưởng Đồng Trần Mục cũng không biết Đồng Nguyệt Nguyệt phụ thân tên, vô ý thức nhìn hướng Đồng Nguyệt Nguyệt. Đồng Trấn Thiên. Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức ngầm hiểu. Trần Mục gật đầu, tiếp tục đối với đầu bên kia điện thoại nói ra, Đồng Trấn Thiên tất cả mọi thứ bồi thường, ta đến phụ trách. Chương 473, đánh mặt đối phương, khen thưởng Giang Thành đài phát thanh. Hắn đây là muốn thu mua chính phủ. Không thể a. Chính phủ là hắn có thể thu mua thì thu mua. Khẳng định là đang khoác lác. Ta không tin, hắn sẽ có thực lực như vậy, hắn nếu là thật có thực lực này, vì cái gì không trực tiếp đem đài truyền hình mua xuống tới? Cũng chính là tại trước mặt chúng ta giả vờ giả vị thôi. Nghe Trần Mục đối thoại, mấy cái nữ nhân ghen ghét thảo luận. Mua xuống đài truyền hình. Trần Mục mím môi một cái chủ ý này cũng không tệ. Đúng rồi, ngươi giúp ta đi nói một chút, vô luận ra bao nhiêu từ, ta đều nguyện ý mua xuống đài truyền hình. Trần Mục lại tiếp tục đối với điện thoại đầu kia người nói. Nghe đối phương trả lời, Trần Mục chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng tốt về sau, thì cúp điện thoại. Trần Mục, ngươi thật muốn mua lại đài truyền hình chúng ta? Chỉ có Đồng Nguyệt Nguyệt biết Trần Mục nói lời đến cỡ nào đáng tin. Ừm, cứ như vậy, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần không trái với luật kỷ. Trần Mục đưa điện thoại di động cất vào đến trong túi quần, ý vị thâm trường quét mấy cái nữ nhân liếc một chút. Tại công ty của mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn khai trừ người nào thì khai trừ người nào, không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, cũng không cần nghe bất luận kẻ nào ở sau lưng dế, tốt bao nhiêu. Thế nhưng là, ngươi đều đã giúp ta như vậy cùng cha ta, còn muốn mua lại đài truyền hình, cái này có thể hay không quá pha phí? Đồng Nguyệt Nguyệt một mặt khó xử. Nàng thiếu Trần Mục thật sự là rất rất nhiều, cũng không biết nên như thế nào hoàn lại. Phá phí cái gì? Chút tiền ấy đối với ta mà nói, không tính là cái gì. Bất quá cũng chính là mấy trăm ức mà thôi. Trần Mục không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Gặp Đồng Nguyệt Nguyệt như trước vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề, hắn vươn tay bốc lên Đồng Nguyệt Nguyệt rủ xuống cái cằm, trêu tức cười, ngươi muốn là không biết nên như thế nào báo đáp ta, vậy liền tốt với ta một chút. Đối lên Trần Mục cái kia một đôi tràn đầy tình dục con ngươi, Đồng Nguyệt Nguyệt chỉ là một chút động một cái não tử, liền biết Trần Mục trong lời này thâm tàng ám ngữ. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Đồng Nguyệt Nguyệt hé miệng cười một tiếng, Trần Mục thật đúng là trước kia như cũ. Thôi đi, trang cái gì a? Cầm đầu nữ nhân gặp Trần Mục cùng Đồng Nguyệt Nguyệt hai người như thế không coi ai ra gì đùa giỡn, tâm lý ghen ghét đến phát cuồng. Đài truyền hình chúng ta là ngươi có thể mua liền có thể mua. Đây chính là chúng ta Giang Thành Quan Phương đài truyền hình. Leng keng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã đổi mới. Nghe được bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trần Mục dương mắt kiểm, dùng ý niệm thao túng giả lập giao diện, mở ra thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh mặt đối phương, khen thưởng Giang Thành đài phát thanh. Đài phát thanh. Có thể có thể. Cứ như vậy, hắn không liền đem Giang Thành tất cả tuyên truyền đường đi đều trưởng khống tại trong tay của mình. Đánh mặt, nhiệm vụ này nhiều đơn giản a đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Thì tại cầm đầu nữ nhân còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, đứng tại nàng bên cạnh nữ nhân nhìn đến Trần Mục sau lưng cái kia một chiếc xe, trong nháy mắt thì mắt tròn váng. Văn Văn tỷ, ngươi mau nhìn. Nữ nhân vươn tay kéo cầm đầu tay của nữ nhân, chỉ Trần Mục sau lưng cái kia một chiếc xe. Đây chính là 10 bạc hạ lượng khoản a. Mà lại, nghe nói toàn cầu hạ lượng. Thượng như là chỉ có mấy chiếc tới. Nhìn cái gì vậy? Văn Văn tỷ vốn là tâm tình thì khó chịu, mượn cơ hội này phát tiết tâm lý bất mãn. Văn Văn tỷ, ngươi nhìn cái kia xe, không tầm thường đây này. Nữ nhân đâu? Nhỏ giọng nhắc nhở. Có cái gì không tầm thường, không phải liền là một chiếc? Văn Văn tỷ rất là không nhịn được theo nữ nhân chỉ phương hướng nhìn qua. Cái này không nhìn còn khá, xem xét cả người giật nảy mình. Cái này, đây không phải toàn cầu cũng liền hạn lượng bà khoản 7 bạc ta. Trong đó một chiếc bày đặt tại Nhật Bất Lạc trong viện bảo tàng, mà khác một chiếc thì là bị một cái thần bí đại lao chỗ cất giữ. Bây giờ, chỉ còn lại sau cùng một chiếc, vậy mà làm cho các nàng đụng phải. Văn Văn tỷ không kiềm hãm được giơ chân lên hướng về xe đi đến, cái này không phải là giả, hoặc là đồ bắt chước à? Không, làm sao có thể chứ? Có lẽ chỉ là kiểu dáng cùng hạn lượng khoản có chút tương tự đâu. Đừng đụng xe của ta. Mắt thấy cái kia gọi Văn Văn tỷ nữ nhân đi đến bên cạnh xe của hắn, còn vươn tay chuẩn bị mò xe của hắn đánh dấu, Trần Mục nheo lại mắt cảnh cáo nói, ngươi quá bẩn. Văn Văn tỷ trong nháy mắt trợn tròn, mãnh liệt chuyển qua đầu hướng về Trần Mục nhìn qua. Nàng vừa mới không có nghe lầm chứ?
Hẳn là nghe lầm.
Bằng không làm sao lại nghe được cái này nam nhân nói chiếc này toàn cầu hạn lượng 3 khoản 10 bạch là hắn đây. Ngay tại Văn Văn tỷ muốn mở miệng thời khắc, mấy chiếc có giá trị không nhỏ rộn rộn sở dừng ở đài truyền hình cửa. Mấy cái năm ngoái tuổi tác, nam, 60 tuổi trung niên lão người thần sắc vội vã từ trên xe bước xuống, từng cái xem ra thần sắc lo lắng, dường như xảy ra đại sự gì.
Hoàng thúc,
Vương bá, Lương bá bá, Giang Di nhìn đến từ trên xe bước xuống mấy người, Đồng Nguyệt Nguyệt một mặt chấn kinh, đi nhanh lên tiến lên chào hỏi. Trước đó nàng có cho bọn hắn gọi qua điện thoại, nhưng bọn hắn hoặc là không tiếp, hoặc là liền nói sự kiện này bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, không có biện pháp giúp chút gì không, tổng là thì là tìm đủ loại lý do từ chối. Bây giờ, làm sao lại bỗng nhiên tề tụ một đường, đột nhiên thì xuất hiện tại đài truyền hình cửa.
Hàng tháng A, ngươi có nghe nói hay không?
Chống quải trượng Vương bá mở miệng dò hỏi, chúng ta đài truyền hình bị người thu mua.
Nhanh như vậy?
Đồng Nguyệt Nguyệt giật mình, nhịn không được quay đầu nhìn hướng sau lưng Trần Mục. Trần Mục dưới tay người hiệu suất làm việc không khỏi cũng quá cao quá nhanh hàng tháng. Gặp Đồng Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nhìn hướng địa phương khác, Vương bá tâm lý có chút bất mãn, hàng tháng, ta biết ngươi bởi vì phụ thân của ngươi bị bắt sự tình có chút tâm phiền, không biết làm sao, tuy nhiên ta cũng không thể đầy đủ giúp đỡ được gì, nhưng ngươi nói thế nào ngươi cũng là làm văn bối, làm sao có thể dùng thái độ như vậy đối đãi trưởng bối. Ta nhìn nàng đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Mặt khác một người trung niên nam nhân đi tới, nhìn Đồng Nguyệt Nguyệt ánh mắt cực kỳ bất hữu thiện, tràn ngập bị uội.
Hàng tháng, ta nhìn ngươi cha bị bắt, nhà ngươi cần phải rất nhanh sẽ bị niêm phong.
Mà chúng ta đài truyền hình cũng bị người thu mua, cha ngươi thế lực khẳng định sẽ bị một mẹ hút gọn. Ta nhìn một mình ngươi lẻ loi hiu quạng, thừa dịp hiện tại còn trẻ như vậy, không bằng đem đến nhà chúng ta đến ở, ta còn có thể chiếu cố một chút ngươi.
Nói bóng gió, rất rõ ràng nhất.
Xách, cái này đánh lên hắn bạn gái chủ ý. Đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn có thể là cái gì? Muốn thừa dịp Đồng Nguyệt Nguyệt tứ cô vô thân thời điểm, đem nàng chiếm thành của mình.
Chê cười,
làm hắn Trần Mục là chết ta.
Lương bá bá, ngươi thật đúng là giả mà không kính.
Thì ngươi thân thể kia, không ngồi xe lăn đều tính toán không tệ.
Đối mặt với đối phương Âu ngôn ngữ, Đồng Nguyệt Nguyệt không chút khách khí về rồi.
Nàng biết, nàng có một cái kiên cố đáng tin phía sau núi, căn bản cũng không cần sợ hãi những người này.
Đồng Nguyệt Nguyệt, ngươi có ý tứ gì?
Ngươi đây là tại ghét bỏ ta?
Ừ, ta còn không có ghét bỏ phía trên ngươi, ngươi ngược lại dám ghét bỏ ta rồi.
Ta nhìn ngươi từ nay về sau thất nghiệp, muốn sống sót bằng cách nào?
Lương Ba Ba bị Đồng Nguyệt Nguyệt câu nói này tức giận đến dựng râu trừng mắt.
Không đợi lấy Đồng Nguyệt Nguyệt mở miệng, Trần Mục liền đã đoạt phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, cùng lo lắng nàng sống sót bằng cách nào, ngươi cần phải suy nghĩ một chút, ngươi đều một chân bước vào quan tài người, còn có bao nhiêu thời gian có thể sống?
Chương 474, thần bí đại lão, Trần tiên sinh,
ngươi là ai?
Có biết không ta là ai?
Cũng dám nói với ta như vậy lời nói, ngươi không muốn sống đúng không?
Nơi này có phần của ngươi nói chuyện.
Vốn là tại nổi nóng Lương Bá Bá vừa nhìn thấy chính hướng lấy bọn hắn đi tới lại tuổi trẻ lại cực kỳ anh tuấn Trần Mục, tâm lý 10 phần khó chịu.
Lương tổng, hắn nhưng là Đồng Nguyệt Nguyệt bạn trai.
Một cái không biết trời cao đất rộng, sẽ chỉ trang bức đồ chơi.
Văn Văn tỷ tranh thủ thời gian tận dụng mọi thứ, hấp tấp chạy tới.
Xe kia, hắn nói là hắn thì là của hắn có chứng cứ gì chứng minh?
Nàng có nói, xe kia là nàng đây này.
Bạn trai.
Vừa nghe đến bạn trai, Lương Bá Bá khinh thường cười, hàng tháng, ngươi chớ để cho dạng này người hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, người như hắn vừa nhìn liền biết là một cái hải vương đại cha nam, chơi đùa mà thôi.
Hắn là hạng người gì, còn chưa tới phiên ngươi đến phân xét.
Ngươi là hạng người gì, ta rất rõ ràng.
Ít đến cậy giả lên mặt.
Đối mặt Lương Bá Bá hùng hổ dọa người, Đồng Nguyệt Nguyệt càng là không chút khách khí đánh trả.
Ngươi già còn xấu, thì ngươi dạng này, còn dám đánh bạn gái của ta ý nghĩ xấu.
Làm sao?
Lúc ra cửa không có chiếu qua tấm gương.
Trần Mục đi vào Đồng Nguyệt Nguyệt bên người, vươn tay ôm Đồng Nguyệt Nguyệt vòng eo.
Ngươi Lương Bá Bá bị Trần Mục dăm ba câu tức giận đến không nhẹ, ở ngực không ngừng chập trùng, thì liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên.
Tốt, lão Lương, làm gì cùng bọn hắn đưa khí?
Chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, cũng là đi thăm dò một chút thu mua chúng ta đài truyền hình Trần tiên sinh.
Một bên Vương Bá gặp Lương Bá Bá bị tức đến không nhẹ, lập tức lên tiếng an ủi.
Sau đó vừa nhìn về phía Đồng Nguyệt Nguyệt, hàng tháng a, ngươi Lương Bá Bá chỉ là chỉ đùa với ngươi, ngươi có thể đừng để trong lòng.
Chúng ta chỗ lấy tới nơi này, là bởi vì chúng ta đài truyền hình bị một cái thần bí đại lao thu mua, ngươi nghe nói không?
Ừm.
Đồng Nguyệt Nguyệt nhẹ gật đầu. Vương Bá bình thường đối nàng cũng không tệ lắm.
Ngươi nghe nói?
Vương Bá sững sờ, mau đuổi theo hỏi, vậy ngươi biết cái này đại lao lai lịch ra sao a?
Ngươi có hay không thấy qua hắn?
Gặp qua.
Đồng Nguyệt Nguyệt nhìn hướng Trần Mục.
Vương Bá tâm lý giật mình, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mục, từ lúc hắn nhìn đến người này thứ nhất mắt, đã cảm thấy người này không đơn giản, khí vũ bất phàm không nói, càng quan trọng hơn là cái kia nghiền ép hết thảy khí chàng.
Đây cũng không phải bình thường người có thể so sánh.
Liên tưởng tới hết thảy, Vương Bá khiếp sợ hỏi, hắn không phải là Trần tiên sinh a?
Ừm,
hắn cũng là Trần Mục.
Đồng Nguyệt Nguyệt nhẹ gật đầu.
Cái gì?
Lời này vừa nói ra, mặc kệ là Lương Bá Bá, vẫn là một bên xem trò vui những người khác, đều mười phần chấn kinh.
Những người này đều là đài truyền hình các cổ đông, không có người so với bọn hắn rõ ràng thu mua đài truyền hình người tên gọi là gì.
Liền kêu là Trần Mục.
Hắn, làm sao có thể là hắn?
Lương Bá Bá càng là cả kinh trực tiếp lùi về sau lui mấy bước, hiển nhiên không thể tin được sự thật trước mắt.
Làm sao lại không thể là ta?
Trần Mục cười lạnh, đừng nói thu mua chỉ là một cái giang thành đài truyền hình.
Chỉ cần hắn nghĩ, hắn còn có thể đầy đủ dễ như trở bàn tay liền đem toàn bộ giang thành san bằng.
Trần tiên sinh, thật sự là không có từ xa tiếp đón, ngài có thể đừng để trong lòng.
So với Lương Bá Bá nghi vấn, vẫn là Vương Bá phản ứng càng nhanh, các loại lấy lòng Trần Mục.
Từ hôm nay trở đi, cái này đài truyền hình chính là ta Trần Mục.
Trần Mục không có nhận Vương Bá,
mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm sau lưng một tòa này cao ốc, đã là của ta, tự nhiên có ta quyết định.
Đương nhiên, đây là đương nhiên, ngài là lớn nhất lão bản, đương nhiên ngài định đoạt.
Vương Bá cùng Giang Di thậm chí những người khác, toàn đều đi theo phụ hòa nói.
Không phải, các ngươi có phải hay không sai lầm?
Có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt, hắn làm sao có thể thu mua nổi chúng ta đài truyền hình đâu?
Hắn vừa mới cũng là đang khoác lác mà thôi, coi như muốn thu mua, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thu mua.
Một bên Văn Văn tỷ gặp hội đồng quản trị như thế một đám đại lão đều tại định bợ định nọ Trần Mục, nàng không ngừng lung lay đầu, làm sao cũng không chịu tiếp nhận sự thật này. Nàng vốn cho rằng có thể nhìn Đồng Nguyệt Nguyệt chê cười, không nghĩ tới chê cười không có nhìn thành, chính nàng lại trở thành thằng hề.
Nô Văn Văn, ngươi im miệng.
Nơi này không tới phiên ngươi đến nói chuyện.
Giang Di lập tức đối với Văn Văn tỷ quát lớn.
Hắn có phải hay không đài truyền hình đại lão bản, chúng ta không so người rõ ràng.
Nô Văn Văn, Trần tổng, muốn hay không tiên tiến trong đài triển khai cuộc họp, ngài thông báo một chút chúng ta nên làm cái gì?
Vương Bá cũng nhìn hằm hằm liếc một chút Ngô Văn Văn về sau, lại phí hết tâm tư định nọt Trần Mục.
Không cần.
Trần Mục đưa tay ngăn lại.
Hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi.
Ta tới này chỉ có một cái mục đích, chính là vì bạn gái của ta nhẹ nhõm.
Đương nhiên, thu mua nho nhỏ một cái đài truyền hình cũng chỉ là giúp nàng xuất khí mà thôi.
Trần Mục rỗi tay ôm lấy Đồng Nguyệt Nguyệt bả vai, quay đầu nhìn hướng sắc mặt trắng bệch Ngô Văn Văn.
Cho tới bây giờ, nàng mới tiếp nhận sự thật trước mắt. Đồng Nguyệt Nguyệt tìm cái này người bạn trai, căn bản cũng không phải là bình thường tiểu bạch kiểm, mà chính là siêu cấp đại lão.
Từ nay về sau, toàn bộ đài truyền hình đều có Đồng Nguyệt Nguyệt tới giúp ta quản lý.
Các ngươi bất kỳ người nào đều phải nghe nàng.
Trần Mục thu tầm mắt lại, hướng mọi người tuyên bố.
Trần Mục lời vừa nói dứt, một chiếc xe khác dừng ở cách đó không xa, theo trong xe đi tới mấy cái hùng hùng hổ hổ Âu phục dày da nam nhân.
Trần tổng.
Vừa nhìn thấy Trần Mục, mấy người lập tức bước nhanh đi đến Trần Mục trước mặt.
Trần Mục đối mấy cái người vẫn là có ấn tượng, bọn hắn là hắn danh nghĩa luật sư sự vụ sở chuyên nghiệp các tinh anh.
Tôn tiên sinh, ngài sao lại tới đây?
Chúng ta không phải vừa ký xong thu mua hợp đồng a?
Vương Bá bọn người nhìn lấy chính hướng lấy bọn hắn đi tới mấy người, có chút không hiểu bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này.
Đối với Vương Bá đặt câu hỏi, người tới cũng không trả lời, mà chính là trực tiếp đi đến Trần Mục trước mặt, theo trong túi công văn xuất ra một phần cẩn trọng hợp đồng.
Trần tổng, đây là Giang Thành đài truyền hình thu mua hợp đồng, ngài nhìn xem về sau, liền có thể ký chữ.
Ừm.
Trần Mục tiếp nhận hợp đồng, chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần về sau, thì theo trong tay đối phương tiếp nhận bút, xoát xoát ký tên của hắn,
lại tiếp nhận đối phương con dấu ấn xuống thủ ấn.
Trần tổng, ngài lau một chút.
Người tới chuẩn bị đầy đủ móc ra ẩm ướt khăn giấy, đưa cho Trần Mục.
Không đợi lấy Trần Mục đưa tay tiếp nhận, một bên Đồng Nguyệt Nguyệt liền đã lấy tới, mở ra bao trang về sau, động tác nhẹ nhàng đem Trần Mục trên ngón tay cái bùn đỏ lau sạch sẽ.
Tại sao có thể như vậy nhìn Tôn tiên sinh đem hợp đồng chứa vào đến trong túi công văn, Lô Văn Văn thậm chí vừa mới cùng với nàng cùng nhau mấy cái nữ nhân đều triệt để ngu ngơ ở các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Trần Mục đã vậy còn quá có lai lịch lớn.
Thì liền Giang Thành nổi danh luật sư sự vụ sở đều tại thay hắn công tác.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới.
Theo Ngô Văn Văn run chân đặt mông ngồi dưới đất, Trần Mục bên tai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh.
Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được Giang Thành đài phát thanh khen thưởng.
Chương 475, Nam Sơn tất thắng khách luật sư sự vụ sở đại lão bản.
A, khen thưởng cái này chẳng phải dễ dàng tới tay a.
Nhận lấy khen thưởng, Trần Mục quay đầu đối với Đồng Nguyệt Nguyệt nói ra, hiện tại toàn bộ đài truyền hình đều từ ngươi làm chủ, ngươi muốn khai trừ người nào thì khai trừ người nào, không cần đi qua bất luận kẻ nào đồng ý, bao quát ta.
Cái này có thể a?
Quyền lực sẽ không quá lớn rồi.
Đồng Nguyệt Nguyệt giật mình quay đầu nhìn hướng Trần Mục, cho nàng lớn như vậy quyền lực, nàng sợ nàng không nắm được.
Đại a.
Trần Mục mím môi một cái, hắn thấy cũng là bình thường giống như đi.
Không thể,
không thể mở trừ ta.
Không đợi lấy Đồng Nguyệt Nguyệt trả lời, một bên Ngô Văn Văn thì thét chói tai vang lên từ dưới đất bò dậy.
Ngươi muốn là khai trừ ta, là phạm pháp, ta thế nhưng là thi được tới.
Ngươi muốn là đem ta bị khai trừ, ta có thể đi lao động sự vụ cục cáo ngươi.
Cáo ta?
Trần Mục lạnh lùng cười một tiếng, ta có nổi danh nhất Nam Sơn tất thắng khách sự vụ sở, ngươi khẳng định muốn cùng ta đối nghịch.
Lời này vừa nói ra, Ngô Văn Văn sợ hãi vừa sợ kinh ngạc quay đầu nhìn hướng một bên Nam Sơn tất thắng khách luật sư nhóm.
Các ngươi khẳng định muốn vì dạng này người hố hại chúng ta những thứ này dân chúng bình thường.
Dạng này người?
Nữ sĩ, mời bốn nắng ngươi tìm tử, bằng không thì tính toán lao bản của chúng ta không truy cứu ngươi là sai lầm, chúng ta cũng nhất định sẽ vì lao bản của chúng ta truy cứu trách nhiệm của ngươi.
Nam nhân mặt không thay đổi ổn nắn lấy.
Lão bản?
Người nào?
Sẽ không phải lại là hắn đi.
Lô Văn Văn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Trần Mục.
Trần tổng, ngài là Nam Sơn tất thắng khách luật sư sự vụ sở lão bản.
Một bên Vương Bá Bá cũng là mồ hôi đầm địa.
Nam Sơn tất thắng khách luật sư sự vụ sở, đây chính là trải rộng toàn quốc ca, đánh giá thái độ cũng là tuyệt đỉnh tốt, liền không có bọn hắn đánh không thắng kiệt cáo.
Muốn là, chuyện này vụ chỗ quả nhiên là Trần Mục, cái kia nếu là hắn đem công ty năm trước những cái kia giấy tờ lật một lần, vậy bọn hắn nhưng là ai cũng chạy không được.
Không phải vậy đâu.
Trần Mục nhíu mày.
Trần tổng, thế nhưng là chúng ta luật sư sự vụ sở lớn nhất đại lão bản.
Toàn quốc phân chỗ đều là chúng ta Trần tổng.
Nam nhân tiếp tục vì Trần Mục bổ sung.
Nam Sơn tất thắng khách, cái kia tại toàn quốc nói thế nào cũng có trên 100 nhà. Trên 100 nhà đều là một mình hắn.
Mọi người nghe xong, sắc mặt phải có bao nhiêu không tốt thì không có nhiều tốt.
Không ai từng nghĩ tới đối phương thế mà như thế có lai lịch lớn.
Trần tổng, đồng tỷ, chúng ta sai, chúng ta vừa mới không cần phải theo Ngô Văn Văn như vậy nói ngài, cầu ngài thả chúng ta một ngựa. Chúng ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, ngài để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó, tuyệt không hài lòng.
Mấy nữ sinh dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức hướng về Đồng Nguyệt Nguyệt chạy tới, phù phù một tiếng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trực tiếp quỳ gối Đồng Nguyệt Nguyệt trước mặt, các loại cầu thần.
Trần Mục, ta cái này Đồng Nguyệt Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mấy cái này nữ nhân nàng là hiểu rõ, ngoại trừ ưa thích ngay người cái lơi bên ngoài, năng lực làm việc căn bản thì không có lại nói. Mà lại, theo nàng biết, các nàng tình huống trong nhà cũng không quá tốt, thậm chí còn tại cầm lấy công ty phụ cấp. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ta không nhúng tay vào. Trần Mục đúng bài. Toàn bộ đài truyền hình hiện tại cũng từ Đồng Nguyệt Nguyệt tới quản lý, nàng làm quyết định gì vậy cũng là chuyện của nàng, hắn không xen vào việc của người khác. Có Trần Mục câu nói này, Đồng Nguyệt Nguyệt nhìn hướng khóc đến Lê Hoa Đái Vũ mấy cái nữ nhân, các ngươi đều đứng lên đi, hôm nay sự kiện này, ta liền xem như không có phát sinh. Nhưng về sau lại để cho ta nghe được mấy người các ngươi không chuyện làm, tại người khác đưa tay nói này nói kia, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Là. Nghe được Đồng Nguyệt Nguyệt tiểu nói này, mấy nữ sinh lập tức từ dưới đất lên, không người không ngừng mà đối với Đồng Nguyệt Nguyệt cảm tạ, cảm ơn đồng tỷ, cảm ơn đồng tỷ. Đã không có phần của chúng ta, vậy chúng ta liền đi. Nhìn không ngừng hướng về phía Đồng Nguyệt Nguyệt cảm tạ, một mặt định nọt Đồng Nguyệt Nguyệt mấy cái kia nữ nhân, Nô Văn Văn tâm lý cảm giác khó chịu. Nhưng trở ngại Trần Mục, nàng cũng không thể không nói một câu, cảm ơn đồng tỷ đại ân đại đức. Mười phần không tình nguyện. Mắt thấy Ngô Văn Văn liền muốn quay người rời đi, Đồng Nguyệt Nguyệt tranh thủ thời gian mở miệng nói, ta tha thứ các nàng làm hết thảy, nhưng cũng không có nói tha thứ ngươi. Cái gì? Ngô Văn Văn nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Cho nên, Đồng Nguyệt Nguyệt miệng bên trong các ngươi, cũng không bao gồm nàng. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì Đồng Nguyệt Nguyệt có thể tha thứ các nàng, liền không thể tha thứ nàng? Gặp Ngô Văn Văn nhìn mình chằm chằm, mặt mũi tràn đầy đều viết bất mãn, mấy cái nữ nhân tranh thủ thời gian hướng về phía Đồng Nguyệt Nguyệt mở miệng nói, đồng tỷ, ngài nếu là không có dặn dò gì, chúng ta trước hết về trong đài công tác. Ừm. Đi thôi. Đồng Nguyệt Nguyệt nhẹ gật đầu. Có Đồng Nguyệt Nguyệt câu nói này, mấy cái nữ nhân lập tức có cẳng liền hướng đài truyền hình bên trong chạy. Nhìn lấy mấy cái nữ nhân cái kia vứt xuống nàng không quan tâm bóng lưng, Nô Văn Văn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt, 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 thật sự là rất tốt. Mấy cái này nữ nhân khuôn mặt, nàng Nô Văn Văn cuối cùng là thấy rõ ràng, thật sự là đại nạn lâm đầu mỗi người bay, căn bản cũng không quản sống chết của nàng. Đồng Nguyệt Nguyệt, ngươi là cố ý nhằm vào ta, đúng không? Thằng đến không nhìn thấy mấy cái kia nữ nhân bóng lưng, Nô Văn Văn lúc này mới không tình nguyện thu tầm mắt lại, hướng về phía Đồng Nguyệt Nguyệt kêu gào nói. Cũng bởi vì nàng không có giống các nàng như vậy không có cốt khí cho nàng quỳ xuống, cho nên Đồng Nguyệt Nguyệt liền cố ý nhằm vào nàng. Giết gà dọa khỉ, chưa từng nghe qua. Đối mặt Ngô Văn Văn nghi vấn, Đồng Nguyệt Nguyệt hai tay vây quanh tại ở ngực, bình tĩnh nói, tốt một cái giết gà dọa khỉ. Hôm nay, vô luận ta nói cái gì, ngươi đều sẽ khai trừ ta, phải không? Ngô Văn Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng. Đồng Nguyệt Nguyệt lên tiếng. Tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi thật sự cho rằng ta rời đi đài truyền hình, liền không có hắn đường đi của hắn a? Ngô Văn Văn gặp Đồng Nguyệt Nguyệt như thế chắc chắn, tâm lý nỗi lòng lo lắng cuối cùng tính toán là chết. Đã không cách nào cải biến sự thật, cái kia nàng cũng chỉ có thể tại chính mình có lợi nhất tình huống dưới, vì chính mình lưu có đường lui. Các ngươi nghe kỹ cho ta, không phải là các ngươi đài truyền hình đem ta Ngô Văn Văn khai trừ, mà là ta Ngô Văn Văn đem các ngươi đài truyền hình cuốn gói. So với bị đài truyền hình sát hại, hiển nhiên đối nàng mà nói, chính mình rời trước đối nàng mà nói là càng có lợi hơn phương thức. Dù sao, muốn là sát hại, cái kia nàng đi tìm cái khác công tác thời điểm, nhân gia khẳng định sẽ có chỗ lo lắng, không muốn nàng. Nhưng, nếu là mình rời trước, vậy coi như có rất nhiều lý do. Ừ, dù sao trước đó không lâu, truyền hình và phát thanh đài còn hướng nàng ném đi cành ô liu, rời đi đài truyền hình, nàng còn có thể đi phát thanh, tuy nhiên phúc lợi không kịp đài truyền hình, nhưng cũng không tệ. Không thế nào lên tiếng Giang Di liếc trộm Trần Mục trên mặt cái kia không nhịn được biểu lộ, tranh thủ thời gian mượn hoa hiến Phật hướng về phía Ngô Văn Văn giận dữ mắng mỏ, muốn lăn thì cút nhanh lên, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cút thì cút. Ngô Văn Văn nói xong xoay người rời đi. Theo Ngô Văn Văn rời đi, Giang Di tranh thủ thời gian định nọt Trần Mục. Trần tổng, ngài nhìn, trứng mắt đồ vật đã lăn, ngài hiện tại cần phải có rảnh cùng chúng ta ăn một bữa cơm à? Ngài nhìn, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta tại đầy sông lầu định vị tiệc, ngài cảm thấy thế nào? Chương 476, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được siêu thần kỹ năng Tuấn Di. Không cần. Đồng Nguyệt Nguyệt vừa nhìn liền biết Giang Di không có an cái gì hảo tâm, mãn Giang lâu cái kia là địa phương nào, nàng làm sao lại không rõ ràng? Mặt ngoài mở chính là tiệm ăn uống, kỳ thực cũng là một cái giao dịch chẳng sợ. Giang Di chỗ lấy sẽ an bài một chỗ như vậy, thứ nhất là cái chỗ kia nàng có nhất định cổ phần, mà đến nàng cũng là muốn tìm mấy cái nữ nhân để lấy lòng Trần Mục. Ta nghe bạn gái của ta. Trần Mục một thanh ôm Đồng Nguyệt Nguyệt vòng eo, cái này mãn Giang lâu muốn thật có một chút thực lực tại, còn đến phiên nàng mở miệng. Thống tử ca đã sớm làm khen thưởng tiện hắn. Cái kia, Trần tổng, ngài muốn đi nơi nào ăn, ta đều có thể sắp xếp cho ngài. Giang Di trên mặt thoáng có chút xấu hổ. Chỗ nào đều không đi. Trần Mục không có kiên nhẫn cự tuyệt, quay đầu thì đối với Đồng Nguyệt Nguyệt nói ra, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Đương nhiên có thể, vậy chúng ta bây giờ liền đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trở về làm. Đồng Nguyệt Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới Trần Mục vậy mà lại như thế cho mặt mũi của nàng, nhà phía ngoài sơn hào hải vị không ăn, ngược lại thích nàng làm. Được. Trần Mục một lời đáp ứng. Lập tức, hai người nhấc chân liền hướng Trần Mục ngừng ở một bên xe sang trọng đi đến. Trần tổng, vậy ngài đi thong thả. Gặp Trần Mục cùng Đồng Nguyệt Nguyệt cùng rời đi, những người khác cho dù có lời nói muốn nói, cũng chỉ có thể có chừng có mực. Nhìn Đồng Nguyệt Nguyệt lên Trần Mục cái kia một chiếc xe, trốn ở đài truyền hình Ngô Văn Văn mười phần khó chịu đem một bên lục thực phía trên lá cây một thanh lôi xuống. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì Đồng Nguyệt Nguyệt có thể có lợi hại như vậy bạn trai? Nàng Ngô Văn Văn một không kém a, dựa vào cái gì Trần Mục liền không có coi trọng nàng, mà chính là coi trọng Đồng Nguyệt Nguyệt cái kia trong mắt ngoại trừ công tác bên ngoài vẫn là công tác công việc điên cuồng. Dạng này người, một chút cũng không có thú, ngu ngơ cứng nhắc, Trần Mục làm sao chỉ thích như vậy người đâu? Có thể thích Đồng Nguyệt Nguyệt dạng này người, cái này Trần Mục xem ra ánh mắt cũng không hề tốt đẹp gì, không có gì thưởng thức mức độ, căn bản là thưởng thức không đến nàng dạng này ưu chất vô cùng nữ nhân. Coi như hắn không có phúc khí này. Trần Mục, cái kia chuyện của bà ta. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Đồng Nguyệt Nguyệt vừa nghĩ tới bị mang đi phụ thân, nguyên bản tâm tình vui thích trong nháy mắt không tốt. Mẫu thân qua đời đến sớm, phụ thân tự tử mẫu thân sau khi qua đời, vẫn không có cưới, một lòng một ý chiếu cố cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày, lại là làm cha lại là làm mẹ. Nàng đều còn không có cơ hội thật tốt báo đáp hắn, thì tận mắt thấy những cái kia kiểm sát viện người trực tiếp tới đài truyền hình, đem hắn mang đi. Lúc gần đi, phụ thân còn an ủi nàng, để cho nàng không cần lo lắng, đã xảy ra chuyện gì, thì cùng hắn phân rõ quan hệ, cứ như vậy liền không có người sẽ làm có nàng. Như thế vì nàng nghĩ phụ thân, hắn ra chuyện thời điểm, nàng lại bất lực. Nàng thật sự là một cái đã không hiếu thuận lại bất thành khí nữ nhi. Yên tâm đi, cha ngươi khẳng định không có việc gì. Liếc một chút thì xem thấu Đồng Nguyệt Nguyệt tâm lý đang suy nghĩ gì, Trần Mục giơ tay lên một nắm chặt Đồng Nguyệt Nguyệt đặt ở trên đùi tay. Thật sao? Vừa nghe đến Trần Mục tiểu nói này, Đồng Nguyệt Nguyệt tạm đạm vô quan con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên. Người khác nói câu nói này, nàng nhất định sẽ cho rằng cái kia bất quá chỉ là an ủi nàng thôi. Nhưng, nếu là Trần Mục nói ra nếu như vậy, có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Đương nhiên, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Trần Mục cười cười, lời hắn nói còn có thể là giả. Không phải, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó mà tin được. Dù sao, cha ta sự kiện này cũng không phải việc nhỏ. Đồng Nguyệt Nguyệt nói liền rủ xuống đầu. Bất luận kẻ nào tại hấp dẫn cực lớn phía dưới, đều không thể kiên trì bản tâm, cho dù nàng đối với cái này cái gì cũng không biết, nhưng trong nội tâm nàng cũng vẫn là rõ ràng, muốn là phụ thân thật không có tham ô nhận hối lộ, lại làm sao có thể sẽ bị kiểm sát viện người mang đi? Trừ phi, có người có chủ tâm muốn làm hắn. Lớn hơn nữa sự tình, ở ta nơi này cũng không tính là sự tình. Trần Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ Đồng Nguyệt Nguyệt mu bàn tay. Chỉ là lời vừa nói dứt, điện thoại di động thì vang lên. Đơn tay cầm tay lái, Trần Mục dùng cái tay còn lại theo trong túi quần móc điện thoại di động. Chuyện gì? Trần Mục ấn mở loa ngoài. Trần tổng, kiểm sát viện bên kia đã thả người, cần ta giúp ngài đem người đưa đi ngươi như vậy. Trong điện thoại truyền đến một đạo nam nhân thanh âm. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được siêu thần kỹ năng thuần di. Trước tiến hắn về nhà đi. Trần Mục suy tư một chút, lập tức nói ra. Được rồi, Trần tổng. Cúp điện thoại, Trần Mục quay đầu nhìn hướng một mặt mong đợi Đồng Nguyệt Nguyệt, hắn biết Đồng Nguyệt Nguyệt tâm lý đang suy nghĩ gì, Đồng Nguyệt Nguyệt hẳn là muốn hỏi thả người có phải hay không cũng là phụ thân của nàng. Ngươi đều nghe được, kiểm sát viện đã thả phụ thân ngươi, ngươi không cần lo lắng. A. Trần Mục, cảm ơn ngươi. Sau khi nghe Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức cởi dây nỉ tan toàn ra, vươn tay ôm thật chặt Trần Mục, cả thân thể đều dán tại Trần Mục trên thân. Tốt, đang lái xe đây. Trần Mục nhẹ nhàng vỗ Lý Mộc Uyển cánh tay. Có một câu nói làm cho không phải rất tốt ta, chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt. Tuy nhiên hắn bây giờ có được Tạc Thiên thần cấp kỹ năng, còn có thể trong thương thành đổi lấy phục sinh nước, nhưng vẫn là đừng đến Diêm Vương ra trước mặt đi một lần đi. Thật xin lỗi, ta thất thố, ta thật sự là quá kích động. Đồng Nguyệt Nguyệt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tranh thủ thời gian buông ra Trần Mục, lại lần nữa ngồi xuống về vị trí kế bên tài xế, tâm lý còn có một số tự trách. Nàng làm sao lại như thế không có an toàn ý thức đây? Được rồi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi bây giờ cái kia thật tốt một suy nghĩ một chút, một hồi muốn làm sao bổ khuyết ta. Trần Mục ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua Đồng Nguyệt Nguyệt, nắm chặt tay của nàng. Bổ khuyết ngươi à, vậy ta biện pháp có thể nhiều, không chỉ có thể cho ăn no ngươi dạ dày, còn có thể cho ăn no ngươi. Đồng Nguyệt Nguyệt cảm nhận được Trần Mục cái kia không thành thật tay toát cọ lấy mu bàn tay của nàng, nàng lập tức thì hiểu Trần Mục trong lời nói ám chỉ. Tuy nhiên hai người tạm thời không tính là lao phu lao thê, nhưng cùng một chỗ cũng không đắn, có lúc Trần Mục tâm lý đang suy nghĩ gì, nàng nên cũng biết. Hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu ta. Trần Mục nhướng mày xấu cười rộ lên. Cái kia nhất định. Đồng Nguyệt Nguyệt cũng cười đáp lời nói. Đồng nhiên, chung điện thoại di động vang lên. Đồng Nguyệt Nguyệt tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, nhìn đến điện báo biểu hiện, nàng lập tức đối với Trần Mục làm một cái suy động tác. Sau đó lúc này mới nhận điện thoại. Uy, cha. Nguyệt Nguyệt, ta không sao. Ngươi bây giờ với ai cùng một chỗ? Có phải hay không những cái kia người trong miệng Trần tổng? Trong điện thoại truyền đến một đạo tang thương thanh âm. Ừm. Đồng Nguyệt Nguyệt nhìn Trần Mục liếc một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Ta cùng với hắn một chỗ. Nếu là không có những chuyện khác, đem hắn mang về để cho ta gặp một lần. Vừa vặn, ta cũng mượn cơ hội này cảm tạ một chút hắn. Vì làm cho ta đi ra, hắn cần phải phí không ít lực. A, cái này, cha, ta phải hỏi một chút ý kiến của hắn mới có thể trở về phục ngài. Đồng Nguyệt Nguyệt mười phần khó khăn nói. Nàng không quá chắc chắn Trần Mục bây giờ nghĩ không muốn gặp nhà nàng giải. Bên kia trầm mặc nửa ngày về sau, rồi mới hồi đáp. Được. Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Để ngươi vì ta mà bán chính mình, đi định đoạt người khác. Ngay tại Đồng Nguyệt Nguyệt sắp cúp điện thoại thời khắc, nàng lại nghe được phụ thân vô cùng áy náy thanh âm. Chương 477, gặp cha vợ, khen thưởng siêu thần kỹ năng miễn dịch. Ra, bán chính mình. Đồng Nguyệt Nguyệt choáng váng. Ngược lại là một bên Trần Mục cố nén ý cười, hắn hiểu, dù sao giống hắn còn trẻ như vậy còn như thế có thủ đoạn người, tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng hắn tất nhiên là một cái đã có tuổi người. Ừm. Ngươi trở lại hắn nói đi. Đồng Chấn Thiên chỉ cảm thấy áy náy, người đến lúc tuổi già, hắn lại cho Đồng Nguyệt Nguyệt lưu lại như thế một đám nát sự tình. Còn đem Đồng Nguyệt Nguyệt cuốn vào đến trong đó. Hán, có thể thật sự không xứng làm một người phụ thân. Xong, cha ta giống như hiểu là ngươi. Cúp điện thoại, Đồng Nguyệt Nguyệt dở khóc dở cười nhìn hướng Trần Mục. Có vẻ như, phụ thân của nàng cho là nàng vì chuyện của hắn mà ra bán chính mình thân thể, đi định nọt người khác. Không có việc gì. Trần Mục ngược lại là không để bụng. Vậy ta cha nói để cho ta mang ngươi về nhà Đồng Nguyệt Nguyệt muốn nói lại thôi, dù sao nàng vừa mới đáp ứng muốn cho Trần Mục làm một bữa ăn ngon. Leng keng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ phát động tùy cơ nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Nghe được bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trần Mục tranh thủ thời gian ý niệm thao túng giả lập giao diện, mở ra thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đáp ứng Đồng Nguyệt Nguyệt đi gặp Đồng Chấn Thiên, khen thưởng siêu thần kỹ năng miễn dịch. A, lại là siêu thần kỹ năng khen thưởng. Đóng lại giả lập giao diện, Trần Mục nhìn hướng một mặt khó xử Đồng Nguyệt Nguyệt, một nắm chặt nàng cái kia bất an tay. Đều nói xấu tức muốn gặp cha mẹ chồng. Người chỗ nào xấu a? Người đẹp trai bức nhân, cùng xấu chữ một chút cũng không hợp. Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức phản bác. Nàng chỗ người quen biết bên trong, Trần Mục là đẹp trai nhất. Hắn dám xưng thứ hai đẹp trai, thì không người nào dám xưng đệ nhất. Không đúng, ngươi, ý của ngươi là, ngươi đáp ứng bồi tiếp ta trở về gặp cha ta. Đồng Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên giật mình, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc nhìn hướng Trần Mục. Ừm. Trần Mục nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên là ý tứ này, bằng không cũng không sẽ nói lời như vậy. Trần Mục kích động sau khi, Đồng Nguyệt Nguyệt vừa định phải tiếp tục ôm lấy Trần Mục, lại nghĩ tới giờ này khắc này Trần Mục đang lái xe. Nàng cũng không thể bởi vì nhất thời cử động, tạo thành bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ có thể đè xuống vô cùng kích động tâm, trong mắt tràn ngập tình cảm đối với Trần Mục nói ra, cảm ơn ngươi. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hết thảy đều không nói bên trong. Trần Mục nắm Đồng Nguyệt Nguyệt tay, ngón tay cái tại Đồng Nguyệt Nguyệt mu bàn tay sờ tới sờ lui. Hắn nhưng là muốn cùng với nàng đòi hỏi lợi tức, đến mức làm sao cái đòi hỏi pháp, hắn cùng Đồng Nguyệt Nguyệt đều lẫn nhau rõ ràng. Nhà ngươi địa chỉ ở đâu? Trần Mục hỏi. Hắn chưa từng có đi qua Đồng Nguyệt Nguyệt nhà, tự nhiên không biết Đồng Nguyệt Nguyệt trong nhà địa chỉ. Thiên Phủ Huyền Khu, số 128. Đồng Nguyệt Nguyệt mở miệng đáp trả. Đánh mở hướng dẫn, Trần Mục theo hướng dẫn đi, không có một lát sau, liền đem xe chạy đến Đồng Nguyệt Nguyệt cửa nhà. Đồng Nguyệt Nguyệt nhà cũng không phải là biệt thự, mà chính là xem ra 10 phần có kiểu trung kiến trúc đại bình tầng. Khẩn trương a. Đồng Nguyệt Nguyệt nhìn đến nhà của mình, lại quay đầu nhìn hướng Trần Mục. Còn tốt. Trần Mục thời dây nị tan toàn ra. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp nhà gái gia trưởng, đối với hắn mà nói tựa như là bình thường ăn một bữa cơm như vậy mà đơn giản, không có cái gì thật khẩn trương. Vậy là tốt rồi. Đồng Nguyệt Nguyệt cũng giải khai trên người dây an toàn, nhắc tới cũng kỳ quái. Người trong cuộc Trần Mục không khẩn trương, nàng ngược lại là khẩn trương lên, rõ ràng tâm lý hết sức rõ ràng Trần Mục trên thân không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ thiếu tiền, nhưng là thì là mạc danh kỳ diệu khẩn trương. Từ trên xe bước xuống, Trần Mục đem cốp sau mở ra, đến lúc đi thương thành mua lễ vật tất cả đều lấy ra. Lần thứ nhất bái phòng cha vợ, khẳng định đến mang lễ. Đây là làm người thưởng thức. Kỳ thật, chỉ dùng cầm một hai dạng liền tốt. Đồng Nguyệt Nguyệt đi giúp lấy Trần Mục một tay, bởi vì Trần Mục mua đồ vật thật sự là quá nhiều. Hơn 10 dạng, tất cả đều là lão nhân gia sẽ thích đồ vật. Vốn chính là vì ngươi cha chuẩn bị, lưu lại cũng vô dụng, ta có thể không cần đến. Trần Mục làm xấu cười một tiếng. Ngoại trừ lá trà cùng tiểu bên ngoài, đại đa số đều là vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Hắn mới bao nhiêu tuổi, chính là thanh xuân niên hoa rất tốt thời kỳ, tuổi trẻ khỏe mạnh, cần phải ăn những thứ này vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đúng, ngươi nói đều đúng. Đồng Nguyệt Nguyệt mím môi cười, Trần Mục thân thể đến cùng tốt bao nhiêu, nàng thế nhưng là bản thân trải nghiệm, căn bản không cần nghi vấn. Hai người một trước một sau đi tới cửa, ngay tại Đồng Nguyệt Nguyệt chuẩn bị ấn vang chuông cửa lúc, Trần Mục gặp đại cửa không có khóa, vươn tay nhẹ nhàng đẩy, hai bên cửa lớn chậm rãi rộng mở. Ừm. Đồng Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn hướng Trần Mục. Cửa không có khóa. Trần Mục giải thích, cái này có thể cùng hắn siêu năng lực một chút quan hệ cũng không có ha. Dạng này a Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức nhấc chân đuổi theo. Kỳ quái, bình thường cái này thời gian điểm, theo lý mà nói vườn hoa này bên trong đều có người hầu tại chỉnh lý a, làm sao bây giờ không có bất kỳ ai nhìn đến? Mà lại, công cụ cái gì đều rơi là tả trên đất, xem ra rất là bừa bộn. Đi vào đại bình tầng cửa, Đồng Nguyệt Nguyệt vươn tay dùng vần tay mở khóa mật mã về sau, đẩy cửa ra nghiêng người để Trần Mục đi vào trước. Hàng tháng, nhà các ngươi sẽ không tiến tập đi. Nhìn đến trong phòng tản mát một mảnh hỗn độn, Trần Mục nhìn xung quanh bốn phía. Cái này xem xét tựa như là bị cướp sạch không còn dáng vẻ. Tiến tặc. Đem cửa khép lại, nhìn đến trên đất các chồng đồ vật, Đồng Nguyệt Nguyệt liền giày cũng không kịp đuổi, lập tức đi vào trong. Trong phòng khách, không ai. Mà lại, so trên hành lang còn muốn càng hỏng bét, tất cả mọi thứ đều ngã trái ngã phải, càng quan trọng hơn là quý giá đồ vật, đều không thấy. Cha bỗng nhiên, Đồng Nguyệt Nguyệt tâm một chút bất an, lập tức theo trong phòng khách chạy ra đến, không ngừng hô to. Trần Mục cũng đi đến trong phòng khách nhìn thoáng qua, đây tuyệt đối bị đánh cướp qua. Đưa trong tay đồ vật hướng góc tường phóng một cái, nhìn lấy cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên Đồng Nguyệt Nguyệt, Trần Mục lập tức an ủi, cha ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng đợi, chúng ta đi những phòng khác nhìn xem. Ừm. Cố nén nước mắt, Đồng Nguyệt Nguyệt cũng đem vật cầm trong tay phóng một cái, sau đó lần lượt chịu cái gian phòng tìm được. Sau cùng, trong thư phòng nhìn đến nằm sấp trên bàn Đồng Chấn Thiên. Cha. Nhìn đến Đồng Chấn Thiên một khắc này, Đồng Nguyệt Nguyệt không dám đi lên phía trước, nàng bây giờ vô pháp tiếp nhận chính mình thân nhân duy nhất có bất kỳ ngoài ý muốn. Không có chuyện gì. Gặp trên bàn Đồng Chấn Thiên không nhúc nhích, Trần Mục vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đồng Nguyệt Nguyệt bả vai. Coi như cha vợ có cái gì không hay xảy ra, hắn cũng có biện pháp để hắn sống tới. Cha. Đồng Nguyệt Nguyệt lại kêu một tiếng. Có thể nằm sấp trên bàn Đồng Chấn Thiên lại vẫn không có nửa điểm phản ứng. Thấy thế, Đồng Nguyệt Nguyệt sắc mặt so trước đó càng khó xử có thể, muốn không phải Trần Mục kịp thời vươn tay vịn chặt hắn, chỉ sợ nàng sớm cũng bởi vì run chân quan hệ, đặt mông ngồi sập xuống đất. Trần Mục, cha ta hắn không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Ta gọi thế nào bất tỉnh hắn đây? Đồng Nguyệt Nguyệt hốt hoảng nắm lấy Trần Mục đỡ lấy thân thể của nàng tay, khóc hỏi. Nàng đều lớn tiếng như vậy kêu gọi hắn làm sao lại một chút phản ứng cũng không có đây. Chương 478, hắn Trần Mục danh hào đánh ra. Không có việc gì, đừng khóc, ta đi xem một chút. Trần Mục lên tiếng an ủi. Hắn rất ít tại kiên cường Đồng Nguyệt Nguyệt trên mặt nhìn đến hốt hoảng như vậy, như thế yếu ớt thần sắc, để hắn có chút tan nát cõi lòng, có chút đau lòng. Ừm. Đồng Nguyệt Nguyệt buông ra Trần Mục, dựa vào tại trên khung cửa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mục hướng về chính mình phụ thân đi đến bóng lưng, tâm lý không ngừng cầu nguyện phụ thân của mình không có việc gì. Bá phụ. Vừa đến Đổng Chấn Thiên bên người, Trần Mục kỹ năng thấu thị nhãn nhìn thoáng qua, Đổng Chấn Thiên tâm còn đang nhẹ nhõm. Trần Mục lại dùng tia hồng ngoại thiếu quét xuống Đổng Chấn Thiên toàn thân cao thấp, huyết dịch cũng còn đang lưu động, hẳn là ngủ thiếp đi. Vươn tay, Trần Mục vỗ vỗ Đổng Chấn Thiên phía sau lưng, "Bá phụ, ngươi tỉnh." "Nô." Đổng Chấn Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực một trận rung động, chậm rãi mở mắt ra theo trên mặt bàn nằm sấp lên. "Cha." Gặp phụ thân của mình còn sống, Đổng Nguyệt Nguyệt lập tức có cẳng thì chạy tới. "Hàng tháng." Đổng Chấn Thiên cho là hắn nghe được là ảo giác, không đợi lấy hắn thấy rõ trước mắt, liền bị một cỗ trọng đại lực lượng ôm lấy. "Cha, còn tốt ngươi không có việc gì, bằng không, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ." "Hàng tháng." Đổng Chấn Thiên nghe được đây là chính mình nữ nhi thanh âm, lập tức cầm lấy một bên kính mắt gác ở trên sống núi. "Cha, là ta." Đổng Nguyệt Nguyệt buông ra Đổng Chấn Thiên, đỏ lên cái mũi trả lời. "Hàng tháng, ngươi trở về." Đổng Chấn Thiên cười nhạt một tiếng, "Đều bao lớn người, làm sao còn khóc nhẹ đâu. Cái này nếu để cho người khác thấy được, há không biết cười lời nói ngươi. Mới sẽ không đây." Đổng Nguyệt Nguyệt giơ tay lên lau nước mắt, theo bản năng nhìn hướng một bên Trần Mục. "Trần Mục, hắn mới không phải người như vậy." Đổng Chấn Thiên lúc này mới chú ý tới, ngoại trừ Đổng Nguyệt Nguyệt bên ngoài, trong thư phòng còn đứng lấy một người khác. Đẩy trên sống núi gọi tiếng, Đổng Chấn Thiên ánh mắt đi lên di động, sau cùng ánh mắt rơi vào Trần Mục trên mặt. Đương nhiên, hắn khẽ giật mình. Người này, làm sao có chút quen mặt? Giống như ở nơi nào gặp qua. "Bá phụ, ngài khỏe chứ? Ta là hàng tháng bạn trai, Trần Mục." Trần Mục chủ động giới thiệu chính mình thân phận. "Trần Mục." Đổng Chấn Thiên nhất thời trợn tròn mắt, hắn cũng là Trần Mục. Trong đầu, đột nhiên dần hiện ra hắn trước đó gặp qua Trần Mục ảnh chụp hình ảnh, hắn cũng là cái kia tiếng tăm lừng lây thần bí đại lao, Trần Mục. "Cửu ngưỡng đại danh a." Bá một chút, Đổng Chấn Thiên theo vị trí bên trên đứng lên, hai tay tại trên quần áo xoa xoa lúc này mới run run rẩy rẩy đưa tay ra, nắm Trần Mục tay, hết sức kích động. "Cha, ngươi biết Trần Mục." Tình cảnh này ngược lại là đem một bên Đổng Nguyệt Nguyệt nhìn ngây người, nghe phụ thân cơn giận này, giống như đã sớm đối Trần Mục có nghe thấy. Cũng không tính là nhận biết, cũng là nghe qua hắn một số nghe đồn. Đổng Chấn Thiên lắc đầu, trong lòng cũng nhất thời sáng tỏ thông suốt, hắn vì cái gì dễ dàng như vậy liền bị kiểm sát viện người đem thả đi. Trần Mục niết môi không nói, thật sự là không dễ dàng à, hắn Trần Mục danh hào rốt cục đánh ra. Cuối cùng là không cần hắn trang bức. Hắn, nổi danh như vậy à. Đổng Nguyệt Nguyệt hiếu kỳ nhìn hướng Trần Mục, nàng biết Trần Mục không thiếu tiền, nhưng là danh khí cái này một khối, nàng đúng là hỏi gì cũng không biết. Đương nhiên, người cũng không biết, đừng nhìn hiện tại chúng ta Giang Thành thủ phủ là Mã gia, kỳ thực lại là hắn Trần Mục. Đây chính là Mã thủ phụ tự mình nói. Ngươi cũng không biết Mã thủ phụ cỡ nào thưởng thức Trần Mục, vô luận nhìn thấy người nào đều tán dương Trần Mục. Đổng Chấn Thiên buông ra Trần Mục tay về sau, kích động không thôi đối với Đổng Nguyệt Nguyệt nói ra: "Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi vì ta hiện tại xem ra là ta quá lo lắng." "Cha." Đổng Nguyệt Nguyệt hờn dỗi một tiếng. Tuy nhiên nàng ba nói không sai, nhưng nếu không có gặp phải Trần Mục, vì lão nhân gia người nửa đời sau, nàng xác thực sẽ không tiếc hy sinh chính mình, cũng liền muốn đem lão nhân gia người cho cứu ra. "Tốt, không nói cái này." Đổng Chấn Thiên cũng biết ngay trước Trần Mục mặt nói lời như vậy, không cần phải. "Cha, nhà chúng ta là thế nào? Có phải hay không tiến tạc rồi? Làm sao quý giá đồ vật đều không thấy, hơn nữa còn bốn phía loạn thành một đống?" Đổng Nguyệt Nguyệt tranh thủ thời gian chuyển di lấy đề tài, nàng hiện tại chỉ muốn biết trong nhà đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại biến thành nàng bây giờ thấy được cái dạng này. "Ai?" Một nói đến đây cái, Đổng Chấn Thiên thật sâu thở dài một hơi, còn có thể là chuyện gì, cũng chính là trong nhà những thứ này đám người hầu gặp ta bị bắt vào đi, thì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem trong nhà cướp sạch trống không. "Các nàng làm?" Đổng Nguyệt Nguyệt khó có thể tin. Dù sao trong nhà những thứ này người hầu tại các nàng Đổng gia thời gian cũng không tính toán rất ngắn, đều là người quen cũ. Không nghĩ tới các nàng tại thời khắc mấu chốt vậy mà bỏ đá xuống giếng, thừa dịp phụ thân bị bắt, thừa dịp nàng không ở nhà, thì đưa các nàng nhà cướp sạch không còn. "Ta muốn báo cảnh." Đổng Nguyệt Nguyệt tức giận bất bình. "Đã những người này không để ý tình cũ, cái kia cũng đừng trách nàng không đọc quá khứ. Tạm biệt, ta mới từ kiểm sát viện đi ra, vẫn là đừng gây chuyện thị phi, gây nên quan phương chú ý lực." Đổng Chấn Thiên thì là lắc đầu cự tuyệt. Gặp phụ thân đều nói như vậy, Đổng Nguyệt Nguyệt cũng không tiện lại nói cái gì. "Bá phụ, ngài không thể làm như vậy." Trần Mục mở miệng. Tuy nhiên cái này cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, nhưng hắn cảm thấy chuyến này vì không ổn. Nói thế nào hắn sau này sẽ là Đổng gia con rể, vẫn là có một chút quyền lên tiếng. "Trần tổng, ngài có gì kiến giải?" Đổng Chấn Thiên nhìn hướng Trần Mục. Đối với người quá mức nhân tử, chưa chắc là chuyện gì tốt. "Ngài có thể không truy cứu, nhưng không thể ngăn cản hàng tháng không truy cứu. Dù sao, những người này một khi có kinh này trải qua, đã cảm thấy trộm đồ cũng sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào, kể từ đó, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, thậm chí vô số lần." Trần Mục nhìn Đổng Nguyệt Nguyệt liếc một chút về sau, thản nhiên nói. Trầm mặc mấy giây, Đổng Chấn Thiên tán đồng nhẹ gật đầu, "Trần tổng nói đến là ta đường đột, cân nhắc không chu toàn, thủ giáo." Quay đầu, Đổng Chấn Thiên đối với Đổng Nguyệt Nguyệt nói ra, "Hàng tháng có muốn đuổi theo hay không, cứu trách nhiệm của các nàng chính ngươi định đoạt." "Cha, chúng ta bình thường đối với các nàng cũng không tệ, mỗi khi gặp khúc mắc, chúng ta đều chuẩn bị cho bọn họ ngưỡng mộ trong lòng lễ vật. Bây giờ, các nàng đối với chúng ta như vậy, cũng là lấy oán báo ân. Chúng ta không quen lấy các nàng." Đổng Nguyệt Nguyệt đi đến Đổng Chấn Thiên bên người, một thanh kéo Đổng Chấn Thiên cánh tay, thần sắc kiên định. "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Đổng Chấn Thiên lần này vẫn chưa phản bác. "Đúng rồi, cha, Trần Mục mua cho ngươi tốt nhiều lễ vật đâu." Đổng Nguyệt Nguyệt hướng về phía Trần Mục nhíu mày, nói đến nàng có thể được thật tốt cảm tạ một chút Trần Mục. Trần Mục không chỉ có giúp nàng giải quyết phụ thân phiền phức, càng quan trọng hơn là gặp phải chuyện gì thời điểm, hắn không tiếc cùng ý nguyện của phụ thân vi phạm cũng muốn đứng tại nàng bên này, giúp nàng nói chuyện. Dạng này nam nhân tốt,
quả nhiên là trăm năm khó gặp một lần. Trần tổng thật sự là pha phí, ta nữ nhi này bị ta nuông chiều từ bé, cái gì cũng đều không hiểu, ngài có thể đừng để trong lòng. Vừa nghe đến Đồng Nguyệt Nguyệt lời này, Đồng Chấn Thiên lập tức khẩn trương lên. Bá phụ, ngươi đừng trái một cái Trần tổng, phải một cái Trần tổng, quái sinh sơ. Ngươi gọi ta Trần Mục, hoặc là tiểu Trần đều có thể. Trần Mục lắc đầu, hàng tháng rất tốt, không có gì khuyết điểm. Chương 479, khen thưởng siêu thần kỹ năng thời gian quay lại. Tốt, tốt, nhà chúng ta hàng tháng cũng không biết nơi nào tới vật khí, kết bạn đến ngươi như thế một cái hiền tế. Đối với Trần Mục trả lời, Đồng Chấn Thiên hết sức hài lòng. Theo Trần Mục trả lời là hắn có thể đầy đủ nhìn ra được, nhà bọn hắn hàng tháng cùng Trần Mục dạng này không chỉ có tài năng xuất chúng tình thương còn cao người cùng một chỗ, cuộc sống sau này tất nhiên không gặp qua cực kỳ kém. Leng keng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Ngay tại Trần Mục nghe được hiền tế tâm lý âm thầm mừng rỡ thời điểm, bên hai rất nhanh liền chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Lại có nhiệm vụ. Nghĩ đến, Trần Mục lập tức ý niệm thao túng giả lập giao diện, mở ra thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ, hướng mục tiêu nhân vật Đồng Nguyệt Nguyệt cầu hôn thành công, khen thưởng siêu thần kỹ năng thời gian quay lại. Thời gian quay lại. Đó không phải là có thể thời gian trở về tới trước kia, trở về tới hắn chỉ định bất kỳ một cái nào thời gian điểm. Ngoa tạo. Trần Mục choáng váng, quả nhiên, hệ thống thăng cấp về sau, kỹ năng là càng ngày càng nhu bức. Không có châu bỏ nhất, chỉ có càng nhu bức. Đóng lại giả lập giao diện, Trần Mục nhìn hướng Đồng Nguyệt Nguyệt, dù sao bây giờ đang ở Đồng Chấn Thiên tâm lý, đã coi hắn là hiện thế, phản ứng này hiển nhiên là đã thừa nhận hắn thân phận. Cho nên, vô luận hắn dùng dạng gì biện pháp hướng Đồng Nguyệt Nguyệt cầu hôn, Đồng Nguyệt Nguyệt đều là tất nhiên sẽ đáp ứng. Hàng tháng. Đột nhiên, Trần Mục biểu lộ nghiêm túc lên. Thấy thế, mặc kệ là Đồng Nguyệt Nguyệt vẫn là Đồng Chấn Thiên, hai người đều là khẽ giật mình, luôn cảm thấy có cái gì không tốt lắm sự tình muốn phát sinh. Trần Mục, chúng ta có cái gì sau này hay nói, được chứ? Không đợi lấy Trần Mục nói ra miệng, Đồng Nguyệt Nguyệt liền đã đoạt tại Trần Mục trước đó. Đúng vậy a. Hiện thế, ngươi có cái gì cùng hàng tháng ở giữa muốn nói lời, sau này hay nói cũng không muộn, hôm nay nói thế nào cũng là ngươi lần thứ nhất đến nhà ta đến, nhìn ta, không có cái gì chuẩn bị cho ngươi, trong nhà còn như thế lung ta lung tung, không bằng, hôm nay thì để ta tới cho ngươi xuống bếp bộc lộ tài năng. Đồng Chấn Thiên cũng lập tức thì tiếp nhận Đồng Nguyệt Nguyệt, nữ nhi của hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, hắn cái này làm vì phụ thân vẫn là nhìn ra được. Không muốn để cho Đồng Nguyệt Nguyệt cảm thấy tại hắn như thế một cái mặt mũi của phụ thân trước mắt mặt, hắn chỉ có thể theo tâm ý của nàng đi thuyết phục Trần Mục. "Cha, ngươi muốn xuống bếp?" Đồng Nguyệt Nguyệt còn đến không kịp khổ sở, thì mười phần kinh ngạc nhìn hướng Đồng Chấn Thiên. Từ lúc nàng có thể nhớ được, ba ba từ khi mụ mụ sau khi qua đời thì chưa bao giờ không có xuống chủ, bây giờ hắn lại muốn tự mình xuống bếp. Cái kia, đây có phải hay không là đại biểu hắn cực kỳ coi trọng Trần Mục? Có thể Trần Mục muốn là cùng với nàng chia tay, mà nàng lại không có cách nào kéo lưu hắn lại, cái kia ba ba có phải hay không rất thương tâm rất khó chịu. Vừa nghĩ tới có dạng này một loại khả năng, Đồng Nguyệt Nguyệt tâm lý áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Nàng đã nghĩ không ra, cái kia dùng dạng gì biện pháp đến ngăn lại ra Trần Mục đưa ra chia tay hai chữ. Quay đầu, Đồng Nguyệt Nguyệt biểu lộ khó chịu dị thường nhìn hướng Trần Mục, mí môi thật chặt môi. "Trần Mục, đúng không?" Đồng Nguyệt Nguyệt làm sao còn một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Hắn có thể không nói lời nào a? Cái kia ánh mắt u hoãn, thật giống như hắn là cái gì tuyệt thế đại cha nam giống như. Cái này tình huống như thế nào? "Tiểu Trần, ngươi nhìn có thể sao? Ngươi nếu là không ghét bỏ, ta cái này đi nhà bếp nhìn xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn, nếu là không đầy đủ, ta còn có thể lái xe đi siêu thị mua một chút." Đồng Chấn Thiên chậm chạp không có chờ đến Trần Mục trả lời, lại liếc mắt nhìn túi đầu không nói lời nào Đồng Nguyệt Nguyệt, mở miệng thúc giục. "Đương nhiên không chê, có thể ăn đến bá phụ ngươi tự mình làm đồ ăn, ta thật đúng là rất nhiều có lực ăn." Trần Mục ánh mắt theo Đồng Nguyệt Nguyệt trên thân dịch chuyển khỏi, chợt nhị không nghĩ ra. "Muốn không?" Hắn sử dụng độc tâm thuật nhìn một chút Đồng Nguyệt Nguyệt giờ này khắc này tâm lý đang suy nghĩ gì. "Được, hàng tháng, ngươi bồi tiếp ta đi xuống xe một chút, giúp ta trợ thủ." Không đợi lấy Trần Mục sử dụng kỹ năng, bên hai lại lần nữa vang lên đồng thanh âm rung trời. "Ừm, tốt." Đồng Nguyệt Nguyệt nhẹ gật đầu. Sau đó, Đồng Chấn Thiên vòng qua Trần Mục, nhấc chân thì hướng về cửa đi đến. Đợi Đồng Chấn Thiên vừa đi, Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức bắt lấy Trần Mục tay, ngữ trọng tâm trường nói ra, "Ta biết ta hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, cũng không cải biến được trong lòng ngươi quyết tâm. Nhưng là, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta nhiều như vậy bận điệu, vô luận quyết định của ngươi là cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Nói xong, Đồng Nguyệt Nguyệt hít một hơi thật sâu, vung ra Trần Mục tay hướng cửa thư phòng đi đến. Phút chốc, dừng bước lại, đưa lưng về phía Trần Mục đỏ mắt nói, "Rất cảm tạ thượng tiên, cho ta một cái có thể gặp được đến cơ hội của ngươi, ta không hối hận, cũng vĩnh viễn sẽ không hối hận." Nói xong, Đồng Nguyệt Nguyệt nhấc chân bước ra cửa thư phòng, quay người biến mất tại Trần Mục trong tầm mắt. "Trần Mục, cái này bỗng nhiên thương cảm không khí là tình huống như thế nào? Hắn không là yêu cầu cưới a?" "Ba ba, ô ô." Không đợi lấy Trần Mục nghĩ rõ ràng, rất nhanh hắn liền nghe đến Đồng Nguyệt Nguyệt nghẹn ngào thanh âm. "Đồng Nguyệt Nguyệt, em đẹp, nàng làm sao lại khóc?" "Tốt, cầm không được cát, dương cũng được." Nhìn lấy tựa ở trên bả vai mình thút thít không ngừng Đồng Nguyệt Nguyệt, Đồng Chấn Thiên một mặt đau lòng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sau đó ngẩng đầu lên đối lấy thư phòng hô to, "Tiểu Trần à, nhà chúng ta trong phòng bếp cũng không có thứ gì, ngươi thì trong nhà chờ chúng ta, ta mang theo hàng tháng đi trong siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh liền trở về." Nói xong, cũng không để ý Trần Mục đến cùng có nghe hay không đến, lôi kéo Đồng Nguyệt Nguyệt tay thì bước nhanh hướng về dưới lầu đi đến. "Trần Mục, hắn, đây là bị vứt bỏ. Tình huống như thế nào a?" Trần Mục đặt mông ngồi tại Đồng Chấn Thiên trên ghế, không hiểu ra sao. Tỷ mị đem vừa rồi mỗi tiếng nói cử động đều tại trong đầu qua một lần, hắn cũng không có nói sai cái gì làm gì sai a. Làm sao lại bỗng nhiên nhận người chơi đâu? Rõ ràng trước đó Đồng Chấn Thiên đối với hắn còn rất hài lòng tới. Thấu thị nhãn vừa mở, Trần Mục không chỉ có nhìn đến chạy tới đại bình tầng cửa đồng cha con hai người, còn chứng kiến trong phòng bếp cái kia một trong tủ lạnh tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Đây chính là Đổng Chấn Thiên trong miệng không có đồ vật gì nhà bếp. Đùa hắn đâu? Nghĩ đến sự tình ra có nguyên nhân, Trần Mục lại đem thấu thị nhãn đóng lại, đồng thời sử dụng kỹ năng thiên lý nhãn và thuận gió mà thôi. Cho dù nghe lén người khác trò chuyện là một loại vô sỉ thậm chí còn có một số thấp hèn hành động, nhưng là hắn nhất định phải làm như thế. Hắn đến biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, đừng khóc. Ta bảo bối nữ nhi dài đến đẹp như vậy, cái này muốn là khóc bỏ ra mặt, nhưng là không đẹp. Vừa lên xe, Đổng Chấn Thiên thì đưa cho Đổng Nguyệt Nguyệt khăn giấy. Lại xinh đẹp cũng không có tác dụng gì, còn không phải buộc không ngừng Trần Mục hắn người này. Đổng Nguyệt Nguyệt tiếp nhận Đổng Chấn Thiên trong tay khăn giấy xoa xoa mặt, nghẹn ngào nói: "Buộc không ngừng." Trần Mục nghe đối thoại của hai người, lại gặp Đổng Nguyệt Nguyệt khóc đến như thế vui vẻ, càng là nghi hoặc, em đẹp buộc hắn làm cái gì? Mà lại buộc thì buộc thôi, hắn cũng không phải không cho nàng buộc. Có thể nàng lại không cùng hắn nói, còn một mặt ủy khuất chính mình trốn đi khóc. Đây coi là chuyện gì xảy ra không? Làm đến giống như hắn khi phụ nàng giống như. Chương 480, đánh mặt đối phương, khen thưởng mát cấp kỹ năng. Buộc không ngừng thì buộc không ngừng thôi, nhà chúng ta bảo bối nữ nhi lại không kém, hắn không muốn ngươi, có là nam nhân muốn ngươi. Đổng Chấn Thiên vươn tay nhẹ nhàng vỗ Đổng Nguyệt Nguyệt bả vai, nhỏ giọng nói thầm lấy, đáng tiếc à, tiểu Trần ưu tú như vậy, sợ là không có. Ô, thế nhưng là ba, ta chỉ muốn Trần Mục, chỉ muốn cùng với hắn một chỗ. Từ nhỏ đến lớn, ngài cũng là biết đến, ta căn bản thì xem thường bên người những thứ này khác phái. Có thể từ lúc hắn xuất hiện về sau, thì phá vỡ thế giới quan của ta, hắn là như thế lóa mắt, như thế chú mục, như thế không giống bình thường. Ta như thế một cái lý tính đến kẻ đáng sợ, thế mà không kiềm hãm được thì đối với hắn nhất kiến trung tình. Ta vẫn luôn biết, hắn ưu tú như vậy người, ta là không xứng với, ưa thích hắn ái mộ hắn người, cũng nhất định có rất nhiều, từ nơi này xếp tới Pháp Quốc. Nhưng ta vẫn là si tâm vọng tưởng, vô luận dùng dạng gì biện pháp, chỉ cần có thể để cho ta lưu tại bên cạnh hắn liền tốt. Vừa nghĩ tới đó, Đổng Nguyệt Nguyệt khóc đến càng hung mãnh, bây giờ, trong nội tâm nàng một chút hy vọng đều muốn tan vỡ. Nàng, thủy chung vẫn là không có cơ hội cũng không có tư cách lưu tại Trần Mục bên người. Nàng không trách hắn, thật tuyệt không trách hắn, Trần Mục đã giúp nàng thật là nhiều bận điệu, nàng còn sâu hơn đến bởi vì Trần Mục quan hệ thơm lây không ít. Tuy nhiên, những thứ này cùng so với cùng Trần Mục cùng một chỗ, căn bản thì không đáng giá được nhắc tới. Nghe được Đổng Nguyệt Nguyệt thâm tình như vậy thổ lộ, Trần Mục nghe được gọi là sửng sốt một chút, hắn xưa nay không biết nguyên lai Đổng Nguyệt Nguyệt đối với hắn vậy mà nhất kiến trung tình. Bất quá, nghe nàng lời này ý tứ, có vẻ giống như có một chút muốn chia tay cảm giác đâu. Chia tay? Cái kia căn bản liền không khả năng. Trần Mục hừ lạnh một tiếng, hắn không chỉ có sẽ không theo Đổng Nguyệt Nguyệt chia tay, còn phải hướng nàng cầu hôn thành công cầm tới khen thưởng. Dù sao, Đổng Nguyệt Nguyệt nói thế nào cũng là hắn một nữ nhân đầu tiên, hắn cũng không thể tùy tiện bạc đãi nàng. Sau đó, Trần Mục vừa quan sát Đổng Nguyệt Nguyệt cùng Đổng Chấn Thiên nhất cử nhất động, một bên dùng kỹ năng di chuyển tức thời đi vào Giang Thành phồn hoa nhất giai đoạn, đi thẳng tới Tiffany hàng xa xỉ châu đáo cửa hàng. Cho ta bắt các ngươi nơi này kiểu mới nhất khoản đắt nhất nữ sĩ giới chỉ. Trần Mục một bước vào đến trong tiệm, thì nóng nảy nói ra. Hắn đến đuổi tại Đổng Nguyệt Nguyệt cùng Đổng Chấn Thiên trở lại trước thư phòng, trở về. Toàn bộ trong tiệm cũng chỉ có hai cái khách hàng, hai người còn thân mật vô gian ôm cùng một chỗ, vừa nhìn liền biết là người yêu quan hệ. Vừa nghe đến Trần Mục tiểu nói này, chính tại chọn lựa châu đáo hai người lập tức quay đầu, cơn giận này so với bọn hắn còn muốn đại. Không biết toàn bộ Tiffany đều bị bọn hắn cho đặt bao hết rồi hả? Thế mà còn dám đi vào. Hoa, hảo xoài a. Lão công, người này là đại minh tinh đi. Không, so đại minh tinh còn dễ nhìn hơn, so Ngô Ngạn Tổ Bảnh Vu Yến còn muốn đẹp trai. Nữ nhân vừa nhìn thấy Trần Mục về sau, liền bị Trần Mục bề ngoài đẹp trai đến rối tinh rối mù, hai mắt ứa ra đào tâm. Một bên nam nhân nghe được tiểu tình nhân của mình vậy mà ở ngay trước mặt chính mình như thế tán dương nam nhân khác, hắn trong lòng nhất thời rất khó chịu, mi đầu nhíu chặt. Bụp một tiếng, trung điệp đập lấy mặt bàn. Muốn không phải quầy pha lê không phải bình thường chất liệu pha lê, đoán chừng tại hắn một cái bàn tay đi xuống về sau, đã sớm vỡ thành một mảnh. Lão công, ta sai rồi, ta không nên nhìn nam nhân khác. Tại lệ lệ tâm lý, lão công ngươi là đẹp trai nhất, khắp thiên hạ ngươi là đẹp trai nhất, cái khác đẹp hơn nữa nam nhân, ở trước mặt ngươi đều bị ngươi cho so không bằng. Xem xét bên cạnh nam nhân nổi giận, vì vậy mà tức giận, nữ nhân lập tức thu tầm mắt lại, duỗi ra hai tay phí sức ôm lấy so hai cái nàng còn rộng lớn hơn nam nhân, thân mật nói buồn nôn. Thật. Nam nhân nghe được chính mình tiểu tình nhân cái này ngọt ngào nào, trên mặt biểu lộ hòa hoãn không ít. Đương nhiên, lệ lệ cái gì thời điểm lừa qua ngươi a? Nữ nhân liên tục không ngừng gật đầu. Trần Mục đối với cử động của hai người nhìn như không thấy, đi đến trước quầy, nhanh, ta thời gian đang gấp. Huynh đệ. Ngay tại quầy tỷ lấy lại tinh thần, chuẩn bị rời đi thời khắc, nam nhân đẩy ra bên người tiểu tình nhân, một mặt khiêu khích đi tới. Nhà này Tiffany bị ta đặt bao hết. Ngươi muốn là thức thời điểm, thì tranh thủ thời gian trượt cút cho ta. Đừng để ta gọi người đem ngươi cho ném ra bên ngoài. Phổ biến lao bản quầy tỷ vừa muốn nhắc nhở trước mắt vị lao bản này Trần Mục thân phận, liền bị Trần Mục đánh gãy. Muốn lăn, ngươi cút. Ngươi dám gọi ta lăn. Ngươi đặc yêu biết ta là ai a? Dám nói chuyện với ta như vậy. Là tiểu tử là không phải là không muốn sống. Được xưng là phổ biến lao bản nam nhân thấy một lần Trần Mục như thế không thức thời, thì muốn xông lên đi đánh Trần Mục. Leng keng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã đổi mới. Đúng lúc này, bên tai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Trần Mục không dành phản ứng đối phương, trực tiếp dùng ý niệm thao túng giả lập giao diện, mở ra thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh mặt đối phương, khen thưởng mát cấp máy móc kỹ năng. Mát cấp máy móc kỹ năng. Trần Mục không xác định lại nhìn một lần. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất thu hoạch được mát cấp kỹ năng, đối với mát cấp kỹ năng bốn chữ này hàm nghĩa, hắn vẫn là một giây thì dây hiểu. Chỉ cần thu hoạch được này kỹ năng về sau, vô luận cái gì máy móc, hắn độ thuần thục đều là tiêu chuẩn tích. Phổ biến tổng.
Mắt thấy Phổ Biến tổng muốn xuất thủ giáo huấn Trần Mục, một bên quầy tỷ căn bản không để ý chính mình còn mặc lấy một cái váy ngắn, trực tiếp theo trong quầy lật qua, lo lắng vừa khẩn trương dắt lấy nam nhân. Người đây là ý gì? Phổ Biến tổng nhìn lấy dắt lấy hắn quầy tỷ, bất mãn hết sức. Phổ Biến tổng, ngài không thể động thủ với hắn. Quầy tỷ cười làm lành lấy buông ra nam nhân tay. Ngươi nói không thể liền không thể. Ngươi một cái nho nhỏ phục vụ viên, dám nói chuyện với ta như vậy, công việc này ta nhìn ngươi là không muốn làm. Gặp quầy tỷ đều giúp đỡ tên tiểu tử thúi này nói chuyện, Phổ Biến tổng tâm lý khó chịu càng nhiều, đẩy ra quầy tỷ, nói hung ác. Hôm nay người nào đặc yêu tới đều không có, hán, lão tử đánh định. Nếu ai dám cùng ta đối nghịch, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Phổ Biến tổng, ngài thì là không thể động thủ với hắn. Quầy tỷ nhắm mắt nói. Ngoa tào, ngươi đặc yêu muốn chết. Gặp quầy tỷ còn như thế bảo trì trần mục, Phổ Biến tổng dưới cơn nóng giận giơ tay lên liền muốn phiến quầy tỷ một bàn tay. Thấy thế, Trần Mục trực tiếp một cái thoáng hiện đi vào Phổ Biến tổng trước mặt, vươn tay bắt lấy đối phương giơ cao tay. A, đau, đau, đau trên cổ tay truyền đến kịch liệt đau đớn, đau đến Phổ Biến lần răng niết miệng. Ngươi, ngươi thả ta ra lão công, ngươi mau buông ra lão công. Tiểu tình nhân thấy thế, tranh thủ thời gian cũng chạy tới, vừa mới chuẩn bị vươn tay ra bắt Trần Mục tay, ăn hắn đậu hũ, liền bị Trần Mục một cái ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, nhất thời ngu ngơ ở, một cử động cũng không dám. Ngươi đặc biệt cho lão tử buông tay, bằng không lão tử để tiểu tử ngươi hối hận cả đời. Gặp chính mình tiểu tình nhân bị đối phương ánh mắt đe dọa, Phổ Biến tổng tranh thủ thời gian mở miệng cảnh cáo. Hối hận cả đời. Trần Mục nghe ngóng, chẳng thèm ngó tới. Giang giác một tiếng, cứ thế mà đem Phổ Biến tổng tay cùng cánh tay đổi ra 180 độ độ cong. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai hối hận suốt đời. Chương 481, thu hoạch được ngạch mát cấp máy móc kỹ năng. A. Phổ Biến tổng trong nháy mắt đau đến con ngươi đều nổ lên, dường như một giây sau bạo chết giống như. Ngươi, các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không tranh thủ thời gian giúp ta báo cảnh. Phổ Biến tổng bờ môi trắng bệnh, dùng chỉ còn lại sau cùng một hơi hướng về phía một bên quầy tỷ còn có tiểu tình nhân nói ra. Ta cái này báo cảnh. Kịp phản ứng tiểu tình nhân lập tức lấy điện thoại di động ra. Chỉ là, nàng liên tục quay số điện thoại đều còn không có mở ra, điện thoại di động đống nhiên liền bị một cái khắc quầy tỷ cướp đi. Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Cũng không phải là muốn nha ngẫu nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Ngươi, các ngươi khẳng định cùng hắn là cùng một bọn. Tiểu tình nhân đối mặt choáng váng, sợ hãi e rằng chỗ có thể trốn. Phổ Biến tổng, không dối gạt ngài nói, coi như ngài báo cảnh cũng vô dụng. Hắn nhưng là chúng ta phố Hoan đại lão bản. Trần Mục, Trần tổng. Quay tỷ nhìn thoáng qua Trần Mục về sau, ngượng ngùng hướng về phía Trần Mục cười một tiếng, "Trần tổng, đồ vật ta đã sai người về phía sau đại cầm, cần phải lập tức liền đưa tới, ngài hơi đợi một lát." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Hắn là Trần Mục. Nghe được quay tỷ những lời này, Phổ Biến tổng cả người đều choáng váng. Cho dù hắn không phải Giang Thành người địa phương, đến Giang Thành đến cũng không có thời gian bao lâu, nhưng liên quan tới Trần Mục danh hiệu, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe các trưởng bối nhắc đến qua. Nói người này, cho dù là Giang Thành phát trưởng, đều muốn cho đủ hắn mặt mũi, người này thực lực to đến kinh người, danh nghĩa có vô số xí nghiệp. Tất cả Giang Thành nổi tiếng, khách sạn, ăn uống, còn có bất động sản, thương nghiệp chờ một chút, cơ hồ đều là của hắn, có thể nói như vậy, Giang Thành kinh tế cơ hồ bị hắn một người cho lũng đoạn. Muốn là hắn không cao hứng, toàn bộ Giang Thành đều muốn đi theo gặp nạn, trực tiếp cũng là một cái khủng hoảng tài chính nguy cơ. Không nghĩ tới vận khí của hắn đã vậy còn qua lưng, cái này mới ra ngoài mang theo vừa cua được tiểu mật đi ra, thì đụng phải như thế số một đại nhân vật. Ngươi, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta, hắn cũng là Trần Mục, Trần tổng, Trần lão bản. Giờ này khắc này, Phổ Biến tổng tâm lý chỉ có nồng đậm oán trách, y theo hắn nhìn, cái này quầy tỷ thì là cố ý. Cố ý nhìn hắn bị cho mèo, cố ý nhìn đến hắn muốn chết giống như đi trêu chọc Trần Mục, gây Trần Mục không thoải mái. Trần lão bản, Trần tổng, là ta có mắt không trọng, là ta có mắt như mù, ngài, buông tha ta một ngựa đi. Muốn không, ngài hôm nay tất cả tiêu phí đều do ta Phổ Biến tiểu tổng tới trả tiền. Ngươi coi trọng cái gì, ta lập tức làm cho các nàng cầm. Đã sớm bị dọa đến trong đầu chỉ có cầu hòa hai chữ này, Phổ Biến tổng không lo được trên cổ tay đau đớn, phu phu một tiếng, không hề có điểm báo trước cho Trần Mục trực tiếp quỳ xuống. Ta cần ngươi tính tiền. Trần Mục hừ lạnh một tiếng, bung ra Phổ Biến tiểu tổng đồng thời, một chân đem Phổ Biến tiểu tổng đạp bay ra ngoài. Chị An nhìn tới cửa đi ngang qua chị An nhân viên, không rõ thì ý tiểu tình nhân lập tức hướng về phía ngoài cửa hô to. Chị An ca ca, cứu mạng a. Vốn là ngay tại dò xét cảnh vật chung quanh chị An vừa nghe đến theo trong tiệm phát ra tới tiếng cầu cứu, lập tức cảnh giác hướng về trong tiệm tới gần. Đều cho ta ôm đầu ngồi xuống. Hai vị chị An nhân viên quát lớn. Trần tổng. Làm hai tên chị An viên nhìn đến Trần Mục thời điểm, nhất thời chuyển đổi thái độ. Cục bên trong thế nhưng là không chỉ một lần đề cập với bọn họ cùng qua, Giang Thành xuất hiện một cái rất là lợi hại đại lao, mà cái này đại lao ảnh chụp hiện tại cũng treo tại bọn hắn cục chị An Trung Trung Văn Xin. Tại Trần tổng ảnh chụp bên cạnh thì là treo đã mất chủ tịch cùng thủ tướng ảnh chụp. Cục trưởng còn giao thay bọn họ, về sau nhìn đến Trần tổng, phải tất yếu cam đoan Trần tổng an toàn, Trần tổng cũng là bọn hắn Giang Thành thần tài. Nếu là Trần lão bản rời đi Giang Thành, cái kia Giang Thành kinh tế đem lùi về sau lui ít nhất 20 năm. Mặt đối cục trưởng thỉnh thoảng thì cho bọn hắn cầm lấy Trần lão bản ảnh chụp phổ cập khoa học, bọn hắn cục trị an bên trong mỗi một vị trị an viên đều đối Trần lão bản tướng mạo 10 phần có ấn tượng, một chút cũng nói không khoa trương, muốn là Trần lão bản hóa thành cho, bọn hắn cũng nhất định có thể đem Trần lão bản cho nhận ra. Trần tổng, ngài không có sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là bọn hắn hay không đối ngươi làm cái gì? Chúng ta phía dưới hiện tại liền đem bọn hắn lập tức bắt quy án. Hai tên chị An quét một vòng mấy lúc sau, trực tiếp đem cách đó không xa đau đến ngao ngao thét lên Phổ Biến tiểu tổng đeo lên màu bạc còng tay, không cho hắn đảm nhiệm gì cơ hội giải thích. Không phải, các ngươi hiểu lầm, đánh người không phải ta lão công, mà chính là hắn.
Tiểu tình nhân mắt thấy phổ biến tiểu tổng liền bị bọn hắn mang đi, nàng lập tức xông đi lên đưa tay ngăn đón, cũng chỉ hướng Trần Mục. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta Trần tổng làm sao lại đánh người? Coi như Trần lão bản đánh người, đó cũng là có thể thông cảm được, nhất định là các ngươi trước gây Trần lão bản không thoải mái. Nói xong, một tên khác chị An cũng trực tiếp đem tiểu tình nhân đập. Gặp quan mới người đều như thế đối Trần Mục tất cung tất kính, quả thực đem hắn coi là thần đồng dạng tồn tại, phổ biến tiểu tổng tâm triệt để chết rồi. Đều do hắn lời này không hiểu chuyện tiểu mật, con đường này lớn như vậy, dài như vậy, phải đến trong tiệm này chọn lựa châu báu. Muốn không phải nàng quân lấy mua tới, hắn phổ biến tiểu tổng hôm nay nói cái gì cũng không có khả năng gặp phải Trần Mục, càng không khả năng cùng Trần Mục phát sinh bất kỳ tranh chấp cùng ma sát. Trước đó hắn luôn cảm thấy những cái kia người đời trước đối Trần Mục quan điểm thật sự là quá mức tán dương, tại sao có thể có như thế có bản lĩnh còn tuổi trẻ tài cao người, hiện tại chính mắt thấy, hắn biết hắn lòng dạ nhỏ mọn. Cái này Trần Mục, quả nhiên cường đại đến hai đạo người, đều muốn cho hắn đầy đủ mặt mũi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Theo hai người bị chị An cho mang đi, Trần Mục bên tai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được mát cấp máy móc kỹ năng. Trần tổng, đây là ngài muốn ta tịt Fanny chiếc nhẫn đắt tiền nhất. Trần Mục vừa nhận lấy hết hệ thống khen thưởng, còn chưa kịp lui ra hệ thống giả lập giao diện, bên hai liền đã vang lên quẩy tỷ thanh âm. Trần Mục đi qua, theo quẩy tỷ trong tay tiếp nhận nhìn thoáng qua, không tệ, mặc dù không có hứa thi nhân viên kia chứng bù cầu lớn, nhưng phía trên ngoại trừ kim cương bên ngoài, còn có lục bảo thạch làm tô điểm. Thật phù hợp đồng nguyện nguyện khí chất, khoa trương bên trong lại dẫn một cỗ tự tin vẻ đẹp, gợi cảm. Giúp ta bọc lại. Trần Mục đem giới chỉ trả lại quẩy tỷ. Thiên Lý Nhãn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm trong xe Đồng Chấn Thiên còn có Đồng Nguyệt Nguyệt, Đồng Chấn Thiên an ủi tốt Đồng Nguyệt Nguyệt tâm tình về sau, mở cửa xe xuống xe. "Ba ba, chúng ta không phải đi siêu thị a?" Đồng Nguyệt Nguyệt nhìn lấy đã xuống xe Đồng Chấn Thiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn không phải muốn đi siêu thị chuẩn bị tươi mới nguyên liệu nấu ăn, cho Trần Mục làm một bữa cơm a? "Ngốc nữ nhi, ta đây chẳng qua là cái cớ, trong phòng bếp đồ ăn còn có rất nhiều, muốn cái gì có cái đó." Đồng Chấn Thiên dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng ngồi ở trong xe Đồng Nguyệt Nguyệt. "Tốt, ngươi cũng tranh thủ thời gian thu thập một chút, đến trong phòng bếp giúp ta một chút, nhân gia giúp chúng ta ân tình lớn như vậy." Cũng không thể một mực để hắn làm chờ xem, cái này không chính cống. Ừm, biết ba ba, ta cái này tới. Xoa xoa nước mắt, điều chỉnh tốt tâm tình về sau, Đồng Nguyệt Nguyệt cũng nhanh chóng theo trong xe xuống tới. Cái này, có thể là nàng và Trần Mục sau cùng một bữa cơm, nàng đến cố mà Trần Quý còn sót lại không nhiều thời gian. Chương 482, sinh là người của ta, tử cũng là ta quỷ. Quét thẻ. Nhìn lấy tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, Trần Mục đem cái kia một tấm thẻ đen đem ra. Trần tổng, cái giới chỉ này tổng giá trị là 828,097,800, ngài là chúng ta tịp phan nghỉ tôn quý vợ ít cờ hội viên. Cho ngài giảm giá 7.5 xếp về sau, giá cả là 621,073,350 Trần tổng, ngài lần này tiêu phí tổng cộng tích tháng 8 năm 2800 tích phân có thể đổi lấy cái khác quà tặng, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Không cần. Trần Mục theo một cái khác quẩy tỷ trong tay tiếp nhận đã bao trang tốt lễ vật túi. Hắn đối với mấy cái này châu đáo bên trong đồ vật không có hứng thú quá lớn, muốn đổi được thời điểm cũng là để Đồng Nguyệt Nguyệt hoặc là những người khác qua đây xem, tới chọn. Được rồi. Tiếp nhận thẻ đen quẩy tỷ đi đến quầy thu ngân, đinh một tiếng, trực tiếp quét ra. Trần tổng, đây là biên lai cùng tiểu phiếu, còn có ngài thẻ đen. Nói xong, quầy tỷ đem tất cả mọi thứ đều hai tay đưa cho Trần Mục. Trần Mục cũng không nói gì, tiếp nhận đồ vật chi sau đó xoay người thì đi tới cửa. Thừa dịp không có những người khác chú ý tới hắn thời điểm, hắn trực tiếp một cái thuấn di, biến mất tại nguyên chỗ. Được rồi, ta chỗ này cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ngươi đi cho Trần Mục rót một ly nước đưa lên. Trong phòng bếp Đồng Chấn Thiên đem hết thảy nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị sẵn sàng về sau, mở miệng thúc giục Đồng Nguyệt Nguyệt. Cũng không thể dạng này bọn hắn bận bịu bọn hắn, đem Trần Mục lạnh ở một bên. Hắn chỗ lấy sẽ để cho Đồng Nguyệt Nguyệt đến giúp đỡ, toàn là bởi vì lo lắng cho hắn chính mình bảo bối nữ nhi vẫn là không có nghi thoáng. Một người thương tâm khổ sở. Nhưng ở trong phòng bếp bận rộn sau một lúc, hắn phát hiện Đồng Nguyệt Nguyệt đã không giống trước đó bi quan như vậy. "À, ba ba, ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta à?" Trần Mục hắn theo bước vào nhà chúng ta đến bây giờ đều còn không có uống một miếng nước. Vừa nghe đến chính mình phụ thân câu nói này, Đồng Nguyệt Nguyệt vô ý thức nhìn hướng một bên hai cái ly. Một cái là nàng, một cái là phụ thân nàng. Bọn hắn hai người tại trong phòng bếp bận rộn trong khoảng thời gian này, có thể không uống ít nước, xem xét lại Trần Mục muốn đến nơi này, Đồng Nguyệt Nguyệt vô cùng tâm hỏng. Cái gì cũng không dám lại nói, đi nhanh lên đến một bên cho Trần Mục rót một chén nước về sau. Vương chén nước liền hướng lầu đi lên. Đi vào cửa thư phòng, Lý Mộ Uyển nhìn lấy ngồi tại phụ thân vị trí bên trên, trong tay lại đang lật xem sách Trần Mục, nâng lên cái tay còn lại, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Thế nào?" Trần Mục để quyển sách trên tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Không thể không nói, cái này nắm giữ bách khoa tri thức về sau, hắn không chỉ có tại tiếng Anh phía trên này có tạo nghệ, thì liền cái này chữa giác cốt, hắn đều hiểu sơ một hai. "Ta tới cấp cho ngươi đưa nước, ngươi cần phải khát nước rồi." Đồng Nguyệt Nguyệt một bên nói một bên hướng về Trần Mục đi đến. "Vẫn còn." Trần Mục dương lên đầu. Đợi Đồng Nguyệt Nguyệt đi tới, Trần Mục đem để ở một bên lễ vật túi đưa cho nàng. "Đây là cái gì?" Đồng Nguyệt Nguyệt đem chén nước đặt ở Trần Mục trước mặt, túi đầu nhìn lấy Trần Mục trong tay cái kia hết sức rõ ràng sách tịp phản nhì logo lễ vật túi. Dọc theo con đường này, nàng đều cùng Trần Mục ở chung một chỗ, bọn hắn cũng không có đi qua tịp phản nhì a, ngươi mở ra nhìn xem. Trần Mục bưng chén nước lên uống vào nước trong ly. "Cho ta a." Đồng Nguyệt Nguyệt rất là kinh ngạc. "Đây là đặc biệt vì nàng chuẩn bị." "Ừm." Trần Mục nhẹ gật đầu, quan sát đến Đồng Nguyệt Nguyệt trên mặt biểu lộ, cái này đồng đốc, làm sao lại cho là hắn sẽ cùng nàng chia tay đây? Gặp Trần Mục đều nói như vậy, Đồng Nguyệt Nguyệt đành phải nhận lấy, tâm thần bất định bất an đem một cái tinh mỹ hộp theo lễ vật trong túi lấy ra. Tâm bắt đầu thấp thỏm lo âu lên. Cái này,
sẽ không phải là Trần Mục vì nàng đặc biệt mà chuẩn bị chia tay lễ vật đi. Nhìn thật sâu liếc một chút Trần Mục, tuy nhiên Đồng Nguyệt Nguyệt đã sớm thuyết phục chính mình, nhưng giờ khắc này tránh thức đến thời điểm, nàng vẫn là tránh không được có chút đau lòng. Tại Trần Mục nhìn chăm chú phía dưới, Đồng Nguyệt Nguyệt quyết định chắc chắn, trực tiếp đem hộp mở ra. Có thể, trong hộp thứ gì cũng không có, giống tuyết. Ừm. Trống không. Đồng Nguyệt Nguyệt không hiểu nhìn hướng Trần Mục, đây là đại biểu có ý tứ gì a? Người đưa tay ra. Trần Mục mở miệng nói. Tuy nhiên không hiểu, nhưng Đồng Nguyệt Nguyệt còn là dựa theo Trần Mục chỉ thị, đưa tay cho đưa ra ngoài. Sau đó, Trần Mục một cái tay nắm thành quả đấm, hướng lên duỗi lại hướng về hai bên phải trái gãi gãi, sau cùng đem Đồng Nguyệt Nguyệt lòng bàn tay hướng lên, bàn tay lớn đặt ở Đồng Nguyệt Nguyệt trong lòng bàn tay. Chỉ là một lát, Đồng Nguyệt Nguyệt cũng cảm giác có một cái cứng rắn lại có một chút lạnh buốt đồ vật nằm tại lòng bàn tay của nàng, đáng tiếc, lòng bàn tay của nàng phía trên là Trần Mục mu bàn tay, nàng không nhìn thấy vật kia là cái gì. Theo Trần Mục đem tay lấy ra, Đồng Nguyệt Nguyệt triệt để ngu ngơ ở cái này, đây không phải Tiffany trấn điểm chi bảo, Cát Vương Vương sau giới chỉ a. Trần Mục, đây là. Đồng Nguyệt Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hướng Trần Mục. Nhẫn cầu hôn. Trần Mục nói xong, cầm lấy cái kia một viên giới chỉ, thì hướng về nghe được hắn câu nói này, sau đầu một mảnh trống không Đồng Nguyệt Nguyệt ngón áp út mang đi. Quả nhiên, ánh mắt của ta không tệ, rất thích hợp ngươi. Vuốt vuốt Đồng Nguyệt Nguyệt xun xuê ngón tay ngọc, Trần Mục hết sức hài lòng. Mục ca, ngươi mới vừa nói, cái này, đây là nhẫn cầu hôn. Cái này, đây là cho ta. Theo chấn kinh cùng kinh ngạc bên trong thật lâu mới hồi phục tinh thần lại Đồng Nguyệt Nguyệt khó có thể tin nhìn lấy trên ngón tay cái kia cực kỳ rõ rệt giới chỉ, thanh tuyến đều có chút run rẩy hỏi. Đương nhiên, không phải đưa cho ngươi còn có thể là cho ngươi ba. Trần Mục gặp nàng còn một bộ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, giơ tay lên động tác nhẹ nhàng, cường độ khống chế được coi như không tệ gõ gõ Đồng Nguyệt Nguyệt cái kia sung mãn trắng như tuyết cái chán. T. Trên chán cái kia không nhẹ không nặng lực đạo để Đồng Nguyệt Nguyệt ngược lại là tỉnh táo lại. Cho nên, ngươi không phải mới vừa muốn cùng ta chia tay. Ta theo ngươi chia tay. Cái kia không có khả năng. Ngươi có thể là nữ nhân của ta, coi như ngươi muốn chia tay, ta cũng không cho phép. Trần Mục bá đạo dắt lấy Đồng Nguyệt Nguyệt tay, một tay lấy hắn kéo tới trong ngực, song tay ôm lấy Đồng Nguyệt Nguyệt thướt tha vào eo. Tốt như vậy nữ nhân, hắn chia tay. Thật coi đầu óc của hắn bị cửa cho kẹp. Còn là hắn bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Cái kia, đó là ta hiểu lầm rồi. Đồng Nguyệt Nguyệt cái này mới phản ứng được, nguyên lai hết thảy đều là nàng tự cho là đúng, chính mình não bổ đi ra. Kỳ thực, Trần Mục căn bản thì không có nghĩ như vậy qua. Cái kia bằng không đâu. Ta thật muốn theo ngươi chia tay, ngươi bỏ được à? Trần Mục nắm lấy Đồng Nguyệt Nguyệt mang theo cái kia một cái cực kỳ lóa mắt giới chỉ cái tay kia đặt ở bên môi hôn một chút. Bỏ, không nỡ. Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức lắc đầu. Cái kia không phải, ta cũng không bỏ được. Cha ngươi đều xưng ta là hiền tế, ta làm sao dọn cũng phải nỗ lực một chút hành động, ngồi vững quan hệ này đi. Trần Mục cười cười. Bây giờ, ngươi đã đeo lên ta Trần Mục giới chỉ, từ nay về sau, sinh là ta Trần Mục người, tử cũng là ta Trần Mục quỷ, biết không? Ừm, biết. Đồng Nguyệt Nguyệt nhìn lấy trên ngón tay cái kia có chút chịu nặng giới chỉ, ý cười đều nhanh muốn theo trong mắt tràn ra tới. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Bên hai, vang lên vô cùng quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trần Mục biết, hắn đây là cầu hôn thành công. Chương 483, gọi bà bá. Cha ta bên kia còn không có làm xong, ta đi xuống trước giúp đỡ, dạng này ngươi có thể sớm một chút ăn được cơm. Giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức thì theo Trần Mục trong ngực chui ra. "Tốt, ngươi đi đi." Trần Mục cũng không để lại Đồng Nguyệt Nguyệt, nhìn nàng cái kia một bộ có tâm sự dáng vẻ, sợ là cần phải muốn không kịp chờ đợi đem cái này chuyện vui cáo chi lôi Trần Thiên. "Ừm, đợi chút nữa ta phía trên tới gọi ngươi." Nói xong, Đồng Nguyệt Nguyệt thân thể không xuống, trực tiếp tại Trần Mục trên gương mặt bẹp hôn một cái. Lập tức quay người giơ chân lên cước bộ phạt nhẹ nhàng hướng về cửa đi đến. Vừa đi ra khỏi thư phòng, Đồng Nguyệt Nguyệt liền lấy vội vàng hoảng dẫm lên cũng không tính là rất cao giày cao gót, cộc 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 hướng nhà bếp phương hướng chạy. Tại trong phòng bếp bận rộn Lôi Chấn Thiên rất nhanh liền nghe được cái kia từ xa mà đến gần tiếng bước chân, tranh thủ thời gian để xuống trong tay đồ vật, xoay người nhìn chằm chằm cửa. Tâm lý đã đang suy tư, hắn cái kia an ủi ra sao thụ thương nữ nhi. Cha Đồng Nguyệt Nguyệt cao hứng hô to. Đồng Chấn Thiên nhìn Đồng Nguyệt Nguyệt cái kia một mặt vui vẻ bộ dáng, không hiểu ra sao. Làm sao cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Thế nào? Đây là xảy ra chuyện gì chuyện tốt ta? Đồng Chấn Thiên lo lắng dò hỏi. Hắn nữ nhi bảo bối sẽ không phải là bị kích thích, đến mức mới biến thành cái dạng này à? Cha, ngươi nhìn. Đồng Nguyệt Nguyệt đi vào Lôi Chấn Thiên trước mặt, thừa nước đục thả câu đưa tay cho vươn ra. Giờ này khắc này, ngón tay áp út của nàng mang theo một cái siêu cấp long lánh giới chỉ. Đây là. Đồng Chấn Thiên khẽ giật mình, hắn tuy nhiên không phải người trong nghề, nhưng đối với châu báu nhiều ít vẫn là hiểu rõ một số. Cái này độ tinh khiết kim cương cùng nhan sắc như thế diễm lệ bảo thạch tổ hợp thành giới chỉ, nói ít cũng là một đức. Dựa theo nhà bọn hắn thực lực, căn bản thì mua không nổi dạng này giới chỉ. Chỉ có một cái khả năng, cái này giới chỉ là người khác tặng. Đến mức là ai tặng, cái kia còn dùng phòng đoán a. Khẳng định là Trần Mục tặng, dù sao nữ nhi của hắn duy nhất đi gặp cũng là Trần Mục. Em đẹp, hắn đưa ngươi giới chỉ làm cái gì? Đồng Chấn Thiên mở miệng hỏi, không phải muốn cùng hắn nữ nhi bảo bối chia tay a? Sẽ không phải là làm chia tay lễ vật a? Cái này muốn thật sự là làm chia tay lễ vật, vậy hắn không thể không nói một câu, Trần Mục còn thật là hào phóng đến làm cho người bắt bẻ không một chút. Cha, ngươi nói còn có thể là bởi vì cái gì đưa ta giới chỉ? Đồng Nguyệt Nguyệt kéo Đồng Chấn Thiên cánh tay, cười híp mắt hỏi, sẽ không phải là cầu hôn a? Nhìn Đồng Nguyệt Nguyệt vậy căn bản thì ép không xuống khóe miệng, Đồng Chấn Thiên có thể nhìn ra được Đồng Nguyệt Nguyệt là thật từ tâm lý vui vẻ, hạnh phúc. Cha, ngươi thật thông minh a. Trần Mục, hắn xác thực cầu hôn với ta, ta cũng đáp ứng. Đồng Nguyệt Nguyệt nặng nề gật đầu, nghĩ đến vừa mới phát sinh từng màn, Đồng Nguyệt Nguyệt hai mắt đều hiện ra ý cười. Ngươi đáp ứng? Đồng Chấn Thiên mím môi một cái, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút ghen ghét, ta có thể còn không nghĩ tới muốn không để ngươi gả cho hắn đây.
Ai nha,
cha, ta biết ngươi đối Trần Mục rất hài lòng, khẳng định sẽ đồng ý. Đồng Nguyệt Nguyệt lôi kéo Đồng Chấn Thiên tay làm nũng nói.
Được được được, ngươi hiểu rõ ta nhất.
Đồng Chấn Thiên cưng chiều xoa Đồng Nguyệt Nguyệt đầu, bất kể như thế nào, ba ba nơi này mãi mãi cũng là ngươi miệng ấm càng tránh gió.
Cha.
Nghe được Đồng Chấn Thiên câu nói này, Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức đỏ mắt, tựa ở Đồng Chấn Thiên trên bờ vai. Cha, ngươi muốn đối Trần Mục có 10 phần lòng tin, hắn nhất định sẽ không ủy khuất ta.
Ta biết, Trần Mục hắn đối ngươi khẳng định rất tốt, như thế bỏ được vì ngươi dùng tiền, ta có thể nhìn ra được hắn đối ngươi là thật tâm thật ý ngươi à? Từ nhỏ đã bị ta nâng trong lòng bàn tay, cũng không thể giống trước đó như vậy tùy hứng, biết à?
Đồng Chấn Thiên quay đầu, tận tình đối với Đồng Nguyệt Nguyệt nói ra.
Yên tâm đi cha, ta biết phải làm sao.
Đồng Nguyệt Nguyệt ngồi thẳng lên, nặng nề gật đầu.
Sau đó nhìn hướng nóng hôi hổi trong nồi, cha, ngươi đang làm cái gì a?
Thơm quá a.
Cho ngươi hầm ngươi thích nhất xương sườn nướng.
Tốt, ta đại khái chỉ cần 10 mấy phút là có thể đem đồ ăn cho đầu lên bàn, ngươi lên đi bồi bồi Trần Mục, đã đến giờ liền xuống tới dùng cơm.
Đồng Chấn Thiên nói xong cũng cầm lấy cái nồi.
Tốt, cái kia cha, ta đi lên.
Đồng Nguyệt Nguyệt nhẹ gật đầu, lúc này mới hài lòng rời đi.
Một lần nữa trở lại thư phòng, nàng nhìn thấy Trần Mục đang đứng tại bên cửa sổ phía trên, sau đó rón rén đi vào, muốn mượn cơ hội này hù dọa một chút Trần Mục. Đối với Đồng Nguyệt Nguyệt hết thảy hành động, Trần Mục đều nhìn ở trong mắt, nghe vào trong lỗ tai. Dù sao nàng động tác lại thế nào nhẹ, hắn đều còn có thể nghe được một điểm động tĩnh, thính lực của hắn kinh người, lại tăng thêm có thiên lý nhãn cái này một kỹ năng, thật giống như đầu sau mọc một đôi mắt giống như. Đi vào Trần Mục sau lưng, Đồng Nguyệt Nguyệt vừa vươn tay chuẩn bị nắm lấy Trần Mục bả vai nhờ vào đó hù dọa hắn thời khắc, lại bị Trần Mục trái lại ôm chặt lấy.
Muốn hù dọa ta?
Nói, Trần Mục liền đi gãi Đồng Nguyệt Nguyệt nữa.
Ha ha, ai nha, ngươi đừng cào, Trần Mục, ta sai rồi, ta sai rồi.
Không tránh khỏi Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức hướng Trần Mục cầu xin tha thứ lấy.
Sai rồi.
Vậy ngươi gọi ta một tiếng bá bá nghe một chút.
Trần Mục thủ hạ vẫn chưa lưu tình, cười xấu xa lấy.
Đâu, nào có người đưa ra như thế quá phận yêu cầu a.
Đồng Nguyệt Nguyệt nhất thời xấu hổ đỏ mặt, không ngừng trốn tránh Trần Mục cái kia không an phận thủ thường tay.
Gọi không gọi?
Hả?
Không gọi, ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi.
Trần Mục dùng tay làm lớn hơn một số, gái đến Đồng Nguyệt Nguyệt căn bản thì không chỗ có thể trốn.
A, ha ha, ha ha, Đồng Nguyệt Nguyệt không ngừng mà cười cười, thật ngứa.
Nghe được theo trong thư phòng truyền đến động tĩnh, cầm lấy cái nồi mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi tới, thò đầu ra hướng lấy thư phòng phương hướng nhìn qua.
Bất đắc dĩ lung lay đầu, ai, người tuổi trẻ bây giờ a, thật đúng là không kiêng nể gì cả.
Thu hồi đầu, Đồng Chấn Thiên lòng tràn đầy hài lòng trở lại trong phòng bếp, tiếp tục làm việc lục.
Cái này Trần Mục, quả thật không tệ.
Ai nha, ta gọi còn không được a.
Trần Mục, ngươi đừng cào.
Cười đến thở không ra hơi, Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức cầu xin tha thứ lấy.
Tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ phải thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu ở Trần Mục trong ngực.
Tốt, vậy ngươi gọi.
Nghe được Đồng Nguyệt Nguyệt tiểu nói này, Trần Mục cái này mới dừng lại tay, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đồng Nguyệt Nguyệt.
Bá nhìn thoáng qua còn phân biệt ngừng ở bên cạnh hai cánh tay, Đồng Nguyệt Nguyệt tâm lý biết nàng đây là tránh không khỏi, chỉ có thể đỏ mặt kêu lên.
Lại kêu một tiếng.
Trần Mục ánh mắt biến đến ảm đạm không rõ.
Trần Mục, ngươi quá phận.
Đồng Nguyệt Nguyệt hờn dỗi một tiếng, nào có bóng người Trần Mục dạng này, tại trong nhà của nàng ba của nàng đều còn tại đâu, lại bức bách nàng gọi hắn bá.
Không gọi.
Trần Mục tay lại tới gần Đồng Nguyệt Nguyệt.
Ai nha, ta gọi còn không được a.
Mắt thấy cái kia hai cánh tay giống như xúc tu đụng phải chính mình thân thể, Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức nhận sai.
Gọi.
Trần Mục chờ lấy.
Bá,
Đồng Nguyệt Nguyệt dứt khoát quyết định chắc chắn, Trần Mục không là ưa thích nghe à, cái kia nàng liền để hắn nghe qua đầy đủ.
Chương 484, khen thưởng siêu thần kỹ năng hóa đá.
Một tiếng này âm thanh bá, trực tiếp cho Trần Mục cho gọi sướng rồi.
Vươn tay, Trần Mục một thanh bưng bít lấy Đồng Nguyệt Nguyệt miệng, đừng kêu, ngươi muốn là lại kêu một tiếng bá, ta có thể liền không nhịn được hiện tại thì cho ngươi bổ nhào, ăn xong lau sạch.
Nghe được Trần Mục nguy hiểm như vậy tính phát biểu, Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức trừng lớn mắt, đây chính là tại ba của nàng thư phòng, mà lại, một hồi lập tức liền muốn ăn cơm đi.
No, Đồng Nguyệt Nguyệt liền vội mở miệng, nàng cam đoan nàng không gọi hắn bá.
Đáng tiếc, bởi vì miệng bị Trần Mục cho bưng bít lấy, tất cả phát ra tới mà nói đều thành buồn bực thanh âm.
Sau đó, Đồng Nguyệt Nguyệt chỉ có thể nhẹ gật đầu.
Ngoan, về sau muốn hô bá, muốn trên giường thời điểm.
Đối với Đồng Nguyệt Nguyệt biểu hiện, Trần Mục hết sức hài lòng, lúc này mới buông ra Đồng Nguyệt Nguyệt tay.
Ngươi cứ như vậy thích ta gọi ngươi bá a?
Đồng Nguyệt Nguyệt cười hỏi.
Ngươi không là nam nhân, ngươi không biết bá hai chữ này hàm kim lượng.
Trần Mục chép miệng, đem kim cái chữ này cắn đến cực kỳ trọng.
Này kim không phải tiêu kim, ngươi biết đều hiểu.
Có điều, ngươi như thế ưa thích, vậy ta thì thỏa mãn ngươi.
Về sau, tất cả nghe theo ngươi.
Nhìn Trần Mục một mặt sảng khoái bộ dáng, tuy nhiên Đồng Nguyệt Nguyệt không hiểu, nhưng nàng mười phần tôn trọng.
Ta liền biết Nguyệt Nguyệt ngươi tốt nhất rồi.
Gặp Đồng Nguyệt Nguyệt sảng khoái như vậy đáp ứng, Trần Mục lập tức đem Đồng Nguyệt Nguyệt kéo vào đến trong ngực, ôm lấy Đồng Nguyệt Nguyệt eo thon chi, trực tiếp ngay tại chỗ xoay lấy phân chủng tới.
Ai nha, Trần Mục, ngươi đừng chuyển, ta đau đầu quá.
Mười cái vòng mấy lúc sau, Đồng Nguyệt Nguyệt cả người trời đất quay cuồng, vội vàng đánh lấy Trần Mục bả vai.
Được.
Trần Mục mắt thấy Đồng Nguyệt Nguyệt trên mặt lộ ra không thoải mái thần thái, lập tức liền đem Đồng Nguyệt Nguyệt cho để xuống. Đầu chóng mặt Đồng Nguyệt Nguyệt cả người trực tiếp tựa ở Trần Mục trong ngực, thì liền nhìn Trần Mục, đều nhìn thấy có vô số cái Trần Mục ở trước mặt nàng lúc gần lúc hiện.
Đều tại ngươi.
Đồng Nguyệt Nguyệt giận hờn đánh Trần Mục ở ngực, nàng hiện tại không chỉ có chóng mặt, còn có một chút muốn nói.
Trách ta, là ta thật cao hứng, không kiềm chế.
Trần Mục mặc cho Đồng Nguyệt Nguyệt đánh lấy, dù sao hắn tuyệt không đau.
Nguyệt Nguyệt, tiểu Trần có thể ăn cơm đi.
Bên hai, rất nhanh liền vang lên đồng thanh âm rung trời.
Ăn cơm rồi. Trần Mục vịn Đồng Nguyệt Nguyệt vòng eo, muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi lại đi.
Không, không cần.
Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức lắc đầu, nàng hiện tại không đi ra, sợ phụ thân suy nghĩ nhiều, cho là nàng cùng Trần Mục trong thư phòng làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài.
Được, vậy ta dìu ngươi.
Trần Mục ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, hết thảy đều dựa theo Đồng Nguyệt Nguyệt ý nguyện hành sự. Hai người theo thư phòng đi ra, thì thẳng đến lấy nhà bếp mà đi. Một bữa cơm, Trần Mục ngược lại là ăn đến khẩu vị mở rộng, dù sao Lôi Chấn Thiên chủ nghệ sát thực rất không tệ. Ngay tại mấy người ăn được ngon phún phún thời khắc, cửa tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, tựa như là bữa đòi mạng đồng dạng.
Ta đi mở cửa.
Đồng Nguyệt Nguyệt để xuống bát đũa, đối với Đồng Chấn Thiên cùng Trần Mục sau khi nói xong, liền rời đi bàn ăn.
Trần Mục, ta thì Nguyệt Nguyệt như thế một cái bảo bối nữ nhi, tuy nhiên Nguyệt Nguyệt nói ngươi nhất định sẽ không cô phụ nàng, sẽ đối với nàng rất tốt, nhưng là làm một cái phụ thân, ta hay là hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn che chở nàng, bảo vệ nàng.
Đồng Nguyệt Nguyệt vừa đi, Lôi Chấn Thiên thì bưng lên một bên ly rượu đỏ, tận tình đối với Trần Mục nói ra.
Bá phụ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối Nguyệt Nguyệt tốt.
Trần Mục cũng giơ ly rượu lên, cùng Đồng Chấn Thiên chén rượu đụng vào nhau.
Ngươi tới nơi này làm gì?
Cửa, Đồng Nguyệt Nguyệt nhìn lấy người tới, nhướng mày.
Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, ta coi là bá phụ thật tham ô nhận hối lộ, cho nên mới dùng thái độ như vậy đối ngươi, đem ngươi đuổi ra công ty.
Đứng tại Đồng Nguyệt Nguyệt trước mặt là một cái niên kỷ một chút so Đồng Nguyệt Nguyệt lớn cái 1-2 tuổi thanh niên nam tử, trong tay hắn dẫn theo mấy chục vạn bao đài, còn có không tiện nghi châu báu đồ trang sức, vừa nhìn liền biết đây là đến cửa bồi tội tới.
Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi tới mục đích thật sự.
Ngươi đồ vật, ta sẽ không cần, ngươi cút nhanh lên.
Đồng Nguyệt Nguyệt đối với người này ghê tởm sắc mặt, nhớ đến hết sức rõ ràng.
Nói thế nào lẫn nhau cũng quen biết mấy chục năm, nhưng hắn lại không để ý tình cũ, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, cũng không để ý mọi người tại nhìn chuyện cười của nàng, cưỡng ép đem đồ đạc của nàng thu thập xong liên đối lấy nàng cùng nhau ném ra công ty.
Nàng biết, hắn chỗ lấy như vậy đối nàng, ngoại trừ ngấp nghé vị trí của nàng bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất lớn.
Đó chính là hắn vui vẻ nàng, nhưng nàng lại một mực cự tuyệt hắn, cho nên hắn ghi hận trong lòng.
Bây giờ, biết nàng ba không có việc gì, hắn thì lại đến đòi tốt nàng, không chỉ sợ nàng trở lại công ty về sau, tìm hắn tính sổ sách ra.
Điểm ấy tính toán, nàng còn có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở.
Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng như vậy, ta là thật biết sai.
Lại nói, lúc đó công ty tình huống kia, ta nếu là không theo ngươi phân rõ ràng giới hạn, người khác khẳng định cho là chúng ta là cùng người trên một cái thuyền, thương tới vô tội.
Thanh niên nam tử vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định biện giải cho mình lấy.
Thương tới vô tội.
Nghe được hắn kiểu nói này, Đồng Nguyệt Nguyệt trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cùng dạng này người nói chuyện, quả thực cũng là tốn nước bọn.
Không muốn lại phản ứng đối phương, Đồng Nguyệt Nguyệt về sau lùi lại một bước, vươn tay muốn đóng cửa lại.
Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng như vậy.
Giống như là phát giác được Đồng Nguyệt Nguyệt ý đồ, thanh niên nam tử lập tức dùng chân chặn cửa, chúng ta có lời nói thật tốt nói, ngươi cho ta một cái hướng ngươi hướng bá phụ cơ hội giải thích.
Không có gì tốt giải thích.
Đồng Nguyệt Nguyệt dùng lực đá văng ra cái kia chân của nam tử, nhưng đối phương cũng là không nhúc nhích tí nào.
Sau đó, Đồng Nguyệt Nguyệt chỉ có thể cắn răng, đây đều là hắn gieo gió gặt bão, cùng với nàng một chút quan hệ cũng không có.
Giơ chân lên, Đồng Nguyệt Nguyệt trực tiếp dùng giày cao gót gót giày dẫm tại chân của nam tử trên lưng. Vốn cho rằng đối phương khẳng định sẽ bởi vậy bị đau, liền đem chân cho thu hồi đi, cái nào từng biết đối phương chỉ là cắn răng, không chỉ có không có nửa điểm lùi bước, càng là lấy tay đem cửa lớn dùng lực đẩy ra.
Khí lực lớn đến đem Đồng Nguyệt Nguyệt đều chấn động đến lui về sau mấy bước, lại nhìn về phía thanh niên, Đồng Nguyệt Nguyệt một chút ngu ngơ tại nguyên chỗ.
Đơn giản là đối phương sắc mặt xem ra cực kỳ doan người, so mưa to tiến đến trước đó cái kia một đám mây đen còn muốn đen, giống như là một giây sau liền sẽ đối nàng động thủ, đem nàng đánh một trận tơi bời dáng vẻ.
Nguyệt Nguyệt, không có ý tứ, hù dọa ngươi, ta không phải cố ý, cũng là chân bị ngươi dẫm đến có một chút đau, một chút không có khống chế lại lực đạo của mình.
Ngươi không sao chứ?
Nhìn đến Đồng Nguyệt Nguyệt trên mặt lộ ra ý sợ hãi, thanh niên đắc ý cười một tiếng, tiếp theo chuyển thành rất là dáng vẻ vô tội, nói liền muốn vươn tay tới gần Đồng Nguyệt Nguyệt.
Leng keng.
Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã đổi mới.
Nghe được bên tai vang lên hệ thống âm thanh, Trần Mục lập tức mở ra giả lập giao diện.
Nhiệm vụ: thay Đồng Nguyệt Nguyệt xuất ngũ hắc khí, khen thưởng siêu thần kỹ năng hóa đá.
Bá phụ, Nguyệt Nguyệt vẫn chưa về, ta đi xem một chút.
Đối với hết thảy đã sớm nhìn ở trong mắt, Trần Mục lập tức để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy từ trên ghế rời đi.
Vừa đi ra nhà hàng cửa, hắn thì một cái thoáng hiện đi vào Đồng Nguyệt Nguyệt sau lưng, nghiêm nghị quát lớn, ngươi muốn đối ta Nguyệt Nguyệt làm cái gì?
Chương 485, cặn bã cầm thú.
Ngươi là ai?
Đối với đột nhiên xuất hiện Trần Mục, thanh niên nam tử có chút khó chịu nhíu mày.
Hỏi hắn là ai?
Trần Mục nện bước hai đầu đôi chân dài hướng về Đồng Nguyệt Nguyệt đi đến, đi vào Đồng Nguyệt Nguyệt phía sau người vươn tay ôm Đồng Nguyệt Nguyệt bả vai, ngươi nói một cái nam nhân trưởng thành tại nhà nàng, còn cùng nàng như thế thân mật, sẽ là ai?
Chẳng lẽ lại ngươi chính là trong miệng nàng người bạn trai kia?
Thanh niên nam tử không thể tin được nhìn hướng Đồng Nguyệt Nguyệt.
Ngươi lai, ngươi nói ngươi đã có bạn trai, không phải lấy cớ, không phải cự tuyệt nam nhân khác lý do.
Hừ, ngươi thiếu tự cho là đúng.
Đồng Nguyệt Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thuận thế kéo Trần Mục tay, trước đó hắn là bạn trai ta, hiện tại hắn là ta vị hôn phu. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ kết hôn.
Nói, Đồng Nguyệt Nguyệt còn cố ý lộ ra nàng trên ngón vô danh cái kia một cái gần như có thể lóe mù những người khác mắt giới chỉ.
Thanh niên nam tử chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo chướng mắt quang thiểm qua, hắn theo bản năng nhắm mắt lại.
Chờ hắn lần nữa mở mắt ra lúc này mới chú ý tới Đồng Nguyệt Nguyệt trên ngón tay mang theo cái kia một viên giới chỉ, trong nháy mắt thì mộng.
Hắn có nhìn qua cái này giới chỉ, cái này giới chỉ là Tiffany trấn điếm chi bảo, định giá thì chỉ nước tà hữu.
Ha ha, Đồng Nguyệt Nguyệt, ngươi bị hắn lừa gạt.
Cái này giới chỉ là giả.
Thanh niên nam tử đắc ý cười một tiếng, mười phần xác định Đồng Nguyệt Nguyệt trên tay cái kia một viên giới chỉ là một cái đồ bắt trước.
Dù sao,
chính phẩm có thể được chín ức, người nào sẽ như vậy ngu xuẩn ngốc như vậy, tốn tiền nhiều như vậy đi mua một cái phá giới chỉ. Trừ phi người này là nhiều tiền đến căn bản liền không tìm được bất kỳ địa phương nào đi hoa. Trước mắt cái này nam nhân, xác thực mọc ra một bộ có nhiều tiền dáng vẻ, nhưng xem ra có tiền thì hắn thì thật sự có tiền a. Hừ, cái kia bất quá chỉ là xem ra mà thôi. Dạ. Đồng Nguyệt Nguyệt túi đầu nhìn trên ngón tay giới chỉ, liền xem như giả lại như thế nào. Nàng căn bản cũng không quan tâm nhiều như vậy, huống chi, y theo Trần Mục thực lực, hắn căn bản thì không cần làm giả. Người còn không biết đi, cái này giới chỉ chính bản là Tiffany giá trị chín ức chấn điếm chi bảo, cản bản giới chỉ. Thanh niên nam tử tiếp tục dương dương đắc ý nói. Hắn chính là muốn ngay trước Đồng Nguyệt Nguyệt mặt mang ra xuyên cái này nam nhân dối trá khuôn mặt, để Đồng Nguyệt Nguyệt thấy rõ ràng cách làm người của hắn, để Đồng Nguyệt Nguyệt biết cái này nam nhân đến cỡ nào không đáng tin. Tiếp theo, cùng đối phương chia tay. Giá trị chín ức. Đồng Nguyệt Nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm Trần Mục, nàng nhìn cái này chất liệu cùng độ tinh khiết, biết trên ngón tay cái này một viên giới chỉ khẳng định có giá trị không nhỏ, ít nhất cũng là lấy ước làm đơn vị. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vậy mà giá trị chín ước. Chín ước a. Bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ, lại có bao nhiêu người bận rộn cả một đời đều không kiếm được cái này chín ước. Bây giờ nàng lại đem chín ước như thế rêu rao khắp nơi mang trên ngón tay phía trên. Đây cũng không phải là chịu nặng, cái này hoàn toàn cũng là trọng đến tựa như nàng cả người đều chống đỡ không nổi cái giới chỉ này trọng lượng. Đúng, chín ước. Mà lại đây là hướng thiếu đi tính toán, dù sao Tiffany toàn cầu cũng chỉ có cái này một cái. Bất quá trong tay ngươi một cái kia khẳng định là giả, thật hẳn là tại chúng ta Giang Thành Thế Bắc trong quán. Thanh niên nam tử nói chắc như đinh đóng cột nói. Theo lý mà nói, thứ quý giá như thế là không cần phải xuất hiện tại bọn hắn Giang Thành như thế một cái địa phương nho nhỏ. Nhưng đây không phải có một cái rất cao bức cách châu đáo thế vận hội a? Tất cả hàng xa xỉ châu đáo đều sẽ bị cầm tới thế vận hội phân khu triển lãm. Cho nên cái này một viên giới chỉ cứ như vậy đến bọn hắn Giang Thành. Thế vận hội nói thế nào cũng còn có nửa tháng mới mở đi. Trần Mục thầm phúng. Đỉnh cấp châu đáo quý trọng như vậy đồ vật, dù là thế vận hội là từ quan phương nhận đầu, bọn hắn cũng không có can đảm cam đoan những thứ này hàng xa xỉ đồ vật sẽ không bị người trộm đi. Đặng Hưu Minh, ngươi chẳng lẽ không biết những thứ này đỉnh cấp châu đáo đều là thế vận hội chính thức bắt đầu buổi sáng mới sẽ bị người đưa qua. Đối với Đặng Hưu Minh vô tri, Đồng Nguyệt Nguyệt đều không muốn đậu đen rau muống cái gì. Dù sao, những thứ này xuất ra đi triển lãm châu đáo, đó cũng đều là giá trị liên thành, cái này muốn là mất đi, đừng nói quan phương đền không nổi, thì liền nhãn hiệu chính mình cũng không dám tiếp nhận hậu quả như vậy. Cho nên, tất cả mọi người là đuổi tại thế vận hội khai mạc trước đó, đem châu đáo đưa đi. Chờ đóng quán về sau, lại đem châu đáo thu hồi. Khoảng cách này thế vận hội còn có hơn nửa tháng, tịch phản ý như thế nào lại sớm như vậy liền đem trên tay nàng cái này một viên giới chỉ đưa đến thế vận hội bên trong. Đặng Hưu Minh, là như vậy a? Hắn còn tưởng rằng những thứ này châu đáo đều là sớm đưa đến thế vận hội bên trong. Nhưng vì mặt mũi, Đặng Hưu Minh lại tiếp tục bù, vậy cũng không thể chứng minh trên ngón tay ngươi cái này một viên giới chỉ là thật, chín ức, cũng không phải 990. Hắn có thể cầm ra được. Ngươi đã cảm thấy cái này giới chỉ là giả, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ. Trần Mục nhàn nhạt mở miệng nói, là người khác hoài nghi hắn, hắn vì sao muốn tự chứng minh? Chứng cứ? Cái này còn không rõ ràng a. Ngươi có thể cầm được ra chín ức? Đừng nói chín ức, đoán chừng để ngươi cầm 9000 vạn đi ra, ngươi đều cầm không ra đi. Đặng Hữu Minh chảo phùng lấy. Không giống nhau Trần Mục mở miệng, hắn vươn tay liền muốn đi bắt Đồng Nguyệt Nguyệt tay, "Nguyệt Nguyệt, ngươi chớ bị cái này cái lừa gạt." Không sai, Đặng Hữu Minh tay còn không có chạm đến Đồng Nguyệt Nguyệt, ở giữa không trung liền bị Trần Mục một thanh bóp chặt. "Nguyệt Nguyệt, ngươi lui về sau lui." Trần Mục cái tay còn lại theo Đồng Nguyệt Nguyệt trên bờ vai dịch chuyển khỏi. "Ừm." Đồng Nguyệt Nguyệt mười phần nhu thuận nghe lời hướng Trần Mục thân lui về sau mấy bước. "Vừa mới ta nếu là không đi ra, ngươi muốn đối với Nguyệt Nguyệt làm cái gì?" "Hả?" Trần Mục chế trụ Đặng Hữu Minh cổ tay, hai mắt nhíu lại, trên tay cường độ không khỏi tăng lớn. "A." Đau đớn kịch liệt làm đến Đặng Hữu Minh không khỏi đổi sắc mặt, tay sách lễ vật cũng theo đó rơi trên mặt đất, phát ra bang loảng xoảng làm thanh âm. Ngươi mau buông tay. Bằng không, ta cũng sẽ không nhìn tại ngươi là Nguyệt Nguyệt bạn trai phân thượng tùy tiện thì bỏ qua cho ngươi. Bỏ qua cho ta. Trần Mục trên tay không chỉ có tăng thêm khí lực, còn trở tay thì cho Đặng Hữu Minh một quyền. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Đặng Hữu Minh theo trong miệng không chỉ có phun ra máu tươi, còn có hắn hai viên răng. Dám quấy rối bạn gái của ta, ngươi đặc yêu muốn chết. Theo một chạm đến Đặng Hữu Minh, Trần Mục thì đang nhìn trộm Đặng Hữu Minh ký ức. Cái này không nhìn còn khá. Cái này vừa nhìn thấy sau Trần Mục mới phát hiện cái này Đặng Hữu Minh xem ra áo mũ chỉnh tề, kỳ thực là cái hạ lưu bị ổi đồ vô sỉ. Dùng di động chụp ảnh không ít nữ nhân dưới váy thì cũng thôi đi, càng quan trọng hơn là hắn còn cũng không có việc gì tìm Đồng Nguyệt Nguyệt, lấy công tác danh nghĩa đi quấy rối Đồng Nguyệt Nguyệt. Dù là Đồng Nguyệt Nguyệt tự tuyệt, hắn vẫn như cũ chẳng biết xấu hổ. Thậm chí còn tại tự mình đối những nam nhân khác mở Đồng Nguyệt Nguyệt và nói, chửi đối Đồng Nguyệt Nguyệt không bị kiềm chế. Đồng Nguyệt Nguyệt trong công ty, bị nhiều như vậy nữ nhân không thích, đây đều là bài hắn ban tặng. Coi như không có hệ thống nhiệm vụ, chỉ là dựa vào cái này một điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho loại này cặn bã cầm thú. Chương 486, thống khổ 100, điều khiển, hỏa đá. A, đừng đánh nữa, lại đánh muốn xảy ra nhân mạng. Theo Trần Mục một quyền lại một quyền, Đặng Hữu Minh bị đè xuống đất ma sát, không hề có lực hoàn thủ. Hắn chưa từng có cảm thấy quá, nguyên bản một người năm đấm vậy mà so tảng đá còn cứng hơn, so với sắt truy còn nặng hơn. Hắn cảm giác toàn thân cao thấp xương cốt đều bị đối phương đánh nát, toàn thân đều tại đau. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Bên hai, vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Trần Mục lại liếc mắt nhìn đã triệt để ngất đi Đặng Hữu Minh, đứng dậy theo Đặng Hữu Minh trên thân rời đi, tiếp theo mở ra giả lập giao diện. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được siêu thần kỹ năng hóa đá. Nhận lấy khen thưởng, Trần Mục dùng chân hung hăng đạp hướng Đặng Hữu Minh bụng. Vốn là đã ngất đi Đặng Hữu Minh lại lần nữa bởi vì đau đớn trên thân thể, tỉnh lại. Nhìn lấy đã thống khổ đến không thể lại thống khổ Đặng Hữu Minh, Trần Mục một cái nhấc lên cổ áo của hắn. Một tay lấy Đặng Hữu Minh từ trong nhà ném ra ngoài, đồng thời sử dụng kỹ năng thống khổ 100 lần. Theo Đặng Hữu Minh rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết của hắn càng là bên tai không dứt, làm cho Trần Mục thực sự cảm giác quá mức ồn ào, lại lần nữa sử dụng kỹ năng điều khiển, đem Đặng Hữu Minh miệng kín kẽ phong bế. Nô, Đặng Hữu Minh phát hiện môi của hắn tựa như là bị 502 keo cho dính vào giống như, làm sao cũng không tăng ra. Tất cả thanh âm thống khổ, sau cùng đều chỉ có thể thông qua xoang mũi mới phát ra được. Hắn đây là thế nào? Phí một tiếng, Trần Mục đem cửa lớn vừa đóng. Không cần phải để ý đến hắn. Trần Mục quay người đi đến Đồng Nguyệt Nguyệt bên người, dạng này người, chết không có gì đáng tiếc. Ừm. Đồng Nguyệt Nguyệt phụ họa gật đầu, đi theo Trần Mục tốc độ hướng về nhà hàng đi đến. Các ngươi hai cái tại sao lâu như thế mới trở về? Trần Mục cùng Đồng Nguyệt Nguyệt vừa tiến vào đến trong nhà ăn, Đồng Chấn Thiên đặt chén rượu xuống dò hỏi, người nào tới? Bá phụ, không có người nào, cũng là một cái gọi ăn mày. Trần Mục đoạt tại Đồng Nguyệt Nguyệt trước đó nói ra. Hả, dạng này người, tùy tiện cầm ít đồ đánh ra là được rồi. Có lẽ là bởi vì Đồng Chấn Thiên uống nhiều rượu quan hệ, hắn hiện tại toàn bộ người cũng đã có chút mộc tre, thân thể càng là có chút không bị khống chế. Cha, ngươi uống say, ta dịu ngươi đến trong phòng nghỉ ngơi đi. Đồng Nguyệt Nguyệt nhìn lấy cái cổ đã đỏ rực Đồng Chấn Thiên, nàng là hiểu rõ phụ thân uống say cổ cái này một đoạn thì sẽ đặc biệt đỏ. Được. Ba nghe ngươi. Đồng Chấn Thiên nhẹ gật đầu, về sau hắn nữ nhi bảo bối liền muốn gả làm vợ người, trong nhà bồi thời gian của hắn ít càng thêm ít. Rõ ràng trong mắt hắn, nàng vẫn là một cái nho nhỏ tiểu nữ hài, làm sao trong nháy mắt thì lớn như vậy đây. Trần Mục, ngươi ăn trước, ta dịu ta cha đi nghỉ ngơi. Đồng Nguyệt Nguyệt nói xong cũng nhấc chân đi đến Đồng Chấn Thiên bên người, duỗi ra hai tay đem Đồng Chấn Thiên cho đỡ lên. Được. Đối với Đồng Nguyệt Nguyệt nhắc nhở, Trần Mục vẫn chưa cự tuyệt, vừa vặn hắn cũng có sự tình muốn làm. Tại Đồng Nguyệt Nguyệt vịn Đồng Chấn Thiên đi ra nhà hàng về sau, Trần Mục một cái thoáng hiện đi thẳng tới đau đến tại trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại Đặng Hữu Minh trước mặt. Đối với Trần Mục đống nhiên xuất hiện, Đặng Hữu Minh sợ đến đồng tử cũng không khỏi đến phóng đại, hắn tận mắt thấy Trần Mục vậy mà chống rông xuất hiện. Cái này không phải là ảo giác của hắn a? Rất kinh ngạc. Trần Mục chậm rãi ngồi xổm người xuống, một bà nhấc lên Đặng Hữu Minh tóc, vậy ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỗ lấy sẽ thống khổ như vậy, không thể nói ra một câu, tất cả đều là bái ta ban tặng. Lời này vừa nói ra, Trần Mục rõ ràng cảm giác được Đặng Hữu Minh trong hai mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ, dường như nhìn đến so ma quỷ còn muốn kinh khủng hơn đồ vật. Cha tấn ngươi, dày vò đến cũng không xê xích gì nhiều. Trần Mục buông ra Đặng Hữu Minh tóc, ở trên cao nhìn xuống phán lấy Đặng Hữu Minh tử hình. Ngươi có thể chết đi. Nói xong, Trần Mục ngón trỏ chỉ hướng trừng lớn hai mắt, nỗ lực muốn đem miệng cho mở ra Đặng Hữu Minh. Bất quá chỉ là một sát na ở giữa công phu, dãy rủa thân thể Đặng Hữu Minh từ đầu đến chân, cả thân thể tất cả đều bị hóa đá. Ai Trần Mục chỉ là ý niệm điều khiển, thì tùy tiện đem nằm dưới đất tượng thạch cao cho đứng lên. Tay lại vung lên, tượng thạch cao trực tiếp chuẩn xác không sai rơi xuống đồng ra cửa chính. Hắn muốn để Đặng Hữu Minh đời đời kiếp kiếp đều cho đồng ra làm chó giữ nhà. Làm xong đây hết thảy, Trần Mục lại một cái thoáng hiện trở lại nhà hàng. Một hồi lâu về sau, Đồng Nguyệt Nguyệt mới trở về. Cha ta uống nhiều quá cứ như vậy, Trần Mục, ngươi đừng thấy lạ. Đồng Nguyệt Nguyệt mở miệng nói. Không có việc gì. Trần Mục ngược lại là không để bụng. Ngồi tại Trần Mục bên người, nguyên bản cầm lấy đũa đang chuẩn bị gắp thức ăn Đồng Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì như vậy, bỗng nhiên dừng lại. Cái tay còn lại chống đỡ cái cằm, thật không thể tin nhìn chằm chằm Trần Mục, nói đến, ta còn giống như chưa thấy qua ngươi uống say bộ dáng đây. Trần Mục, ngươi uống say về sau là dạng gì a? Đồng Nguyệt Nguyệt vô cùng tò mò hỏi. Không biết. Trần Mục lắc đầu. Cũng thế, nhìn ta vấn đề này nhiều ít có chút ma bệnh, ngươi đều uống say, làm sao có thể sẽ biết mình uống say sau là cái dạng gì? Đạt được sau khi trả lời Đồng Nguyệt Nguyệt lúng túng vô đầu, nàng vấn đề này bản thân thì có vấn đề. Không lạ là ta chưa từng có uống say qua. Trần Mục mở miệng giải thích. Ngươi không có uống say quá? Không thể nào. Lời này, để chính gặm xương sườn Đồng Nguyệt Nguyệt cả kinh liền xương sườn đều không có cắn, trực tiếp từ trong miệng rớt xuống. Ta còn có thể lừa ngươi. Trần Mục bị Đồng Nguyệt Nguyệt bộ này khó có thể tin dáng vẻ làm vui, làm sao cũng không tin lời hắn nói đây. Không phải, ngươi bất kể thế nào nhìn, đều không giống như là loại kia tiểu lượng rất tốt, căn bản là uống không say người. Là không phải là bởi vì ngươi uống rượu không nhiều quan hệ. Đồng Nguyệt Nguyệt lập tức lắc đầu giải thích. Nàng thật không có hoài nghi Trần Mục nói câu nói này tính chân thực, chỉ là có một chút không thể tin được mà thôi. Cái kia, bằng không, hai ta so một lần. Tâm lý bỗng nhiên một cái chủ ý xấu, Trần Mục trên thân hướng Đồng Nguyệt Nguyệt dựa vào. So. Đồng Nguyệt Nguyệt khẽ giật mình, sau đó để xuống bát đũa bá khí hất cầm lên, ngươi khẳng định muốn cùng ta so. Ta thế nhưng là ngàn chén không ngã. Nghe được Đồng Nguyệt Nguyệt nói ngàn chén không ngã, Trần Mục càng đã tới hào hứng, xác định bất quá, nhà ngươi không phải chỗ tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tốt. Đồng Nguyệt Nguyệt trầm tư mấy giây, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, vẫn chưa quét Trần Mục hào hứng. Được. Gặp Đồng Nguyệt Nguyệt đáp ứng, Trần Mục ngồi thẳng, khoe miệng là làm sao cũng ép không được dương lên lấy. Hắc hắc, còn thật đừng nói, hắn thật đúng là chưa từng thử qua hai người say rượu làm một vố lớn. Không biết tư vị kia sẽ là dạng gì, đoán chừng rượu cồn tê liệt thần kinh não về sau, trực tiếp thoải mái thượng tiên đi. Gấp bội khoái lạc. Ăn hết đồ vật, tùy tiện thu thập một chút, Đồng Nguyệt Nguyệt thì liên hệ nhân viên làm thêm giờ, chờ tướng ra bên trong dọn dẹp không sai biệt lắm về sau, nàng lại đi vào phòng bên trong nhìn thoáng qua đang ngủ say phụ thân, lúc này mới theo Trần Mục một đạo hướng về cửa đi đến. Ai? Đồng Nguyệt Nguyệt một cái quay đầu liền bị phía bên phải một cái tượng thạch cao dọa cho đến nguyên địa lên ngay. Cái này, đây là cái gì? Làm sao nhìn kỹ, còn cùng Đặng Hữu Minh cái kia chó dài đến có chút tương tự đâu. Chương 487, gặp lại Tân Mạn, lắc mình biến hóa đại minh tinh. Cái này điêu khắc cũng thực không tồi, sinh động như thật, còn cùng vừa mới cái kia nam nhân có điểm giống. Trần Mục gặp Đổng Nguyệt Nguyệt một mực đang quan sát trước mắt cái này một tôn tượng thạch cao, giống như là cái gì cũng không biết như vậy cảm thán. Xác thực rất giống, chính là làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại nhà ta cửa chính? Đổng Nguyệt Nguyệt không hiểu, rõ ràng bọn hắn đến thời điểm cái gì cũng không có. Ta khiến người ta tặng. Trần Mục sờ lấy cái mũi, vừa vặn ngươi cửa nhà trống rỗng, thiếu một cái giữ cửa. Trần Mục tùy tiện tìm cái lý do. Nguyên lai là dạng này a. Đổng Nguyệt Nguyệt nhẹ gật đầu, đối với Trần Mục nói lời cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hai người lái xe thì hướng về gần nhất khách sạn mà đi. Một đêm chưa ngủ, sáng sớm hôm sau, Đổng Nguyệt Nguyệt cũng bởi vì trong công ty sự tình mà rời đi. Đến mức Trần Mục cái này vung tay trường quỹ, thì là rửa mặt một phen về sau, tiếp tục nằm lịch xuống giường. Còn thật đừng nói, có khôi phục cái này kỹ năng tại, đang trải qua 3 ngày 3 đêm, hắn cũng không có vấn đề gì, vẫn như cũ như là một thất gióng giạc chiến mã. Đợi Trần Mục ngủ một giấc tỉnh, đã là nửa đêm. Cầm điện thoại di động lên, liền thấy Đổng Nguyệt Nguyệt cho hắn phát tin nhắn. Bởi vì công ty biến đổi, lãnh đạo thay đổi nhân sự, cho nên nàng ở công ty bể bộn nhiều việc, để Trần Mục chính mình đi ăn đồ ăn. Ách, Trần Mục chật chật lưỡi, đây là coi hắn là làm tiểu hài tử đối lại đâu. Hắn lớn như vậy người, đói bụng khẳng định sẽ đi tìm đồ ăn. Cầm điện thoại lên, Trần Mục gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, bảo tiêu liền đem quần áo mới tinh cho hắn đưa đến khách sạn. Chỉ là để Trần Mục làm sao cũng không có nghĩ tới là, hắn mới vừa ra khách sạn thì đụng phải người quen cũ. Tần Mạn. So với trước đó Tần Mạn, hiện tại Tần Mạn xem như trái cầm giữ phải mang, cực kỳ giống đang hot ngôi sao, bị như chúng tinh phụ nguyệt. Xung quanh càng là mười mấy cái bảo tiêu đem nàng bao quanh che chở. Nhìn đến Trần Mục, Tần Mạn nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Là Trần Mục a. Vừa vặn rất tốt giống cũng không phải, so với nàng ký ức bên trong dáng vẻ, đẹp trai hơn, càng có mị lực. Còn lo lắng cái gì, mau lên xe. Một bên người đại diện dắt lấy Tần Mạn tay thúc giục, trực tiếp đem Tần Mạn cho đẩy lên xe. "Tô tỷ, ta có một cái bằng hữu ngay tại cách đó không xa, ta phải đi xuống cùng hắn chào hỏi một tiếng." Nhìn lấy cửa khách sạn Trần Mục, Tần Mạn nội tâm kích động không thôi. Từ khi lần trước gặp mặt đến bây giờ, đã qua một đoạn thời gian rất dài, bây giờ nàng gặp lại Trần Mục, tâm lý tràn đầy hoan hỉ. Hắn không thể nói cho Trần Mục, nàng đã không phải là lúc trước cái kia tiểu vong hồng Tần Mạn. Không sai, Tần Mạn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một bên người đại diện đánh gãy, "Ta mặc kệ ngươi bằng hữu gì, hôm nay lên cái xe này người cũng đừng nghĩ đi xuống." Không thấy được chung quanh tất cả đều là ký giả cùng fan a. Người mỗi tiếng nói cử động đều bị bọn hắn chú ý. "Tô tỷ, ta cái này bằng hữu hắn với ta mà nói rất trọng yếu, ta không thể đụng vào đến hắn đều không cùng hắn chào hỏi một tiếng liền rời đi." Tần Mạn tiếp tục mở miệng nói. Nàng đều cùng Trần Mục lẫn nhau nhìn đến lẫn nhau, nàng còn không đi chào hỏi, cái này khiến Trần Mục thấy thế nào nàng a? Huống chi, nàng Tần Mạn sở dĩ có thể nắm giữ thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều là bái Trần Mục ban tặng, nếu là không có Trần Mục, liền không có nàng Tần Mạn hôm nay. Nàng cũng sẽ không theo màn hình sau đi đến trước màn hình, bị nhiều người thích hơn. Là người, không có thể vong ân phụ nghĩa. Người thiếu trang tỏi. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi chính là coi trọng cửa khách sạn cái kia xoay ca. Tô tỷ lạnh giọng nói ra. Không phải, ta không phải coi trọng hắn, Tô tỷ, hắn thật là ta bằng hữu. Tần Mạn lo lắng giải thích. Ngươi bằng hữu? Ngươi bằng hữu thật muốn giải đến đẹp mắt như vậy, vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền, ngươi sẽ còn rơi ta Tô tỷ trong tay. Tô tỷ khinh thường hừ hừ. Sau đó không cho Tần Mạn cơ hội mở miệng, trực tiếp đối với hàng trước tài xế mở miệng nói, còn lo lắng cái gì? Còn không tranh thủ thời gian lái xe đi hiện trường. Ngươi có phải hay không muốn được trừ tiền lương? Lời này vừa nói ra, chỗ ngồi lái xe phía trên tài xế một khắc cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian xe khởi động. Tô tỷ, ngài không thể làm như thế, ta nhất định phải xuống xe. Tần Mạn thấy thế, tranh thủ thời gian hướng Tô tỷ nói ra. Trần Mục, hắn vẫn chưa đi đây. Hạ cái gì phía dưới? Hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng đừng hòng đi xuống. Cho ta ngoan ngoãn đi buổi họp báo hiện trường, ngươi đừng quên, đây chính là ngươi cầu tới. Tô tỷ vẫn như cũ thái độ kiên quyết. Tần Mạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Trần Mục, nếu là nàng tại trận này buổi họp báo đến muộn, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình, còn gặp phải lấy bồi thường. Trần Mục tự nhiên đem đối thoại của hai người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn trực tiếp giơ tay lên đối với nhìn về phía hắn Tần Mạn phất phất tay, đi thôi. Tần Mạn lập tức trừng lớn mắt, nàng có thể xác định, tuy nhiên nàng cũng không nghe rõ ràng Trần Mục đang nói cái gì, nhưng nàng có thể vô cùng xác định Trần Mục nói hai chữ kia, quả thật muốn đi đi. Hắn là để cho nàng đi a. Không đợi lấy Tần Mạn suy tư minh bạch, nương theo lấy bên ngoài xe tiếng thét chói tai, xe trong đám người rời đi. Nghiêng người, Tần Mạn không thôi nhìn hướng sau xe Trần Mục, không biết lần tiếp theo nhìn thấy Trần Mục sẽ là lúc nào. Nhìn qua cái kia một chiếc từ từ đi xa xe, Trần Mục mím môi một cái, vậy đại khái cũng là thụ người chế trụ cảm giác. Vong Hồng tuy nhiên không giống minh tinh như vậy nổi tiếng, nhưng chí ít không có nhiều như vậy còn con cấp cướp. Bất quá, cái này nếu là Tần Mạn tự chọn con đường, hắn đương nhiên biểu thị tôn trọng. Thật xin lỗi, Tô tỷ. Xe vừa mới chuyển ra khách sạn, Tần Mạn liền hạ xuống cái quyết định. Lần này có thể tại Giang Thành gặp phải Trần Mục vốn là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, nàng không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Buổi họp báo bồi thường là rất cao, nhưng là nàng trước đó nhiều ít vẫn là có một chút tích xúc, đầy đủ bồi thường. Ngươi muốn làm gì đi? Tô tỷ xem xét Tần Mạn đều đem tay đặt ở trên cửa xe, lập tức bắt lấy Tần Mạn tay. Tô tỷ, khoảng cách buổi họp báo còn có một giờ, ta đi xuống chào hỏi liền lên đến, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn ngươi chuyện gì. Nói xong, Tần Mạn không để ý Tô tỷ phản đối, một thanh đẩy ra Tô tỷ tay, cấp tốc đem cửa xe mở ra, sau đó dẫn theo váy hướng về Trần Mục chạy tới. Tần Mạn, ngươi lại dám không nghe lời của ta? Ngươi có phải hay không muốn được ta phong sát? Nhìn lấy đi xa Tần Mạn thân ảnh, Tô tỷ tức giận đến hô lớn. Mà Tần Mạn lại là không quan tâm, nếu như cũng bởi vì chút chuyện này thì phong sát nàng, cái kia nàng thà rằng thay cái người đại diện, đổi một cái công ty lợi. Đến mức đó sao? Nhìn lấy hướng hắn bên này chạy Tần Mạn, Trần Mục có chút bất đắc dĩ. Vì cùng hắn chào hỏi một tiếng, đem chính mình thật vất vả cầu tới sự nghiệp ném sau. Đến mức, Tần Mạn có chút thở hồng hộc nói. Sau đó đối với Trần Mục vung lên một cái to lớn cười, bởi vì gặp ngươi một mặt không dễ dàng. Trần Mục, nói đến thật đúng là, từ lúc lần trước tại đầu xa cho Tần Mạn soát qua lễ vật về sau, giữa bọn hắn thì không có liên hệ gì. Vậy ta trở về. Về sau có cơ hội lại liên hệ. Nói xong, Tần Mạn không đợi Trần Mục hồi phục, quay người lại đi cách đó không xa mị nỉ vạn chạy tới. Chỉ là Tần Mạn còn không có lên xe, nên đón chính là một rắn rắn chắc chắc một bàn tay. Đến mức Tần Mạn cả người mất đi trọng tâm, rắn chắc ngã trên mặt đất. Ngươi đặc yêu thật đúng là tiện. Tô Tỷ từ trên xe bước xuống, chỉ Tần Mạn cái mũi chửi ầm lên, nếu không có ta Tô Ngây Thơ, ngươi còn thật đem mình làm một chuyện. Thật sự cho rằng ngươi là nhận người ưa thích minh tinh.